Phương Lăng nghiêm túc nghe tới, trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình. Cái này kim cương thân pháp có thể luyện được một thân không phá kim thân, tại man lực kỳ cùng xúc khí kỳ chỉ là cường hóa thân thể cùng lực lượng, nhưng là một khi tiến vào đến cương khí kỳ, luyện được hộ thân chân khí nếu so với bình thường nội công mạnh hơn mấy lần, lâu dài luyện xuống dưới, liền có thể đủ đạt tới kim cương bất hoại thân, cái này tâm pháp đối với Hoàng Kiên mà nói quả thực lại thích hợp bất quá. Nếu không phải Phương Lăng sớm có Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật, chỉ sợ đều sinh ra tu luyện kim cương tâm pháp ý đồ, mà lúc này, hắn cũng càng cảm thấy tiên môn đệ tử là không đơn giản, tùy tiện là có thể nói ra như vậy nội công tâm pháp. Loại vật này nếu là chạy tới bên ngoài, chỉ sợ hội đưa tới một đống lớn Vũ Lâm nhân sĩ chém giết đâu. Bất quá Tiêu Tuyết truyền thụ cao như vậy sâu tâm pháp, đúng vậy đúng bệnh hút thuốc, một chút cũng không có qua loa, tuy nói là giao dịch, nhưng là Phương Lăng cũng biết, nàng hoàn toàn có cự tuyệt quyền lực, trong lòng không khỏi cũng có vài phần cảm động. Trên núi không thể ở lâu, cũng may Hoàng Kiên cũng không có cái gì có thể mang, cong lên săn cung cùng tổ chuyển xuống đả thiết truy, eo khảm xài đao, mang đi một ít túi bạc, lưng một đống gia thú, liền dẫn Phương Lăng hai người theo một con đường khác xuống núi. Lâm Thủy huyện, ở vào Thanh Thủy quan ngoài 30 dặm địa, hắn bôi sơn diện thủy, bởi vì trước có một cái sông dài mà được gọi là sông dài cũng đem thị trấn một phân thành hai, hình thành nam bắc hai huyện. Đi đến trong huyện thời điểm, đã nhanh giữa trưa, bởi vì nơi đây không để cho ở lâu, sở dĩ ba người cũng không có tách ra hành động, Phương Lăng hai người trước cùng Hoàng Kiên đi tiệm tạp hóa đem một đống gia thú bán. Sau đó lại đang tiệm bán thuốc bên trong mua chút ít thuốc đông y, lập tức liền đi chậm dịch, cả quá trình không quá nửa nén hương thời gian. Tại đại địa các quốc gia, địa phương chế độ đều chia làm tỉnh, châu, quận, huyện, hương ngũ cấp, ngoại trừ hương bên ngoài, cái khác tứ cấp cơ hồ đều có được trạm dịch tồn tại. Trạm dịch do các cấp chính phủ quản lý, ngoại trừ cho quan viên cung cấp nghỉ ngơi cùng thay ngựa chi địa ngoài, còn có thể là dân chúng cung cấp ký tín phương diện phục vụ, đương nhiên, cũng có thể tại nơi này giao nộp nhất định tiền thế trước, cho thuê ngựa, đến mục đích địa thành thị sau lại trả lại. Trạm dịch bên trong đương nhiên là có tốt nhất ngựa. Chỉ là tiền thế chấp muốn 200 lượng bạc một tấc, cho thuê một ngày phí tổn cũng cần 3 lượng bạc, quý tại tốc độ cực nhanh. Bởi vì Tiêu Tuyết kiên trì, Phương Lăng thuê tam con ngựa, mỗi thất tiền thế chấp 100 lượng, một ngày tiền thuê là 1-2. Ba người dắt ngựa ra trạm dịch, vừa cưỡi lên ngựa chuẩn bị lúc rời đi, liền rất xa trông thấy Ngô Thiên Bảo dẫn một đám bộ khoái bộ dáng người chạy tới. Ngô Thiên Bảo quẳng xuống sân đạo, không chỉ có trên trán dưng lên hai cái thật to thanh bao, khóe miệng cùng trên mặt vài chỗ đều có cạo tổn thương cùng xuất huyết, thoạt nhìn hết sức chật vật. Vừa thấy được Phương Lăng bọn người, liền nổi trận lôi đình kêu to lên, chính là bọn họ cho ta đem bọn họ ngăn lại. Mặc dù đối với giao một đám bộ khoái thoải mái đến cực điểm, nhưng là Phương Lăng cũng không muốn tại đây trong huyện thành tái sinh xảy ra chuyện gì đâu, dù sao chính thức chuyện phiền toái là Hà Bảo đám người kia, nếu là bị bọn họ nghe được cái gì gió thổi cỏ lay, theo kịp lời nói, vậy cũng tiểu nguy rồi. Ba người đều là đồng nhất tâm tư, vung roi dùng ngựa, hướng phía cửa thành phương hướng mà đi. Cái này thị trấn trước đại môn vốn cũng không có vài cái thủ vệ, nguyên một đám tuổi cũng lớn, lười nhác tựa ở trên tường đánh chúng ngủ gật, mà ngay cả cửa thành đều có chút cũ nát. Ba người cơ hồ là không có bất luận cái gì trở ngại ra khỏi thành. Đợi cho ba người chạy trốn không có ảnh sau, Nô Thiên Bảo tài không kịp thở chạy đến, nộ khí trùng thiên nói, gì đầu mục bắt người, đây chính là các ngươi Lâm Thủy huyện cảnh nội, ngươi nhanh đi cho ta đem bọn họ đuổi theo. Gì đầu mục bắt người vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Nô thiếu gia, không phải chúng ta không truy, cái này ra huyện đạo đạo đường tiểu phức tạp, cho dù chúng ta hiện tại bị lên ngựa, cũng không biết bọn họ đến tột cùng trên cái đó con đường a. Nô Thiên Bảo nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì có sao, vậy thì sao phương pháp có thể bắt được bọn họ? Di đầu mục bắt người cười hát hát nói, phương pháp cũng không phải là không có, nếu như bọn họ là tội phạm truy nã lời nói, liền có thể phái khoái mã ra trình đem lệnh truy nã tuyên bố đến quanh thân quận huyện, bên kia thu được sau liền sẽ ba người bọn họ bức họa dán hồ ở cửa thành trên tường, một khi phát hiện, liền sẽ lập tức bắt. Lô Thiên Bảo nghe được mắt sáng ngời, nhếch miệng cười nói, vậy thì nói như vậy, ba người này trong trung niên nhân chính là tại cha ta quản hạt trong huyện phạm vào tội giết người, cha ta phái ta một đường truy xét đến này, phát hiện nguyên lai hắn còn có hai cái đồng đảng, đợi cho bắt được bọn họ, không thể thiếu gì đầu mục bắt người người chỗ tốt. Di đầu mục bắt người phát thảo đầu túi người cười nói, Ngô thiếu gia khách khí, bất quá vài cái điều dân mà thôi, đơn độc hy vọng Ngô thiếu gia tại vương quận trưởng chỗ đó cho ta nói tốt vài câu. Ngô Thiên Bảo cười to nói, không có vấn đề, ta này cậu từ nhỏ thương yêu nhất ta. Di đầu mục bắt người liền lại nói, bất quá muốn truy nã bọn họ, còn phải có bọn họ bức họa mới được. Ngô Thiên Bảo dương dương tự đắc nói, bản thiếu gia ra từ tiểu học tập thi họa, tranh này xem thật sự là tiểu nhi khoa chuyện tình. Di đầu mục bắt người liền cười nói, vậy thì thật tốt quá, chỉ cần bức họa một bức tranh hảo, bọn họ liền tra cánh cũng khó chạy thoát. Ra Lâm Thủy huyện sau, con đường liền bốn phương thông suốt đứng lên, đại đạo rộng lớn, con đường nhỏ tinh mịch, khúc chiết thông hướng các nơi, vì né qua khả năng tới truy binh, ba người đều là lựa chọn đường nhỏ đi tới, đợi đến sau khi trời tối, liền nghỉ đêm tại một cái sông nhỏ trước đất trống. Hoàng Kiên tại trong sông bắt mấy cái cá, tạo đi vẩy cá, đào đi nội tạng, vải lên mang đến hương liệu, nướng đến thơm ngào ngạt. Sau khi cơm nước xong, Phương Lăng tắt xuất ra dược đỉnh, dựng lên tuổi, bắt đầu gián chế thuốc đông y, đây là một phó dùng cho điều trị đứt gãy kinh mạch phương thuốc, trong cung cũng rất thông thường, chỉ là giá cả cũng không tiện nghi. Cũng may Lâm Thủy huyện tiệm bán thuốc dược liệu còn có phần đủ, lúc này mới đồng dạng không lầm mua được. Bất quá phương thuốc này chỉ là Phương Lăng chướng nhãn pháp, mà ngay cả Tiêu Tuyết cũng một mực không biết hắn cái này tu chân thuật ngoại trừ có thể dùng ở chiến đấu ngoài, đối với trị liệu cũng là có một tay. Tại Hoàng Kiên dùng dược thang sau, Phương Lăng lợi dụng mát xa huyệt vị vì danh bắt đầu cầm cánh tay của hắn, bởi vì này thuốc có tính nhiệt thoáng cái bụng, trong cơ thể tự nhiên bay lên nhiệt lượng, sở dĩ cái này mặt trời hỏa kình nhập thể, Hoàng Kiên thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Về phần Tiêu Tuyết, từ lúc một bên khoanh chân luyện công, đối loại chuyện này chẳng quan tâm, thậm chí ôm chế rêu thái độ. Một canh giờ rất nhanh đi tới, đợi đến Phương Lăng hơi có vẻ mỏi mệt thu hồi mặt trời hỏa kình giờ, Hoàng Kiên thoáng đông lúc ních tay, đột nhiên mắt sáng ngời, kinh ngạc dị thường nói, cái này tay, thậm chí có khí lực. Tiêu Tuyết nghe nói như thế, không khỏi mở mắt ra, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, Hoàng đại thúc, ngươi hiện tại cũng không nên dùng sức, bằng không nhanh chữa trị tốt kinh mạch vừa muốn kéo căng cắt đứt. Phải phải, là ta thật sự nhịn không được hưng phấn. Tiểu huynh đệ ngươi quả thực chính là thần y à, cứ như vậy một chén rượu uống hết, sau đó mát xa trên tay huyệt vị, rõ ràng là có thể để cho ta khí lực sống lại. Hoàng Kiên hưng phấn được mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Phương Lăng cười nhạt nói, đây chỉ là sơ bộ trị liệu, nếu như cần toàn bộ chữa cho tốt, còn phải cần rất lâu thời gian đâu. Hoàng Kiên nắm thật chặt Phương Lăng tay, cảm kích nói, tiểu huynh đệ chữa cho tốt tay của ta chẳng khác nào là đã cứu ta một cái mạng, để cho ta cái này phế nhân lại có thể rèn sắt. Phương Lăng lại nói, cho dù chữa cho tốt sau, muốn dài lâu rèn sắt đúng vậy không được. Ta biết rõ, chữa cho tốt sau, cái này cánh tay tuy có khí lực, nhưng lại không cách nào giống như trước kia giống nhau. Hoàng Kiên theo trong hưng phấn tỉnh táo lại, thật dài thở dài nói, bất quá, đối với ta như vậy mà nói đã là rất may mắn. Phương Lăng rồi lại nói, nhưng là ta có phương pháp có thể làm cho tay của ngươi đánh lên cả đời thiết cũng sẽ không lại hư mất. Cho là thật. Hoàng Kiên vui mừng quá đôi nói. Phương Lăng có chút vuốt cằm nói, Hoàng đại thúc cũng biết các ngươi tổ truyền rèn sắt pháp tại sao phải làm cho trên tay kinh mạch hư mất sao? Hoàng Kiên trả lời, ta nghe phụ thân nói về, là vì cái này rèn sắt kỹ thuật sẽ sinh ra kịch liệt lực đánh vào, cánh tay chống đỡ không nổi mới có thể hư mất. Phương Lăng cười nhạt nói, này Hoàng đại thúc có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi có võ công, có một thân không tầm thường nội lực, thân thể cường độ so với người bình thường cao hơn nhiều đâu. Hoàng Kiên nghe được mắt sáng ngời, lập tức lại ảm đạm xuống dưới nói, kỳ thật, ta trước kia cũng có qua loại ý nghĩ này. Nhưng là trong huyện võ sư phần lớn là chuyển thụ chút ít ra lông công phu, nếu muốn bay đến những kia đại môn phái đi, nghe nói không tốn qua 10 năm 8 năm, cũng mơ tưởng luyện được chút ít thành quả đâu, nhưng là nếu muốn được đến chính tông nội công tâm pháp, lại không biết muốn tới khi nào. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, ta đây hiện tại chuyển cho ngươi một bộ đủ để cho ngươi luyện thành kim cương bất hoại thân nội công tâm pháp. Kim cương bất hoại thân. Tiểu huynh đệ, ngươi nói nghe được lời này thật là. Hoàng Kiên mở to mắt hỏi. Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? Đương nhiên sẽ không. Hoàng Kiên vội vàng nói ra. Sau đó thoáng cái quỳ rạp xuống đất, đã bái xuống nói, nếu là tiểu huynh đệ thực nguyện ý truyền thụ ta nội công tâm pháp, lại có thể chữa cho tốt tay của ta, ta Hoàng Kiên thật sự là không cho rằng báo a. Phương Lăng liền tranh thủ hắn nâng dậy, cười nói, Hoàng đại thúc không cần phải khách khí, bởi vì ta là Hoàng đại thúc trị liệu cũng có chuyện có cầu ở ngươi. Hoàng Kiên vội vàng nói ra, có việc tiểu huynh đệ cứ việc phân phó, khác ta sẽ không, nhưng là nên vì ngươi đánh lên một bả bảo đao các loại, tuyệt không nói chơi. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, nhưng là như ta muốn, không phải một bả bảo đao đâu. Chương 11, truy nã tội phạm. Hoàng Kiên liền cởi mở cười nói, tiểu huynh đệ chữa cho tốt trong tay ta, vừa muốn truyền ta đây kim cương bất hoại tâm pháp, ta liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ rồi hoàn lại như vậy ân tình, vô luận là một bả bảo đao hay là trăm cây bảo đao, ta liền đem ta tuổi già rèn sắt kiếp sống tất cả đều giao cho tiểu huynh đệ. Phương Lăng mỉm cười, lúc này mới bắt đầu đem kim cương tâm pháp truyền thụ cho hắn. Phương Lăng nộ tính không giống bình thường, đang nghe cái này kim cương tâm pháp sau liền đối với tu luyện phương pháp có sơ bộ hiểu rõ, cái này kim cương tâm pháp cùng cái khác vũ đạo nhất dạng, đều là theo luyện thể bắt đầu, rồi đến luyện khí, cuối cùng khí thể hợp nhất. Bất quá kim cương tâm pháp luyện thể phương pháp cũng cùng cái khác võ công tâm pháp không giống với, thập phần coi trọng thân thể rèn luyện, tốt nhất sử dụng phương pháp chính là đứng dưới thác nước, do thác nước liên tục đánh sâu vào thân thể, lại phối hợp tâm pháp, ngày qua ngày tu luyện. Hơn nữa vì không ảnh hưởng tới tay cánh tay trị liệu, sở dĩ Phương Lăng chỉ là trước truyền thụ cho hắn tâm pháp, làm cho hắn đem những này nhớ kỹ trong lòng, đợi đến thạch thành sau mở lại thủy tu luyện. Hoàng Kiên mặc dù là thợ rèn, nhưng là ký tính cũng là phi thường tốt, một bên nghe một bên ký, chỉ chốc lát sau liền nhớ kỹ. Đợi đến đem bán bộ kim cương tâm pháp truyền xong sau, Phương Lăng liền bắt đầu luyện chế Bồi Nguyên đan, luyện chế cái này thô thiện đan dược đối với hắn mà nói đã là khinh xa quen thuộc giá, thanh lý dược liệu chỉ cần một nén hương thời gian, luyện chế cần một canh giờ, luyện hết một khỏa đan dược sau liền trước đưa cho Tiêu Tuyết dùng. Sau đó liền bắt đầu luyện mặt khác hai khỏa, một khỏa cho mình, một khỏa cho Hoàng Kiên. Phương Lăng rất rõ ràng Hoàng Kiên đối với mình có thể nói là ý nghĩa phi phàm, sau này nếu muốn nhất thống sở quốc, quân đội là ắt không thể thiếu, mà võ trang quân đội binh khí cũng tuyệt đối là trọng yếu nhất. Nếu có Hoàng Kiên luyện chế ra so sánh Thanh Thủy Quan quân đao khá tốt vũ khí trang bị toàn quân, nay cả quân đội uy lực sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Sở dĩ Hoàng Kiên đúng vậy, hắn nhất định phải bồi dưỡng đối tượng trị liệu cánh tay kim cương tâm pháp, hơn nữa cái này Bồi Nguyên đan liền muốn tạo ra được một cái mạnh nhất thợ rèn. Đồng thời Phương Lăng cũng phát hiện cái này luyện đan rõ ràng đúng vậy một loại quá trình tu luyện, mỗi lần đốt hỏa giờ trong cơ thể mặt trời hỏa kình cùng nguyệt lượng băng kình liền đã bị bất đồng trình độ kích thích, trong người ngao du đứng lên, tam khỏa đan hao phí 4 canh giờ, đợi đến luyện xong sau chẳng những không có chút nào mỏi mệt cảm giác, ngược lại có một loại tinh thần vô cùng phấn chấn cảm giác. So với Phương Lăng tiến triển cực nhanh tiến triển, Tiêu Tuyết tiến triển chỉ có thể dùng thong thả để hình dung, nàng thậm chí còn ngẫu nhiên động đậy có hay không muốn cho Phương Lăng luyện chế rất tốt đan dược ý niệm trong đầu, nhưng là cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, liền lập tức đem bóc diệt, dùng Phương Lăng này đẳng ngộ tính cùng ký tính, chỉ sợ là đem phương thuốc chắp tay đem tặng. Hơn nữa, nhìn thấy hắn rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn liền làm cho Hoàng Kiên Phế tay có khởi sắc, đối người này lại cảnh giác lên, lại càng không dám đem phương thuốc tiết lộ ra ngoài. Ngày hôm sau, ba người tiếp tục ra đi, bắt đầu đi trước Châu quận. Châu quận cự ly Thanh Thủy Quan 100 dặm địa, chỗ phồn hoa buôn bán yếu đạo phía trên, nơi này tuy nhiên không kết quả tư, nhưng là bởi vì giao thông tiện lợi, sở dĩ trở thành Thanh Thủy Quan phụ cận bên trong trọng yếu mậu dịch nơi tập kết hàng một trong, lui tới thương lữ phần đông. Nhưng mà, ba người đi đến ngoài thành thời điểm tài bỗng nhiên phát hiện đại sự không ổn, không vì cái gì khác, đơn giản là cửa thành trên rõ ràng dán hồ trước ba người bức họa. Bức họa đối ba người tướng mạo cùng miêu tả ngược lại thập phần chuẩn xác, Hoàng Kiên bức họa là một đại hồ tử, mi tâm bên trong có khoảng nốt ruồi, tuy nhiên bức tranh được không được tốt lắm, nhưng là đặc thù rất rõ ràng. Phương Lăng tác bức tranh chính là cái thiếu niên áo trắng, dây nhỏ phát họa còn rất anh tuấn, chỉ có Tiêu Tuyết nơi đó là có một hình dáng, phía dưới vẹn vẹn viết mấy chữ, quốc sát thiên hương. Phương Lăng nhìn đến đây không khỏi cười, thậm chí phỏng đoán tranh này như là xuất từ Ngô Thiên Bảo trong tay, bởi vì gặp qua người của mình trong, ngoại trừ Tráng Đinh chính là Trạm Dịch lão bản, chỉ có Ngô Thiên Bảo còn khả năng hội vẽ tranh. Mà ba người đắc tội đi cũng rất khoa trương, Hoàng Kiên là ở Ly huyện giết người một nhà diệt môn hung thủ, hai người thì là đồng lõa. Ba người vội vàng thối lui đến hơi nghiêng đi, Hoàng Kiên vội vàng nói, "Tiểu huynh đệ, bây giờ nên làm gì? Không nghĩ tới Ngô Thiên Bảo ra loại độc chất này chiêu." Phương Lăng cười nhạt nói, "Ngươi liền đem dâu ria trà sắt thì tốt rồi, sau đó đem thợ săn nón mang thấp điểm, đem lông mày che quất, như vậy sẽ không thu hút. Sau đó chúng ta tiểu tách ra đi vào, hẳn là tiểu không thành vấn đề." Hoàng Kiên quá khen ý kiến hay, vội vàng cầm lấy khảm xài đao ở một bên cạo dâu ria đứng lên. Phương Lăng lúc này nhìn xem Tiêu Tuyết nói, "Chỉ có Tiêu cô nương ngươi, thật sự là không có biện pháp che giấu đâu, là mọi người nhìn ra được ngươi là quốc sắc thiên hương a." Trong lời nói rõ ràng có vài phần ca ngợi ý tứ hàm xúc. Nếu là những người khác như vậy ca ngợi, Tiêu Tuyết đại khả không để vào mắt, bất quá cái này người đáng ghét nói như vậy đứng lên, Tiêu Tuyết ngược lại không khỏi có vài phần đắc ý, nói ra, "Vậy ngươi suy nghĩ làm sao bây giờ, để cho ta biến dạng một điểm sao? Hay là nữ giả nam trang?" Phương Lăng ánh mắt tại nàng hở ra trên bộ ngực lơ đãng liếc một cái, cười ta nói, "Vậy cũng được tốt chủ ý, bất quá mặt có thể giấu giếm được người, cái này dáng người nhưng lại không thể gạt được." Tiêu Tuyết ở đâu không có chú ý ánh mắt của hắn, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một tay ngăn tại trước ngực, hung dữ nói, "Ngươi còn dám nhìn loạn, ta liền đem ngươi tròng mắt móc ra." Phương Lăng đánh cái ha ha, không có đem uy hiếp của nàng yên tâm bên trong, cười nói, "Ban ngày quá rõ ràng, chúng ta hay là buổi tối vào thành a, dạng như vậy nữ giả nam trang thì càng giống như." Vì vậy, đợi cho đèn rực rỡ mới lên lúc, ba người phân hai nhóm vào thành. Hoàng Kiên áp đáy trước ra thủ nón, trên mặt râu ria cũng không còn, vào thành rất thuận lợi, về phần Phương Lăng cùng Tiêu Tuyết, hai cái thiếu niên công tử đi vào, ngược lại cũng không có cái gì để ra nghi vấn. Dù sao đầu năm nay người đọc sách nhiều hơn đi, ở đâu đều là một đống sách sinh. Vào thành sau, ba người liền tìm một nhà không lớn không nhỏ khách điếm ở đây, ngựa giao do điếm tiểu nhị chiếu cố. Từ cùng mẫu thân phân biệt sau, thời gian đã qua 2 ngày, còn có 3 ngày chính là ước định tại đều đầm quan gặp mặt thời gian, tuy nói kế hoạch chu toàn, nhưng là Phương Lăng hay là không khỏi là mẫu thân lo lắng, đối Tống hoàng hậu hận ý càng thêm đặc hơn. Trên đại điện làm khó dễ còn chưa tính, lại vẫn cho Mã Giai Hạ ám sát chỉ lệnh, đủ thấy độc như rắn giết, người như vậy lại có thể nào xứng đương hoàng hậu. Càng buồn cười chính là, chính mình này phụ hoàng còn bị che tại cổ bên trong, căn bản không biết có cái này ký hiệu sự. Hắn đỉnh cao không nghĩ bình phán cái này một điểm không có cảm tình, cũng đang trên thực tế thân là người của phụ thân, bởi vì hắn không có biện pháp lựa chọn ai trở thành phụ thân của mình, hắn duy nhất có thể làm chính là lựa chọn nhân sinh của mình con đường. Một ngày nào đó cũng sẽ làm cho cái này phụ thân biết rõ, Tống hoàng hậu mới là phía sau màn độc thủ, mà trong sạch mẫu thân cũng đang băng cung bên trong ngây người 16 năm, không biết lúc kia cái này đứng ở vương quyền đỉnh cao nhất nam nhân lại hội là dạng gì biểu lộ. Vì tránh cho thân phận bạo lộ, Phương Lăng phân phó tiểu nhị đem cơm đưa đến Tiêu Tuyết hai người trong phòng, mà chính hắn tắc đến dưới lầu đi ăn. Châu quận phồn vinh tuy nhiên so ra kém hoàn thành, nhưng là làm một người quận mà nói coi như là thập phần không sai, cho dù nhà này không lớn khách điếm, lầu một đúng vậy kín người hết chỗ, ra nghỉ trọ ở trọ, ăn cơm cũng không thiếu. Phương Lăng sở dĩ đến dưới lầu đến ăn, không phải là không có nguyên nhân, chỉ vì nghe một ít tin tức, đây cũng là trong nội cung đã thành thói quen. Tại trong hoàng cung, tình báo chẳng khác nào sinh mệnh, cái nào công công được nương nương ban cho, cái nào công công đắc tội vị ấy nương nương, cái nào thị vệ không cẩn thận phạm vào sai, bị hoàng thượng trách phạt, cái nào thị vệ là công. Đây hết thể tình báo là trong nội cung người môn bắt buộc, nếu không một khi quăng sai rồi chỗ dựa, chẳng khác nào đem cái cổ gác ở trên lưới lao. Mà tình báo nơi phát ra chính là tin tức, nhất là cái này trà dư tiểu hậu chuyện phiếm, rất nhiều người đều thu không ngừng máy hát, dò dỉ ra một ít bí ẩn. Hà Bảo đoàn người kỵ binh chính là chiến mã, một thân quân nhân cách ăn mặc, tại trên quan đạo hẳn là rất thấy được, mà châu quận lại là lui tới thương lữ môn nơi tập kết hàng, các loại tin tức cũng lại ở chỗ này lưu truyền ra, nếu như có thể tại nơi này được đến Hà Bảo tin tức của bọn hắn, cũng thuận tiện nắm giữ đến bọn họ hướng đi. Phương Lăng điểm hai điệp chút thức ăn, nhất bàn thịt bò kho, chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, liền nghe được hàng xóm tòa một đám người đang nói chuyện thiên. Trong đó một cái đầu chát anh hùng khăn, vũ phu cách ăn mặc tuổi trẻ người hào hứng bừng bừng nói, các ngươi nghe có nói hay chưa, ngày hôm trước tại hoàng thành trên đại điện, đại hoàng tử điện hạ chính là bỗng nhiên nổi tiếng a. Bên cạnh một cái cùng tuổi nam tử gật đầu nói, đúng vậy a, ta cũng là trước trời mới biết, nguyên lai chúng ta Sở Hoàng không chỉ một đứa con trai, còn có một nhi tử một mực trong lãnh cung ngốc lắm. Thanh niên vũ phu cười nói, còn không phải sao? Bất quá cái này đại hoàng tử điện hạ thật là không phải cái, bệ hạ vì khảo nghiệm hắn nan đề, chính là chọn vẹn nói ra 100 nan đề a.
100 nan đề.
Hoa. Chung quanh vài tòa người cũng bị hấp dẫn tới, nguyên một đám há to mồm. Phương Lăng nghe được nhịn không được cười lên, thập mấy vấn đề như thế nào rơi vào tay nơi này tựu biến thành 100 vấn đề, cái này thật đúng là có điểm khoa trương. Thanh niên vũ phu hưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người, nghiêm túc nói ra, cái này một cái trăm nan đề tất cả đều là bệ hạ tỉ mỉ chọn lựa, chuẩn bị 7 ngày 7 đêm, đều là năm gần đây trên triều đình hạ đều thống trị không được đau đầu sự, bệ hạ đem cái này 100 vấn đề theo thứ tự hỏi ý đại hoàng tử, các ngươi đoán dù thế nào? Này đại hoàng tử đáp đúng vài đạo. Một người tuổi còn trẻ điểm nhịn không được hiếu kỳ nói. Thanh niên vũ phu vô đùi nói, đây còn phải nói sao? Đương nhiên là 100 đạo toàn bộ đều giải quyết. Hoa. Mọi người kinh ngạc liên tục. Thanh niên vũ phu còn nói thêm, đại hoàng tử hội còn không chỉ chừng này, đáp xong rồi 100 đạo nan đề, bệ hạ lại phái ra 100 danh cấm quân thị vệ, muốn khảo nghiệm đại hoàng tử võ công. Phương Lăng nghe được có điểm phạm trong mặt, nhịn không được nhìn nhiều thanh niên kia liếc, thanh niên này bất quá 20 đến tuổi, lớn lên ngược lại rất đoan chính, mày rậm mắt to, chỉ xem tướng mạo ngược lại rất phù hợp phái. Bất quá hắn cũng quá hội giận, hơn 10 đạo đề biến thành 100 đạo thì thôi, một cái thị vệ rõ ràng biến thành một cái trăm, hơn nữa thổi bay như đến mặt không đổi sắc, tựu giống như tận mắt nhìn thấy qua dường như, trong khách sạn người đối trong hoàng thành sự đúng vậy tin vỉa hè, hiểu rõ được cũng không nhiều, nhìn thấy có một hiểu rõ người, đều nghe được là tình tinh có vị, không ngừng truy vấn trước phía dưới muốn chuyện đã xảy ra. Chương 12, hành tung bạo lộ. Thanh niên kia vũ phu liền đắc ý nói, cái này cấm quân thị vệ cả đám đều là ở trong quân trong trăm có một hảo thủ, lại trải qua hoàng gia bí mật huấn luyện, tất cả đều là lấy một địch trăm hạng người, a cái này trăm người hợp thành càn khôn vô cực toàn phong tất sát đại trận, đem đại hoàng tử bao quanh ở, đây chính là kín không kẽ hở, liền một con muỗi cũng không phải là không vào đi. Mọi người suy nghĩ một chút, chỉ là xem cái này trận chiến liền có thể làm cho người ta sợ tới mức đái ra. Quần. Tiếp theo đâu? Đại hoàng tử đánh qua sao? Đúng vậy, đánh qua không có. Mọi người ở đâu hiểu rõ qua như vậy kỹ càng chuyện tình, nhiều lắm là thì ra là nghe được đại hoàng tử bị đóng cửa thạch thành vương tin tức thôi. Lúc này nguyên một đám mở to hai mắt, cấp bách dò hỏi. Thanh niên vũ phu liền nước miếng tung bay nói, trăm tên cấm quân thị vệ thùng sắt loại đem đại hoàng tử vây quanh, các ngươi đoán dù thế nào? Kết quả vang một tiếng vang thật lớn, dường như trời quang đánh tới một cái sét đánh bình thường, cấm quân tiểu giống như mảnh giấy vụn đồng dạng bị chấn đắc bay ngược đi ra ngoài, thất linh bắt lạc ngã tại trên đại điện, nguyên một đám đau đến không tạo nên thân, lại nhìn đại hoàng tử. Khí định thần nhàn đứng ở trong điện, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ. Trên mặt quần áo cho bụi, gần kề dùng một chiêu mà thôi. Cái này đại hoàng tử thật lợi hại, không biết hắn lớn lên cái gì bộ dáng. Một thanh niên nữ hiệp hai mắt tỏa sáng, nhịn không được hỏi. Thanh niên vũ phu liền nói ra, đại hoàng tử điện hạ thân cao 8 thước có thừa, thân như sắt tháp, thể tráng như hổ, một tấm mặt chữ quốc trên mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, cực kỳ vương giả phong cách, hắn trời sinh thần lực, bán tuổi thời điểm có thể giơ lên một đầu thạch sư a. Phương Lăng cảm thấy tâm lý của mình năng lực xem như thật tốt, trên hoàng cung đại điện cũng chấn định giống như tảng đá dường như, nhưng là nghe được thanh niên giải thích đến nơi đây, nhưng bây giờ chấn định cung dưới, đều có loại cất tiếng cười to cảm giác. Thanh niên này vũ phu sát thực tài ăn nói rất cao, tuy nhiên những lời này nói đến quá khoa trương, nhưng là rõ ràng đem mọi người nói được đều tin là thật, nhất là cái kia biểu lộ, nghiêm trang, tựa như thân gặp dường như. Hơn nữa hắn cũng rất nhạy cảm chú ý tới một điểm, thanh niên này tuy nhiên thêm mắm thêm muối không ít, bất quá tin tức phương diện nhất định rất linh thông. Lúc này thanh niên vũ phu đồng hành hai người bởi vì có việc đi trước, Phương Lăng liền bưng lên vật gì đó đi tới, chỉ vào không vị cười nói, vị đại ca kia, ta ngồi ở đây có thể à? Thanh niên vũ phu liền cười nói, đương nhiên có thể, tòa này vị vốn chính là làm cho người ta ngồi. Phương Lăng nhìn xem cái bàn đơn độc điểm nhất bàn củ lạc cùng rượu, liền gọi tiểu nhị trên một bình hào tiểu đi lên, sau đó đem rượu đổ lên thanh niên vũ phu trước mặt trước, cười nói, đại ca để cho ta nghe xong như vậy sinh động chuyện xưa, bầu rượu này coi như là của ta lòng biết ơn tốt lắm. Thanh niên vũ phu cũng rất sảng khoái, nói ra, cư nhiên tiểu huynh đệ để mắt ta mạnh tiên tri, ta đây sẽ không cảm ơn. Nói, liền ngã rượu, uống một ngụm, thẳng gật đầu nói, tiểu huynh đệ biết rõ ta vì cái gì khác khách điếm không đi, tiểu yêu mến tới nơi này sao? Bởi vì rượu. Phương Lăng phỏng đoán nói. Mạnh tiên tri liền cười nói, đúng, ta là người là tốt rồi cái này một ngụm rượu, cái này khách điếm món ăn bình thường, nhưng là rượu này nhưng lại thượng thượng phẩm. Chỉ tiếc trong túi ngượng ngùng, sở dĩ đành phải tại nơi này nói một chút chuyện xưa, cùng mọi người phân một chén canh. Mạnh tiên tri tuy nhiên không có tiền, nhưng lại không có chút nào loại quẫn bách cảm giác. Ngược lại có vẻ thoải mái, Phương Lăng cũng không khỏi được có vài phần hảo cảm, liền hỏi, không biết Mạnh đại ca là làm cái gì mua bán. Mạnh Tiên Chi nói ra, ta là chạy thương. Chạy thương? Phương Lăng không hiểu nói. Mạnh Tiên Chi liền giải thích nói, chạy thương chính là giúp thương nhân đưa hàng, tỉ như trong thành nào đó thương nhân cần đem việc của người nào đó hàng hóa đưa đến huyện lân cận đi, ta sẽ có thể giúp bệ bộn đưa qua, hơn nữa giá tiền có thể so với trạm dịch tiện nghi rất nhiều, bởi vì chuyên môn đưa hàng, tốc độ cũng muốn khoái thượng rất nhiều. Phương Lăng trong lòng vừa động nói như vậy Mạnh đại ca đối quanh thân huyện thị đều rất quen thuộc rồi. Mạnh Tiên Chi lại uống một ngụm rượu, cười nói, đây là đương nhiên, nếu muốn tốc độ nhanh qua trạm dịch ngựa, cái này đại đạo con đường nhỏ đều được quen thuộc, khác không dám nói, từ nơi này Châu quận đến Bình Bằng Quan, vô luận là đại đạo con đường nhỏ sơn đạo thủy đạo ta đều rành mạch. Phương Lăng nghe được mừng thầm, hắn hiện tại vấn đề lo lắng nhất chính là Hà Bảo bọn người tìm không thấy chính mình, mà trực tiếp đi trước Bình Đàm Quan chặn đường. Bình Đàm Quan phải đi Thạch Thành cần phải trải qua đạo thứ hai cửa khẩu, ra Thanh Bình xem xét ba đường quan đạo đem tại đó hợp tam là một, hình thành nối thẳng Bình Đàm Quan đại đạo, một ít con đường tối bằng phẳng, nhưng là đúng vậy Phương Lăng lo lắng nhất, một khi tại đó gặp gỡ Hà Bảo bọn người, nếu muốn lần nữa vứt bỏ bọn họ tiểu khó khăn, bọn họ chắc chắn sẽ không ngốc đến tại trên quan đạo động thủ, vô cùng có khả năng động thủ địa phương ngoại trừ Bình Đàm Quan nội, còn có chính là Bạch Giang. Bạch Giang là Bình Đàm Quan ngoại một cái sông lớn, do tây hướng đông mà qua, kéo dài hơn 10 người quận huyện, hắn nước sông chảy xiết vô cùng, hàng năm đều có sự cố phát sinh, nếu như bọn họ tại đó động tay chân, đây chính là khó lòng phòng bị. Sở dĩ phải tại Bình Đàm Quan ngoại né qua Hà Bảo nhân mã, thần không biết quỷ không hay vượt qua Bạch Giang, đặt tới phương Bắc địa giới, liền tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Phương Lăng liền hỏi, này ngoại trừ Bình Đàm Quan ngoại đại quan đạo ngoài, còn có cái gì đường có thể đi Bình Đàm Quan sao? Mạnh Biết Xa cười nói, đương nhiên là có, chỉ là sơn đạo thì có vài điều, tuy nhiên hiểm trở điểm, nhưng là so sánh quan đạo còn tỉnh giờ đâu. Phương Lăng tiếp tục hỏi, không biết Mạnh đại ca chạy thương đến Bình Đàm Quan có thể cầm bao nhiêu tiền? Tuy nhiên lời này hỏi được đường đột, bất quá Mạnh Biết Xa không có gì do dự, thản nhiên nói, từ nơi này đi Bình Đàm Quan bình thường muốn 3 ngày thời gian, ta chỉ dùng nửa ngày thứ hai, bình thường 1 kg hàng hóa dùng trạm dịch lên giá 60 văn đồng tiền, ta chỉ thu 40 văn. Phương Lăng liền cười nói, này không biết Mạnh đại ca ngày mai có thể hay không, ta nghĩ làm cho ngươi hỗ trợ gửi vận chuyển một ít hàng hóa đến Bình Đàm Quan. Đương nhiên không có vấn đề. Mạnh Biết Xa một lời đáp ứng xuống. Hai người liền hẹn gặp tại ngoài thành ba dặm đình gặp mặt. Phương Lăng vốn trên người không có đồng tiền, vừa mới tại Lâm Thủy huyện mua thuốc tại thời điểm tìm một ít linh, liền cầm 20 văn đi ra coi như tiền đặt cọc. Phương Lăng đưa mắt nhìn Mạnh Biết đi xa, lúc này mới lên lầu, tuy nhiên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, bất quá người này biểu hiện ra thoạt nhìn tùy tiện, ăn nói lung tung, nhưng là còn có chút sảng khoái thẳng thắn thành khẩn, cái này lưỡng chủng kém thật lớn tính cách hoàn mỹ dung hợp tại đây trên thân người, làm cho Phương Lăng cũng hơi có chút coi trọng. Chạm vạng thời điểm, Phương Lăng bị mặt ngoài thanh âm đánh thức, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài xem xét. Đồng nhiên chứng kiến vài cái bộ khoái đang tại từng cái gõ cửa kiểm tra, hơn nữa đứng ở cửa ra vào phương hướng, vừa hay nhìn thấy dưới lầu một đầu xương bao Ngô Thiên Bảo. Phương Lăng đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng Ngô Thiên Bảo là trùng hợp đi đến Châu quận, lại trùng hợp đi tới khách điếm này. Hắn vội vàng đóng cửa lại, đem then cửa tra hảo, sau đó đem dược đỉnh cùng Hỏa Vân thú giác đao cột vào trên lưng, lặng lẽ theo cửa sổ lật đến lầu hai mái hiên ngoài, dẫm phải mái ngói khinh thủ khinh cước đi tới Tiêu Tuyết bên ngoài gian phòng, đẩy cửa sổ gặp không khóa căng, liền đem đẩy ra. Lúc này Tiêu Tuyết đang tại khoanh chân luyện công, tựa hồ cũng bị đánh thức. Nhìn thấy cửa sổ mở, vừa thấy là Phương Lăng, lông mày lập tức trầm xuống, cảnh giác nói, ngươi đang ở đây bên ngoài làm gì? Nhìn thấy nàng một bộ phòng bị sắc lang bộ dạng, Phương Lăng nhịn không được cười khổ một cái, lại không thời gian tại vấn đề này trên dây dưa, chỉ là hạ giọng nói, Ngô Thiên Bảo đến đây, mau ra đây. Tiêu Tuyết ám lắp bắp kinh hãi, vội vàng nắm lên vật gì đó, liền đã đi tới. Bất quá đến cửa sổ lại có chút nhăn hạ lông mày, đơn giản là cửa sổ tương đối cao, nếu muốn leo ra đi liền cần phải có người đang bên ngoài lôi kéo, hơn nữa bên ngoài mái hiên cũng thập phần chật vật, khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc. Chỉ là cái này chạy chối chết thời điểm cũng không có cái gì tránh được ngại, Tiêu Tuyết bất đắc dĩ thầm than khẩu khí. Phương Lăng nắm lên tay của nàng, nâng eo thân của nàng, tuy nhiên lúc này tình huống khẩn cấp, Phương Lăng trong lòng hay là đừng lý do vừa động, cái này tay tựa như đậu hũ loại chân mềm, hắn thậm chí suy nghĩ nhẹ nhàng về xuống. Mà Tiêu Tuyết rơi xuống thời điểm, cơ hồ là đặt ở trong ngực của nàng, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt Tiêu Tuyết liền lui về phía sau một bước, nhưng là Phương Lăng như trước rõ ràng nghe thấy được nàng phát hương, thậm chí vô ý thức chầm chậm vào nàng môi son, có loại muốn hút một ngụm xúc động. Bất quá cái này ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn vội vàng lại gõ Hoàng Kiên cửa sổ, vừa nghe nói Ngô Thiên Bảo rõ ràng truy đến nơi đây, Hoàng Kiên vừa tức lại phẫn, vội vàng bỏ lên đi ra. Ba người dọc theo cửa sổ đến chuồng châu đó, Phương Lăng nhìn thấy chỉ có hai cái bộ khoái tại đó trông coi, thả người hạ xuống xong, tả hữu tất cả một trường liền bổ hôn mê hai người. Ba người vội vàng lên ngựa, mà ở lên ngựa thời điểm, Phương Lăng đống nhiên phát hiện mã dưới cổ nguyên lai treo một cái biển gỗ, nhìn lại cái khác hai con ngựa, đồng dạng có cái này bại tử. Hoàng Kiên lúc này cũng lập tức giật mình tới, mã bại. Phương Lăng rốt cục hiểu được. Vì cái gì Ngô Thiên Bảo hội tìm tới nơi này, ban đầu ở trạm dịch bởi vì đi được vội vàng, cũng không có chú ý quan sát ngựa này trên người vận, hôm nay mới biết được, trạm dịch mã lại là có mã bài, hơn nữa ngựa này bài trên có trước đánh số. Nay lệnh truy nã trên tuy nhiên đơn độc vẽ lấy ba người bức họa, nhưng là quận trong đó bộ khoái nhất định biết mình ba người chỗ cưỡi ngựa tên cửa hiệu, khách điếm tiểu nhị tại kiểm tra mã giờ phát hiện ngựa này bài, sau đó trên báo cáo đi, này Ngô Thiên Bảo tìm tới nơi này thì không kỳ lạ. Nghi hoặc cởi bỏ, việc này không nên chậm trễ, ba người lập tức kỵ mã mở trốn. Vừa chạy ra hậu viện, ở trước cửa bộ khoái lập tức phát hiện tới, hô to trước đuổi tới. Phương Lăng ba người rục ngựa chạy như điên, chung quanh người đi đường vội vàng né tránh trước, rất nhanh, liền xa xa nhìn thấy cửa thành. Chứng kiến ba người chạy như điên mà đến, cửa thành thủ vệ tuy nhiên không rõ cái gì hồi sự, nhưng là một bên kêu la trước dừng lại, một bên liền bắt đầu đóng cửa thành. Mắt thấy cửa thành đóng một nửa, ba người lại còn có một đoạn cự ly, Phương Lăng mạnh nhíu mày. Không có Trần Nưu tại bên người, hắn cũng không biết cái này quận trưởng đến tuột cùng là người nào phái, sở dĩ không có biện pháp bạo lộ thân phận, một khi sự tình rơi vào tay Hà Bảo trong lỗ thai, rất có thể trước khi đến Bình Đám Quan nửa đường trên truy kích tới. Lúc này trên cổng thành thủ vệ đã tại khung cung tiễn, dưới thành thủ vệ cũng có 6 cái, đằng sau rất xa còn đuổi theo 10 cái bộ khoái, chính mình đối phó những này vẫn còn đi, nhưng là nếu có Hoàng Kiên cùng Tiêu Tuyết tại, vậy cũng muốn bó tay bó chân. Chương 13, Hoàng Tước phía sau. Phương Lăng liền nửa điểm do dự đều không có, mạnh rút ra Hỏa Vân Thú Giác dùng sức vô vào hai con ngựa trên mông đít, bị đau phía dưới hai ngựa hí kêu một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, cao tốc hướng ra khỏi cửa thành. Phương Lăng thì là đem mã một điểm, vững vàng dừng ở trước cửa thành. Nhìn thấy Phương Lăng rõ ràng đem chính mình hai người đưa đi ra ngoài, Hoàng Kiên nhịn không được muốn gìm ngựa quay đầu lại, Tiêu Tuyết một bả ngăn lại hắn nói, yên tâm, hắn không có chuyện gì, chúng ta đi trước ba giảm đỉnh. Nhưng là trong thành ngoại trừ bộ khoái, còn có đại lượng quân coi giữ a. Hoàng Kiên lo lắng nói. Tiêu Tuyết khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt nói, tin tưởng ta, cái này chính là một cái quận là không thể nào ngăn lại hắn, bởi vì hắn chính là theo tường sắt loại trong thành thị đi tới. Tiêu Tuyết nói xong lời này, ngay cả mình đều có chút giật mình, không biết khi nào thì đối phương Lăng rõ ràng như vậy có lòng tin. Chỉ là, cái này lại không phải là không có lý do. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng là Phương Lăng làm mỗi một việc đi đủ để cho người khiếp sợ, vô luận là đem chính mình cũng không khả năng chạy ra trong thiên lao cứu ra, hay là đang thế lực thiên về một bên trong hoàng thành phong vương ban thượng. Cái này năm ấy 16 tuổi thiếu niên không chỉ có là có như yêu loại trí tuệ, lại còn một thân hơn người vũ lực à. Nô Thiên Bảo rốt cục không kịp thở đuổi đến đi lên, nhìn thấy chỉ còn lại có Phương Lăng một người, nộ khí trùng thiên nói, lâm đầu mục bắt người, các ngươi châu quận phòng thủ cũng quá kém, sao có thể đủ rồi làm cho hai người kia chạy trốn đâu. Này lâm đầu mục bắt người cũng vạn bất đắc dĩ nói, nô thiếu gia, thành này môn rất không về chúng ta quản hạt, là ngươi cậu quận trưởng đại nhân trực thuộc đâu. Nô Thiên Bảo sững sờ, xoáy mà đem khí rơi tại Phương Lăng trên người, nhìn xem Phương Lăng lẻ loi một mình tại nơi này. Trên mặt hắn lập tức nhiễm lên nồng đậm vui vẻ, coi như nhìn thấy trong bầy sói dương bình thường, sờ lên cằm hắc hắc cười không ngừng nói, "Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới bản thiếu gia nhanh như vậy sẽ tìm được các ngươi à? Ngươi nếu muốn mạng sống đâu, tiểu ngoan ngoãn nói cho ta biết, cha của ngươi Hoàng Kiền cùng ngươi tỷ tỷ muốn đi đâu?" Phương Lăng cười nhạt một tiếng, lại nói, "Không nghĩ tới Ngô thiếu gia ngoại trừ có một đương huyện lệnh cha, còn có cái đương quận trưởng cậu, chắc không được có thể một tay che trời đâu." Ngô Thiên Bảo ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, "Ngươi biết là tốt rồi, cái này châu quận vùng đều là chúng ta Ngô gia địa bàn. Các ngươi mơ tưởng chạy ra bản thiếu gia lòng bàn tay. Ngươi trước ngoan ngoãn cho ta xuống ngựa đầu hàng, thẳng thắn bọn họ nơi đi, nếu không, ngươi cái này diệt môn sát thủ đồng lõa cũng sẽ bị ngay tại chỗ tử hình." Lời này vừa dụng, lâm đầu mục bắt người bọn người tất cả đều là tả lộ ra đao, bên ngoài dân chúng sợ tới mức lần rất xa, sợ lan đến gần chính mình. Diệt môn sát thủ đồng lõa. Nói như vậy, ta muốn vốn là tay trên không mang theo mấy cái nhân mạng, chẳng phải là thực xin lỗi cái này danh hảo. Phương Lăng nhếch miệng cười, đột mà một thả người, liền hướng phía Ngô Thiên Bảo bọn người lao đến. Nô Thiên Bảo không nghĩ tới hắn rõ ràng dám tại nhiều như vậy nhân diện trước đối với chính mình độc thủ, chẳng những không sợ ngược lại cười lên ha ha, trắng trợn kêu gào nói, ngươi có loại tiểu đến a, nhìn ngươi có thể hay không bị thương đến bản thiếu gia một sợi lông. Nhìn thấy là người trẻ tuổi, cửa thành thủ vệ môn tuy nhiên đắc cùng, nhưng là cũng không có bắn tên ý tứ, đều cho rằng 10 cái bộ khoái tại nơi này, đối phó một người tuổi còn trẻ dư giả. Nhưng mà, đợi đến Vương Lang Nguyện như tiểu quỷ mị hư vô gần sát bộ khoái, tiện tay liền đổ ngã hai cái sau, mọi người lúc này mới cảnh giác lên. Phương Lăng không có đối với bộ khoái nổi sát tâm. Sở dĩ liền đao đều không có dùng, chỉ là dụng trưởng. Hóa trưởng là đao, ẩn chứa nguyệt âm băng kinh uy lực, hơn nữa lúc này nguyệt lượng bay lên, càng tăng thêm uy lực. Hung hăng một trưởng bổ vào đối phương trên cổ, liền có thể làm cho bộ khoái té trên mặt đất không đứng dậy được. Nhìn thấy thủ hạ nguyên một đám ngã xuống, hơn nữa liền thiếu niên nửa cái bóng dáng đều không có dính vào. Lâm đầu mục bắt người cũng kinh hãi, đột nhiên hét lớn một tiếng liền xông tới, nhưng mà Phương Lăng thân ảnh bỗng nhiên thoáng cái biến mất, lập tức chính là trên cổ một cái trọng kích, đau đến không khỏi nằm sấp ngã trên mặt đất. Thủ vệ môn ở đâu ngờ tới thiếu niên này lợi hại như vậy. Vội vàng muốn bắn tên. Nhưng mà Phương Lăng động tác là bực nào nhanh chóng, một thả người liền đã rơi xuống Ngô Thiên Bảo bên người, một tay dùng đoạt tới đao gác ở trên cổ của hắn. Có Ngô Thiên Bảo trong tay, cửa thành thủ vệ môn nào dám bắn tên. Phương Lăng thì là lạnh lẽo thanh âm, sắc mặt lạnh nói, mở cửa. Mọi người thấy hắn ra tay tặc hung ác, sợ hắn thương đến quận trưởng cháu, nếu không chẳng phải giáng tội đến đầu mình trên, liên tục không ngừng mất đem cửa thành mở ra. Phương Lăng dắt ngựa thất ra khỏi cửa thành, ghé vào Ngô Thiên Bảo lỗ tai nói ra, Ngô thiếu gia, thương thiên hại lý chuyện tình làm nhiều hơn tổng sẽ có người tới tác quản nợ. Ngươi ngày bình thường khi dễ nam bà nữ, ngang ngược càng rỡ, có thể tưởng tượng đã có ngày này. Nô Thiên Bảo làm sao bị hắn mấy câu nói đó uy hiếp đến, ngược lại là chứng kiến thủ vệ môn đều chậm rãi vây tới, trên cửa thành cung tiễn thủ cũng đều tùy thời sẵn sàng, hắn nhảy lên khoe miệng, ngạo mạn nói, ta mới chịu khuyên ngươi nhìn rõ ràng tình thế, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người cũng có thể chạy thoát được. Còn không mau đem bản thiếu gia đem thả. Nô thiếu gia nói đúng, ta còn thực sự đem ngươi thả. Phương Lăng vừa nói dứt lời, cầm đao cổ tay hơi nghiêng nhắc tới, sắc bén thiết đao liền từ thai của hắn hạ thuận cắt trên xuống. Tại lỗ thai rơi xuống sát na, Nô Thiên Bảo kêu thảm thiết lên tiếng, Phương Lăng tắc đưa hắn mạnh đẩy, vượt qua trên người mã, nên ngang rời đi, đồng thời thanh âm rất xa chuyển đến, Nô thiếu gia, lỗ thai của ngươi ta liền nhận, ngày khác nếu có tái kiến, còn dám làm sàng làm bậy, ta gỡ xuống không chỉ có riêng là một lỗ thai. Nô Thiên Bảo ở đâu ngờ tới Phương Lăng rõ ràng thực có can đảm ra tay, bụng lấy thiếu thai chỗ liên tục kêu thảm thiết, đau đến trên mặt đất lăn, vốn mặt mũi bầm dập hơn nữa máu tươi chảy ròng, ở đâu còn có nửa điểm thiếu gia bộ dáng. Cửa thành thủ vệ môn đều bị cái này kinh biến lại càng hoảng sợ, nguyên một đám vội vàng xông đi lên hỗ trợ, cũng có người muốn truy kích hung thủ, chỉ là cái này bóng đêm dần tối, đường rẽ rất nhiều, lại ở đâu còn có hung thủ thân ảnh đâu. Đi đến ba dặm ngoài đỉnh, Hoàng Kiên nhìn thấy Phương Lăng bình yên vô sự, đại thở dài một hơi, Phương Lăng thì là đem này lỗ thai ném cho Hoàng Kiên, khẽ mỉm cười nói, đây là ta theo Ngô thiếu gia chỗ đó gây cho lễ vật của ngươi. Tiêu Tuyết chứng kiến Phương Lăng trở về, có vẻ rất bình tĩnh, đối với Phương Lăng thực lực nàng tự nhiên là có nắm chắc, chỉ là thấy hắn mang theo nhất trích máu chảy đầm địa lỗ thai, lông mày không khỏi nhăn lại. Hoàng Kiên thì là nghe được sững sờ, lại là cảm kích lại là lo lắng nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm gì vì ta chọc Ngô ra đâu? Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, ta liền tính không dẫn đến hắn, hắn còn không phải đem ta xếp diệt môn hung thủ đồng loa đến sao? Cư nhiên hắn đều nói ta là đồng loa, ta cuối cùng không thể không công gánh vác cái này tội danh a. Ba người tại ngoài đình trong rừng nghỉ ngơi một hồi, liền nghe được cấp tốc tiếng vó ngựa, nhìn thấy là thủ vệ đuổi theo ra thành. Phương Lăng đối điểm ấy ngược lại sớm có đoán trước, cho dù Ngô Thiên Bảo không đến truy chính mình, vậy hắn quận trưởng cậu chỉ sợ cũng sẽ không dừng tay. Bất quá thủ vệ không có ngờ tới hai người tiểu tại ngoài thành không xa địa phương, một đường dọc theo đại đạo điên cuồng đuổi theo, lại ở đâu có thể tìm được ba người nửa điểm bóng dáng đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mạnh Biết Xa liền cưỡi ngựa đi tới ba dặm đỉnh đỉnh ngoài, sau đó liền nhìn thấy Phương Lăng ba người đi ra. Nhìn thấy Phương Lăng bên người có một cái mạo như thiên tiên nữ tử, Mạnh Biết Xa kinh hãi, chỉ cảm thấy đối phương sướng được chói mắt, không dám nhìn nhiều liếc, vội vàng nói ra, tiểu huynh đệ, thật sự thật có lỗi, tối hôm qua uống nhiều rượu, đứng lên được có chút đã muộn. Sau đó hướng chung quanh nhìn nói, hầu nghi nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn đưa hàng hóa đâu? Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, hàng hóa tiểu tại trên người của ta, đơn giản là thứ này quý trọng, cho nên nghĩ làm cho Mạnh đại ca đưa ba người chúng ta từ nhỏ đường đến bình đẳng quan, về phần phí tổn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mạnh Biết Xa liền hiểu được, vỗ bộ ngực cười nói, tiểu huynh đệ yên tâm, ta đi sơn đạo tuy nhiên vắng vẻ, nhưng lại ít có người đi, lại càng không có cái gì thổ phỉ sơn tặc các loại, nhất định có thể bình an đến. Phương Lăng liền hỏi, này đến bình đàm quan cần bao lâu thời gian đâu? Mạnh Biết Xa cân nhắc một chút nói, chúng ta hiện tại đi năm dặm đỉnh, tại đó có một cái cuốn sơn đường nhỏ, đại khái đi đến một ngày thời gian, trưa mai liền có thể ra châu quận phạm vi, sau đó đi nhanh mau lẹ sơn đạo, trong ba ngày mới có thể đủ rồi đến bình đàm quan. Phương Lăng thấy hắn ý nghĩ rõ ràng, hiển nhiên là đi qua rất nhiều lần, liền cũng thả tâm. Vì vậy tại Mạnh Biết Xa dưới sự dẫn dắt, mọi người một đường buôn ba, bắt đầu hướng phía bình đàm quan đi tới. Ba ngày liền dọc theo sơn đạo mà đi, trạm dịch ngựa cũng không còn biện pháp dùng tới, đành phải nhét vào ven đường. Cũng may Phương Lăng cũng không đau lòng điểm ấy bạc. Đến buổi tối, liền dừng chân không cầm quên ngoài, ăn cũng không phải lương khô, mà là Hoàng Kiên đánh tới món ăn thôn quê. Rất nhanh, liền đến ngày hôm sau, bốn người một chuyến xuyên qua một cái ngọn núi sau, liền tới đến sườn núi bên cạnh một cái hiểm trên đường. Núi này đường vòng quanh giữa sườn núi tu thành, mặc dù không hẹp hòi, nhưng không có biện pháp hai người song song. Hơn nữa ven đường chính là một mảnh vách núi vách đá, trận trận gió lạnh từ phía dưới thổi đi lên, tăng thêm một mảnh mông lung vũ khí, có vẻ u ám. Bởi vì mấy ngày trước đây hạ qua mưa quan hệ, trên sơn đạo có chút hoạt. Mạnh Biết tại phía xa phía trước cẩn cẩn rực rực mang theo đường, thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Tiểu tại bốn người đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, trên núi truyền đến một hồi rầm rầm thanh âm, Phương Lăng ngẩng đầu nhìn lên, liền tranh thủ phía trước Mạnh Biết xa kéo lại, tài lôi kéo hồi, liền gặp một khối cái thất đại tảng đá lăn xuống xuống, đem sơn đạo đập sụp một cái hố to, cự thạch lập tức lăn xuống hạ vách núi hạ, liền nửa điểm thanh âm đều không phát ra tới, có thể thấy được phía dưới đến tột cùng sâu đậm. Có thể là mấy ngày hôm trước trời mưa, trên núi có chút đất lỡ, nếu không chúng ta đi một con đường khác à, chính là tha một điểm. Mạnh Biết Xa một bên cảm kích, một bên đã xuất thân mồ hôi lạnh, nếu như bị này tảng đá đập trúng, chẳng phải liền mạng nhỏ đều vứt bỏ. Phương Lăng nhưng không có lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn qua trên đỉnh núi. Nhìn thấy hắn không nói một lời bộ dạng, Hoàng Kiên ba người đi theo nhìn lên trên, bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, bởi vì ở đằng kia trên đỉnh núi, bỗng nhiên có hai bóng người. Trong đó một cái khoảng 40 tuổi, trường một tờ giấy tiêm mặt, ngoài miệng giữ lại hai chồng râu. Tiêu Tuyết ba người không biết, Phương Lăng nhưng lại liếc tựu nhận ra được, người này không phải là tại hoàng thành trên đại điện gặp qua Thái Quốc hầu gia Ngụy An sao? Chương 14 sinh tử một đường. Lúc ấy bởi vì Tiết Chi Thu rất cường điệu nói qua người này, sở dĩ Phương Lăng ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nhìn xem Ngụy An này không có hảo ý biểu lộ, Phương Lăng trong lòng xoay mình trầm xuống, có loại cực kỳ không ổn dự cảm, người này xuất hiện tại nơi này cũng không phải trùng hợp. Tại Ngụy An bên người, đứng cái kia dị thường cường tráng đại hán, lúc này hai tay của hắn chính án lấy một khối cái thất đại tảng đá, nhẹ buông tay, cự thạch kia liền rầm rầm từ trên núi lăn xuống xuống, lập tức đem bốn người phía sau sơn đạo nện xuống rất lớn một mảnh, cắt đứt mấy người đường lui. Phía trước sụp đổ, phía sau đường lại hủy diệt. Mấy người đứng ở đường chính giữa, phía dưới lại là vách núi, tựa như đảo đơn độc bình thường. Mà lúc này, này to con lại chuyển một khối cái thất đại tảng đá tới, một khi nện xuống, bốn người khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngụy An ha ha cười nói, đại hoàng tử điện hạ, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt ta. Đại hoàng tử. Vừa nghe xưng hô này, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn đều kinh hãi, cùng một chỗ hướng phía Phương Lăng nhìn lại. Phương Lăng mặc dù đối với tại thế cuộc trước mắt lo lắng không thôi, nhưng mà mặt không đổi sắc nhìn xem Ngụy An nói, hầu gia thật sự là hảo tiêu dao, không trở về Thái Quốc, cũng đang nơi này đối với thật sự là xảo a. Ngụy An trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cất tiếng cười to nói, đại hoàng tử quả nhiên hảo khí phách, như thế tình hình nguy hiểm đúng vậy vững như Thái Sơn. Chỉ có điều, bản hầu cũng không phải là Tiêu Dao đâu, theo hoàng thành đi ra đến hiện tại, chính là đi theo đại hoàng tử điện hạ suốt 3 ngày. Cái này vừa nói, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn lại Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết lông mày nhẹ chau lại, hiển nhiên cũng không còn ngờ tới hội lâm vào như vậy nguy cơ trong. Xem ra hầu gia đối với ta chính là rất để bụng đâu. Phương Lăng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tính sai, tự xuất cung sau một mực lo lắng trước chính là Tống hoàng hậu thế lực, ai biết cái này Ngụy An rõ ràng đương nổi lên hoàng tước. Ngụy An chắp tay mà cười nói, đây là đương nhiên, so với này ngu ngốc thái tử mà nói, đại hoàng tử điện hạ ngươi chính là thông minh được nhiều lắm. Nói đến đây, hắn sắc mặt lạnh lẽo, âm triệt chỉ nói, mà bản hầu không nghĩ nhất nhìn qua, chính là sợ quốc có một thông minh hoàng tử. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, hầu gia ngươi quá để cao ta bất quá là may mắn bị phong lại Thạch Thành Vương mà thôi, cái này không quan trọng tại sao có thể vào khỏi hầu gia ngươi pháp nhãn đâu. Ngụy An cười lên ha hả nói, đại hoàng cũng đừng khiêm tốn, điện phủ phía trên, ngày đại hôn, ngươi hành động kinh người ta bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẹ đâu. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền có thể trong nháy mắt gian hóa giải quốc gia việc khó, một thân võ công liền ngự trước thị vệ cũng không là đối thủ, đợi một thời gian cố định có thể thành khí hậu, tuy nhiên thái tử nhất mạch hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng là cái này sở quốc sự nghiệp thống nhất đất nước vị trong mắt của ta cũng không kết luận. Hơn nữa ngươi lại vẫn có thể theo sát khí nặng nghề Thanh Bình quan thành công trốn đi, ta liền biết rõ sau này cần phải thành ta thái quốc kinh địch. Hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội này, ngươi nói ta sao có thể đủ rồi buông ra đâu. Phương Lăng nghe được trong lòng trầm xuống, cái này Ngụy An quả nhiên không phải cái đơn giản nhân vật, không chỉ cẩn thận như phát, quan sát rất nhỏ, hơn nữa nhất định là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, dưới loại tình huống này đụng với đối thủ như vậy, quả thực chính là mệnh huyền một đường a. Hắn ý niệm trong đầu nhất chuyển, lớn tiếng nói, hầu ra thật sự là nghĩ đến nhiều lắm, ta liền tính có một ngày có thể đăng cơ sự nghiệp thống nhất đất nước, đối với các ngươi Thái quốc mà nói cũng chưa hẳn là vật chuyện xấu a, nếu là hai nước có thể dẹp loạn chiến tranh, giắt tay cùng tồn tại, đối hai nước dân chúng chẳng phải đều là một kiện đại hảo sự sao? Ngụy An lại giống như nghe xong cái cười to lời nói dường như, làm càn cười ha hả, thanh âm tại sơn quốc truyền được rất xa, đợi đến ngưng cười, tài mặt lạnh quát lớn, khờ dại. Chúng ta Thái quốc việc cần phải làm là nhất thống thiên hạ, ai muốn cùng ngươi dẹp loạn cái gì chiến tranh, ai muốn cùng ngươi giắt tay cùng tồn tại. Đại hoàng tử điện hạ ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi a, đợi cho sở quốc một ngày kia nạp cho ta quốc lãnh thổ lúc, đến lúc đó ta lại tới thăm ngươi một chút. Nói đi, hắn quyết đoán khoát tay áo, to con lập tức buông lòng tay. Cự thạch liền từ trên sườn núi thẳng lăn đi xuống dưới. Cự thạch lăn xuống, trong nháy mắt là được đoạt tánh mạng người, lúc này đã không có bất luận cái gì có thể lo lắng dư âm địa, đối mặt lãnh khốc mà dậy sát tâm đối thủ, cái gì mưu kế đã không có tác dụng. Phương Lăng hướng phía vách núi hạ nhìn một cái, giao trái tim một vượt qua, quát to một tiếng nói, nhảy. Chính là phía dưới là vách núi a. Mạnh Chi Viễn chấn động, sắc mặt đại biến. Là vách núi không có nghĩa là không có sinh lộ, nhưng là đứng ở chỗ này lại nhất định sẽ bị nện chết. Phương Lăng hét lớn một tiếng, hướng phía Tiêu Tuyết nhìn một cái. Tiêu Tuyết khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, đây cũng là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Hai người một cái tại Thâm Cung ẩn nhẫn 16 năm, tâm tính kiên định, một người là tiên môn đệ tử, đạo tâm vững chắc, cư nhiên quyết định nhảy xuống, liền không có do dự chút nào, tại vừa nói dứt lời hạ giờ, liền thả người nhảy xuống. Nhìn thấy hai người nhảy dựng, Mạnh Chi Viễn ngửa mặt lên trời cười khổ nói, có thể gặp phải điện hạ, chính là thảo dân phúc phận, chỉ là không nghĩ tới cái này phúc phận thoáng qua tức mất, lao thiên thật sự đối đãi ta quá không công bình. Ngươi không có nghe điện hạ nói sao? Nhảy đi xuống không phải là sẽ chết. Hoàng Kiên cười nhẹ một tiếng, mạnh một tay nắm lên hắn, hướng phía bên phải nhảy xuống. Đợi đến bốn người vừa mới nhảy lấy đà, cự thạch cũng từ phía trên mà đến, đem sơn đạo nện đến nắp ấy. Chứng kiến bốn người đầu nhập này sâu không thấy đáy vách núi vụ sắc bên trong, Ngụy An lại ha ha phá lên cười, tiếng cười so sánh vừa rồi càng làm càn, càng lớn tiếng, cũng càng thoải mái. Bên cạnh to con cũng cộc lốc cười, rồi lại nói, hầu ra, ngươi có phải hay không rất cao dơ lên hoàng tử này, nhưng hắn là vẫn không được khí hậu đâu. Ngụy An ngưng cười mới nói, tuổi con nhỏ liền có như thế gan dạ sáng suốt cùng trí tuệ, liền càng muốn tại không có ra hồn trước diệt trừ. Tuy nhiên hắn và thái tử ở giữa mâu thuẫn có lẽ có thể đối sở quốc tạo thành tạm thời đánh sâu vào, nhưng là một khi hắn đã thành khí hậu, đối với chúng ta Thái quốc đồng dạng đúng vậy một cái uy hiếp. Bất quá, hắn nhìn xem thật sâu vết núi, vẻ mặt khoái ý nói, hiện tại cái này uy hiếp cuối cùng đã không có, bản hầu cũng có thể an tâm về nước, lần này sở quốc hành trình cũng không có đến không nha. Vết núi ngàn thước sâu, xuyên qua tầng tầng vũ khí, liền rất xa chứng kiến phía dưới một ít điều hiểm ác giang chạy, chỉ là cái này giang chạy vốn sẽ không rộng, cao như vậy độ té xuống, cho dù giang sâu hơn cũng có thể ngã chết, chớ nói chi là dưới sông còn có dấu đá ngầm a. Phương Lăng trong lòng dâng lên một cổ bi phẫn thê lương cảm giác, lại còn một loại phẫn hận thương thiên tức giận, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, còn có mâu thân muốn chiếu cố, còn có ương thuận lời hứa chưa từng hoàn thành, làm sao có thể đủ rồi chết ở cái địa phương này đâu. Càng là tại đây dạng nguy nan thời điểm, Phương Lăng càng là bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, người đang không trùng, mục quang cũng đang bốn phía tìm kiếm lấy khả năng tồn tại chạy trốn điều kiện. Lưu tại càng ngày càng tiếp cận giang chạy thời điểm, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện vách núi phía dưới xuất hiện rất nhiều cự đại dây, những này dây cái đầu thô to, rất nhiều đều kéo dài đi ra, tựa như thân cây bình thường, vượt qua chi sai tiết ở không trung lan tràn trước, vừa rồi bởi vì vừa nhảy xuống, cự ly quá xa không cách nào thấy rõ. Phương Lăng lập tức cười lớn một tiếng, thật sự là trời không tuyệt ta, mọi người chú ý bắt lấy dây. Mọi người cũng đều chứng kiến những này dây, lập tức hưng phấn lên, nguyên một đám miêu nâng kích thước lưng áo, hai tay hướng phía trước, làm tốt đánh sâu vào chuẩn bị, đợi đến tiếp cố đủ mã lúc, Phương Lăng đầu tiên ôm đổm tại dây trên, cái này dây so sánh trong tưởng tượng càng có nhận tính, nhưng là trèo chống lực rõ ràng không đủ, theo ngàn thước phía trên nhảy xuống chỗ sinh ra cường đại bốc đồng làm cho dây nhanh chóng trượt, thẳng hướng phía vách núi nhô lên trên vách núi đá đánh tới. Phương Lăng lập tức buông lòng tay, đồng thời bắt được một cái khác điều dây. Mọi người cũng học bộ dáng của hắn, mượn nhờ một mảnh dài hẹp dây đến chậm lại áp lực, cuối cùng rốt cục tại nhiều lần buông tay sau, tại rơi giang trước ngừng đã rơi vào dây phía trên. Nước sông tại phía dưới vội ùa mà qua, trên mặt có không ít đá ngầm, sông ra sừng nhọn tựa như đoạt mệnh lợi khí, ngay cả là Phương Lăng cũng lớn nhẹ nhàng thở ra, sau đó ha ha phá lên cười. Mọi người đầu tiên là sức sở, sau đó cũng đều cười ha hả, tránh được chúng mục tiêu tử kiếp, lại chẳng phải nên cất tiếng cười to, tiếng cười kia hùng hậu mà tràn ngập lực lượng, bay thẳng chín thiên vân tiêu phía trên, chỉ tiếc, đã ly sang Ngụy An đã là nghe không được. Tiêu Tuyết nghe được cũng khuôn mặt có chút động, tuy nhiên không cười ra tiếng, nhưng là trên mặt cũng lộ ra khó được vui vẻ, nụ cười này có vui mừng chạy ra tử kiếp hương vị, lại còn bị mọi người loại hào hùng nhận thấy nhuộm hương vị. Mọi người ở đây cười to lúc, Mạnh Chi Viễn đột nhiên sắc mặt đổi biến, quát to một tiếng nói, xả. Mọi người theo ánh mắt của hắn xem xét, lập tức ngược lại hút một hơi lương khí, chỉ thấy sinh trưởng ra dây trên vách núi đá có vô số cái độc khẩu, lúc này từ đó thò ra một mảnh dài hẹp xả. Những này xả đủ mọi màu sắc, hoa văn sắc sỡ, tiểu là không qua đầu ngón tay dài, đại đã có chén ăn cơm thô, tuy nhiên chủng loại không giống với, nhưng là đầu rắn đều là hiện lên hình tam giác, hơi có tri thức mọi người biết rõ, đây chính là độc xà rõ ràng nhất bất quá đặc thù. Độc xà môn đều thăm dò thổ tín, ti ti trong không khí truyền đến, làm cho lòng người bẩn nhịn không được co rụt lại. Hoàng Kiên vội vàng ngồi xổm dây trên, một bà rút ra xài đao, hô to một tiếng nói, mọi người chú ý, tất cả đều là độc xà, nhất là cái đầu nhỏ, tốc độ kỳ khoái, ngàn vạn không thể để cho chúng nó tới gần. Phương Lăng từ lúc xà xuất hiện giờ đã đưa ánh mắt chuyển qua xung quanh, nhanh chóng nhìn quét bốn phía, lúc này vừa vặn phát hiện bên vách núi có một cái đường mòn, lập tức hô to một tiếng, chỗ đó có đường, đi. Tiêu Tuyết muốn đứng dậy, nhưng lại nhịn không được một cái lảo đảo, thiếu chút nữa muốn rớt xuống dây, cũng may Phương Lăng mắt sắc, một khoanh tay biên tướng nàng bế lên. Tiêu Tuyết đột nhiên bị ôm lấy, nhịn không được ư một tiếng, chỉ là thân thể này lay động, làm cho nàng bản năng hai tay cài tại Phương Lăng trên cổ. Lúc này thân thể của nàng cùng người thường đồng dạng, gặp ngàn thức mà đến đánh sâu vào, khí lực cơ hồ hao hết, ở đâu còn có tại dây trên di động khí lực. Tiêu Tuyết không khỏi sâu kín thở dài, nàng tự tiến vào tiên môn đến nay, làm sao gặp được qua như vậy vô lực tình huống, hôm nay lại để cho bị một phàm nhân đến bảo vệ. Bất quá, nàng lại nhịn không được nhìn Phương Lăng liếc, kỳ thật, hắn cũng không có bảo vệ nghĩa vụ của mình. Chương 15, manh thú thủy viên. Phương Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn hai người đều nhảy lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, dây trên đã bị bầy xà chiếm cứ, số lượng đủ để hơn 1000 nhiều, hơn nữa theo vách núi, những này xà tùy thời khả năng truy tới. Cái này vách núi hạ đường mòn hai bên là từ trên núi hoạt phá xuống đại lượng đá vụn, ở giữa còn dài ra nồng đậm trường cỏ, quanh qua khúc hữu liếc nhìn không tới, không biết thông hướng phương nào, nhưng là mọi người cũng không có khả năng lại xuyên qua độc xà bầy đi tìm những thứ khác con đường. Dọc theo đường mòn đi trong chốc lát, mặt đường liền dần dần rộng thùng thình đứng lên, chỉ là hai bên vách núi căn bản trông không đến cuối cùng, trên mặt bị sương trắng chỗ bao phủ, có thể thấy được cái này vách núi thẳng sâu. Đợi đến lúc này, Tiêu Tuyết Tài bỗng nhiên phát hiện mình còn đang Phương Lăng trong ngực, nhậm nàng như thế nào đạo tâm kiên định, nhớ tới cư nhiên bị thiếu niên này ôm lâu như vậy, bên thai cũng nhịn không được nữa ửng hồng, nhẹ trách mắng, còn không mau buông ta xuống. Nếu không lại ôm trong chốc lát, ta xem ngươi rất mệt mỏi. Phương Lăng kỳ thật tình thế khẩn trương, trong lúc nhất thời quên, hôm nay bị nàng nhắc tới, nhịn không được trợn mặt ra cười nói, "Ngươi." Tiêu Tuyết thật sự là khí không đánh một chỗ, vội vàng theo trong tay hắn xuống, nặng nề hừ một tiếng. Phương Lăng nhưng lại cười, thói quen lấy tay sờ lên cái mũi, chỉ cảm thấy tay có thừa hương. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến, đợi đến cảm thấy ly một cái rộng lớn chỗ, mọi người mới ngồi ở bằng phẳng trên tảng đá nghỉ ngơi. Đợi đến Phương Lăng ngồi xuống hạ, Mạnh Chi Viễn liền phát thông thoáng cái quỳ xuống, vùi đầu được dán tại trên mặt đất, sợ hai cực kỳ nói, "Thảo dân gặp qua Thạch Thành Vương, ngày hôm qua tại trong khách sạn khoác lác lời nói tất cả đều là tin bịa hè, điện hạ có thể ngàn vạn đừng trách tội ta a." Tiểu nhân cái này đầu không đáng ngài chém a. Hoàng Kiên đúng vậy thoáng cái quỳ xuống, cung kính vạn phần nói, thảo dân bái kiến Thạch Thành Vương. Phương Lăng nghe được không khỏi cười, hiền hòa nói, tất cả đứng lên a, loại chuyện nhỏ nhặt này muốn mất đầu chém đầu, ta đây cũng không phải là Thạch Thành Vương, mà là Diêm Vương. Mạnh Chi Viễn ngẩng đầu vụng trộm ngắm Phương Lăng vẻ mặt, cẩn cẩn rực rực nói, điện hạ thật không quái dị thảo dân. Phương Lăng lại cười nói, không chỉ không trách ngươi, còn muốn cảm ơn ngươi đem ta tuyên truyền được như vậy anh minh thần võ, sở dĩ ngươi tiểu an tâm đứng lên đi. Mạnh Chi Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy. Đúng lúc này, Tiêu Tuyết đột mà nhún nhún cái mũi, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ nghe thấy được cái gì món ngon tuyệt vời. Phương Lăng mẫn cảm phát giác được biến hóa của nàng, liền hỏi, làm sao vậy? Tiêu Tuyết không có lập tức trả lời, mà là phân biệt rõ một chút tài hướng mấy người hỏi, các ngươi có hay không nghe thấy được một cổ mùi hôi thối? Mùi hôi thối? Mấy người đang định lắc đầu, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cổ nhàn nhạt hương vị theo gió thổi tới. Phương Lăng hướng nhìn chung quanh một chút, chỉ vào một khối nô lên tảng đá lớn nói, chúng ta leo đến trên mặt nhìn xem. Bốn người dọc theo chồng chất trước cự thạch leo đến chỗ cao nhất, hướng phía trước không đạo chỗ xem xét, thông suốt địa ngược lại hút một hơi lương khí. Không đạo trước là một mảnh khá lớn đất trống, đá lởm chởm núi đá theo nham bích trên xuống, đã là sơn đạo cuối cùng, lại hướng phía trước chính là một cái cực đại động quật, chừng ba cái trưởng thành điệp đứng lên cao như vậy, tối như mực nhìn không thấy trong đó đến tuột cùng có cái gì. Bất quá, tại động quật trước trên đất trống, lại chất đầy hàng trăm xà cốt, sâm bạch xà cốt một tầng chồng lên một tầng, lập tức cho nơi này tăng thêm một cổ u ám cảm giác, mà ở trên mặt đất còn có 10 điều mang theo chút ít thịt toái sắc rắn, mùi hôi thối chính là chúng nó vọng lại. Hoàng Kiên dù sao lớn tuổi một ít, coi như chấn định, Mạnh Chi Viễn thì là thiếu chút nữa muốn kêu ra tiếng, Tiêu Tuyết tựa hồ lại nghe đến động tĩnh gì, vội vàng làm cái hư thanh thủ thế, Mạnh Chi Viễn vội vàng che miệng lại, cứng ngắc không có làm cho thanh âm phát ra tới. Phương Lăng lúc này cũng hiểu được này trong động quật tựa hồ có đồ vật gì đó tồn tại, mà hai bên trong thậm chí mẫn cảm phát giác được động tĩnh. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một cổ màu đỏ nhạt xương mù từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, xuất động quật thời điểm còn có chút nồng đậm, dần dần liền tản ra. Tiêu Tuyết đột mà nhớ ra cái gì đó, chỉ vào tới gần một khối tảng đá nói, nhanh leo đi lên, cái này xương mù nghe thấy không được. Tuy nhiên Hoàng Kiên hai người cũng không biết Tiêu Tuyết là thân phận gì, nhưng là cư nhiên cùng Phương Lăng cùng một chỗ, như vậy nàng nói lời liền giống như theo Phương Lăng trong miệng nói ra đồng dạng, liền vội vàng bò lên trên tảng đá. Lúc này xương mù đã truyền đến, lãnh đạm phải xem không thấy, cũng ngửi không thấy cái gì món ngon tuyệt vời. Nhưng là đáy cốc gió thổi đứng lên, đem bay tới xa hơn địa phương. Sau đó, liền nghe được trên đường nhỏ truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, mọi người nhìn lại, liền chứng kiến một bộ sợn tóc gãy chẳng diện. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp xà phía sau tiếp trước dọc theo dây cùng núi đá hướng phía nơi này bò tới, vừa mới bắt đầu bò tốc độ còn rất nhanh, bất quá bò lên một đoạn sau tốc độ liền chậm lại xuống, đợi đến đi đến đất trống thời điểm, cho giỏi giống như không còn khí lực dường như co quắp ngã trên mặt đất, thậm chí liền con mắt đều nhắm lại. Xương khói kia đến tột cùng là vật gì? Chẳng lẽ là? Phương Lăng có chút nhăn hạ lông mày, lời tuy nhưng chưa nói xong, nhưng là trong lòng của hắn nhiều ít đã cùng mỗ dạng vật gì đó liên lạc lại với nhau. Nghe được Phương Lăng đặt câu hỏi, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn cũng liền bể bộn vênh hai. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói ra, tại đây trong động quật hẳn là tồn tại một đầu manh thú, kỳ danh là Thủy Viên. Manh thú? Hoàng Kiên nghe được kinh hãi, con mắt đều trừng được thật to. Mạnh Chi Viễn cũng không giải, nhỏ giọng dò hỏi, Hoàng đại ca, cái này manh thú vật gì đó? Hoàng Kiên hít một hơi thật sâu, lúc này mới giải thích cho hắn nói, cái gọi là manh thú, là so với bình thường manh thú hung manh gấp trăm lần nghìn lần quái thú, nghe nói có thể sống trên hàng trăm hàng ngàn nhiều năm. Ta cũng vậy, chỉ là nghe trước kia các trưởng bối nói tới, nghe nói những thú dữ này đều sinh hoạt tại vết chân hiếm thấy địa phương. Ba mươi mấy năm trước, ta thúc thúc cùng huyện thợ săn đi trong núi lớn đi săn, bởi vì truy tung một đầu con nai mà lạc đường, đi tới núi lớn ở chỗ sâu trong, là ở chỗ này đụng phải một đầu giống nhau lão hổ, so với lão hổ muốn tốt vài lần manh thú. Mạnh Chi Viễn nghe được nhẹ thở dài một tiếng, vội hỏi nói, sau đó thì sao? Hoàng Kiên thở dài nói, kết quả 10 cái thợ săn không có làm bị thương này manh thú một sợi lông, tất cả đều chết ở này nanh vuốt phía dưới, ta thúc thúc bởi vì chạy trốn nhanh, ngược lại lấy một cái mạng, nhưng là sau khi về đến nhà liền sinh một hồi bệnh nặng, liền chân đều co quắp, tuy nhiên bảo vệ mệnh, nhưng lại không có biện pháp đi lại. Mạnh Chi Viễn nghe được có điểm da đầu run lên, so sánh lao hổ còn lớn hơn vài lần gì đó, đừng nói cách nhìn, nghe đều không nghe qua. Lúc này, đất trống trước xà cũng đã có 5-60 điều, tiểu là không qua đầu ngón tay phẩm chất, nhưng là đại nhưng lại có chén ăn cơm loại thô, tất cả đều sủi lơ chồng chất cùng một chỗ. Sau đó, trong động quật rốt cục truyền đến trận trận tiếng vang, về sau liền nhìn thấy một đầu trường bốn thước nhiều cao lưng bạc đại viên đi ra, con thú này hình như viên hầu, nhưng là hai thai dài nhọn, mắt tròn mà hồng, ngoài miệng sinh ra hai quả trắng liếu răng nanh, toàn thân dài khắp trước ngắn màu bạc bao, cánh tay chân tráng kiện như sắt, mở ra 10 ngón trên sinh ra lợi hại đầu ngón tay. Hoàng Kiên cấp thở dốc một hơi, làm cho tâm tình chấn định lại, Mạnh Chi Viễn tắc trực tiếp là trên mặt không có huyết sắc. Phương Lăng từ lúc dưới mặt đất Hoàng Lăng độc chiến qua hỏa vân thú, so sánh Hoàng Kiên hai người muốn chấn định nhiều lắm. Bất quá này hỏa vân thú so với cái này Thụy Viên đến hiển nhiên muốn nhỏ hơn một chút, chỉ là không biết cái nào lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng phía Tiêu Tuyết trông đi qua. Tiêu Tuyết tự nhiên hiểu do ý tứ của hắn, liền nhỏ giọng giải thích nói, manh thú trưởng thành kỳ chia làm 3 cái giai đoạn, tức ấu thú, nửa thành thú cùng thành thú, bình thường 50 năm trong vòng xưng là ấu thú, 50 năm đến 100 năm xưng là nửa thành thú kỳ hạn, 100 năm trở lên tiến vào đến thành thú kỳ hạn. Từ nơi này Thụy Viên cái đầu cùng bộ lông đến xem, chỉ sợ trải qua tiến vào đến nửa thành thú giai đoạn. Phương Lăng gật gật đầu, hỏi cái này Thụy Viên có hỏa vân thú lợi hại a? Tiêu Tuyết thần sắc ngưng trọng nói, Thụy Viên tuy nhiên không phải tiến vào thế gian hung thú bảng trăm tên mánh thú, nhưng là cũng rất tiếp cận trăm tên vị trí, sở dĩ cái này nửa thành thú khẳng định so với kia đầu đấu thú lợi hại hơn. Hơn nữa cái này Thụy Viên chỗ lợi hại, ngoại trừ cường tráng như sắt loại thân thể, mẫn tiệp như con khỉ tốc độ, còn có hắn phụt lên xương mù giống như rượu bình thường, nghe thấy sau khi tới liền sẽ say ngược lại, mặc kệ xâm lược, là tối trọng yếu nhất, thì là nó có như người loại trí tuệ, hiểu được bảo vệ nhược điểm của mình. Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn ở một bên nghe được cẩn thận. Mơ hồ nghe ra Phương Lăng tựa hồ vẫn cùng ấu thú chiến đấu qua, âm thầm giật mình phía dưới, Mạnh Chi Viễn có điểm không tin nói, cái này manh thú còn có người trí tuệ. Tiêu Tuyết không nói chuyện, chỉ là hướng phía đất trống chỗ đó chép miệng, mọi người liền hướng này manh thú nhìn lại. Lưng bạc Thụy Viên chạy tới trên đất trống, hắn ngồi xổm người xuống, lấy nâng một cái lớn nhất độc xà đút vào trong miệng, liền cốt mang ra nhấm nuốt đứng lên, sau đó thuận tay cầm lên một cái tiểu, đem ném tới con đường nhỏ ngoài. Đây là? Mạnh Chi Viễn lắp bắp kinh hãi nói. Tiêu Tuyết nói ra, đây cũng không phải là phải không ăn, mà là ghét bỏ nó quá nhỏ. Đằng nó lớn lên sau đó ăn nữa. Hơn nữa, cái này Thụy Viên ăn vật gì đó rất không dừng lại là độc xà, nó cố ý đem một ít xà ăn được còn lại một điểm, chờ đợi phi điểu xuống, sau đó phun ra ngủ vụ, đem chúng nó hạ độc được. Phương Lăng nghe được lông mày nhăn lại nói, hiểu được ăn đại phóng nhỏ, còn hiểu được rất mồi, quả nhiên so với bình thường dã thú muốn thông minh rất nhiều. Này lưng bạc Thụy Viên thằng ăn hơn 10 điều chén ăn cơm đại xà sau, lúc này mới cảm thấy no rồi, vỗ vỗ bụng, sau đó ngồi trên mặt đất, nheo lại mắt đã khởi chuân. Mạnh Chi Viễn nhịn không được cười khổ nói, đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, cái này đến rơi xuống không chết, lại đụng phải đầu mãnh thú, hơn nữa chỉ có như vậy một cái cửa ra, nếu là lui về sẽ tìm đường, vừa muốn gặp được nhiều như vậy độc xà, cái này có thể làm sao bây giờ? Phương Lăng nhưng lại cười nhạt một tiếng nói, còn có thể làm sao, đem này đầu mãnh thú chém giết sạch chẳng phải có đường sao? Giết, giết nó. Điện hạ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mạnh Chi Viễn chấn động nói. Phương Lăng không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi đem trên lưng hỏa vân thú rác lấy xuống, hiện tại đã không có biện pháp quay đầu lại sẽ tìm đường, nếu là tại nơi này chỉ hoán xuống dưới, muốn bỏ qua cùng mẫu thân tụ hợp thời gian. Nhớ tới ngày đại hôn, mẫu thân tống biệt ánh mắt, mẫu thân đứng ở ngoài cung kiện chân chờ đợi bộ dạng, nhớ tới hôm nay xuất cung đạt được tự do giờ trên mặt hắn này không che giấu được vui sướng, trên đời này cho dù chết thần cũng không còn biện pháp ngăn trở mình cùng mẫu thân gặp nhau. Đừng nói là một đầu chính là mãnh thú, chính là 10 đầu, 100 đầu, ngàn vạn đầu, cũng mơ tưởng ngăn trở mình đi tới con đường, một đao nơi tay, Phật ngăn cản giết Phật, ma ngăn cản giết ma. Chương 16, chém mãnh thú. Nhìn thấy Phương Lăng dứt khoát mà kiên quyết biểu lộ, Hoàng Kiên đem khảm xài đao nắm thật chặt, trầm giọng nói, "Thảo dân nguyện ý trợ điện hạ giúp một tay." Mạnh Chi Viễn môi mím thật chặt môi, đột nhiên thoáng cái quỳ xuống, vẻ mặt bi thương đạo, "Điện hạ, thảo dân có một không mời tình." Phương Lăng thấy hắn vẻ mặt nghiêm mặt, liền gật đầu nói, "Ngươi nói đi." Mạnh Chi Viễn thở dài một tiếng nói, "Thảo dân tự tiểu Vũ Văn Lộng Mặc, yêu thích thi thư, cũng yêu võ thuật, nhưng mà gia cảnh bần hàn, bất đắc dĩ chỉ có trên đường bỏ học, là trong nhà sinh kế 43, nhưng là, mặc dù xa vào chạy thương chi người, trong nội tâm nhưng có một lời nhiệt huyết khát vọng, đơn độc khổ nỗi không có bá nhạc. Hôm nay may mắn là điện hạ dẫn đường, nhìn thấy điện hạ anh võ thần uy, tiểu nhân đánh đáy lòng cho rằng điện hạ chính là Thảo dân Minh quân thánh chủ, Thảo dân tuy nhiên nhát gan, nhưng mà nguyện là điện hạ hợp lực tiêu trừ manh thú, nếu là có may mắn bất tử, đơn độc hy vọng điện hạ có thể ân chuẩn Thảo dân nương theo tả hữu, là điện hạ có thể hiệu này quyển mã chi lao. Mạnh Chi Viễn buổi nói chuyện hoàn toàn không có ngày bình thường này nói bốc nói phét giống, mỗi chữ mỗi câu nói đến có phần động nhân tâm. Mà ngay cả Tiêu Tuyết nghe được cũng có chút động dung, thường niên tu luyện coi trọng thành tâm tính tu, nhưng mà cùng Phương Lăng cùng một chỗ, lại nhiều lần cảm nhận được này hào hùng cùng nhiệt huyết, đây hết thảy đều cùng trước đây sinh hoạt khác nhau rất lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi lần gặp được, lại để cho trái tim không tự giác kinh hoàng trước, loại người phàm tục này ở giữa cảm tình tựa hồ chính bất chi bất giác ăn mòn trước nội tâm. Phương Lăng kỳ thật sớm đối tài ăn nói của hắn cùng cẩn thận rất thưởng thức, hôm nay thấy hắn thổ lộ trung tâm, liền gật đầu nói, "Hảo, bổn vương tiểu nhận lời ngươi, nếu như bất tử, ngươi liền làm của ta người hầu tốt lắm." Mạnh Chi Viễn lập tức mừng rỡ, ôn quyền trầm giọng nói, "Điện hạ đại ân, tiểu nhất định sinh tử tùy tướng." Phương Lăng lúc này mới hướng phía Tiêu Tuyết hỏi, "Ngươi mới vừa nói, nó còn có thể bảo vệ nhược điểm của mình, nhược điểm của nó ở nơi nào?" Tiêu Tuyết liền nói ra, "Cái này Thụy Viên tuy nhiên thân thể cường tráng, nhưng là nghe nói phần cổ phi thường yếu ớt, bình thường lưỡi đao khả năng đối hắn không có hiệu quả, bất quá nếu là này Hỏa Vân giác đao có thể chém đến, hoặc có thể làm cho thứ nhất đánh chết mệnh." Phương Lăng có chút suy nghĩ hạ xuống, hướng phía Hoàng Kiên hai người nói ra, "Thụy Viên thân hình cao lớn, hành động mẫn tiệp, nếu muốn công kích được phần cổ không quá dễ dàng, các ngươi võ công không cao, đánh gần ngược lại không tốt, Hoàng đại thúc ngươi liền dùng săn cung, Mạnh đại ca ngươi dùng tảng đá, khi ta dụ dỗ hắn đưa lưng về phía các ngươi lúc, các ngươi lợi dụng này công kích đến phân tán chú ý của nó lực, cho ta tranh thủ cơ hội tiến công." Hoàng Kiên hai người đồng thời gật gật đầu, Hoàng Kiên xuất ra săn cung, đáp chiến tiễn, Mạnh Chi Viễn tắc bỏ xuống cự thạch, đến trên mặt đất lấy chút ít tảng đá tới. Phương Lăng cầm trong tay Hỏa Vân giác đao, từng bước một hướng phía ngủ say ngân bối Thụy Viên tới gần, hắn cũng không rõ ràng lắm người này đến tột cùng có hay không ngủ, duy nhất có thể làm chính là cảnh giác lại cảnh giác, dù sao đối mặt một cái bốn thước nhiều cao đại gia hỏa, mặc dù có cái này Hỏa Vân thú rất tại, cũng không thấy được tận chiếm ưu thế. Một người một thú cự ly nhờ càng ngày càng gần, đừng nói Hoàng Kiên hai người thu lại thanh nín thở, không dám chậm trễ chút nào, liền con mắt cũng không dám nháy hạ xuống, coi như là Tiêu Tuyết, cũng nhịn không được nữa ngắt đem mồ hôi, nàng đương nhiên rất rõ ràng một cái xúc khí kỳ tu luyện giả đi đối phó một đầu trưởng thành Thụy Viên là cỡ nào không biết tự lượng sức mình chuyện tình. Loại thú dữ này khởi xướng cuồng, chỉ sợ chỉ có vừa khí cảnh điên phong trạng thái võ giả mới có thể đem chém giết, tuy nhiên Phương Lăng có Hỏa Vân giác đao nơi tay, tăng thêm thực lực, nhưng là hai người ở giữa chênh lệch nhưng lại rõ ràng. Đừng xem vừa khí cảnh, hư khí cảnh chỉ là bậc một chênh lệch, nhưng là thực lực nhưng lại chất biến hóa. Nhưng mà, chính như Phương Lăng chỗ nói, đây cũng là hắn không thể không làm chuyện tình a, mặc dù đối mặt chính là tử vong, cũng chỉ có một trận chiến. Đợi đến bước vào ba thước lúc, một mực buồn ngủ ngân bối Thụy Viên đột mà mắt trợn mắt, bỗng nhiên theo trên mặt đất nhảy lên đánh tới, tốc độ kia cực nhanh tựa như tia chớp bình thường. Phương Lăng tuy nhiên sớm có đề phòng, cũng vì nó cái này nhanh bổ nhào tốc độ lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng bên trái nhảy lên, sắc bén móng vuốt theo trên quần áo sắt qua, đem tay áo một phân thành hai, vẹn vẹn kém chút xíu liền sẽ trên tay kéo lên một cái trường khẩu. Phương Lăng tuy nhiên giật mình, lại ứng biến lại thập phần nhanh, tại chân còn chưa đứng vững lúc, mạnh hướng phía trước một tung, vung đao thẳng chém. Già ho 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 ba. Ngân bối Thụy Viên phát ra một tiếng rít gào, vậy mà không tránh không tránh, vung lên cánh tay liền đập tới. Phương Lăng thầm nghĩ thanh hảo, nhưng mà đợi đến hỏa vân thú giác chém đến nó trên cánh tay giờ, thông suốt địa phát giác dường như chém tại một khối sắt thép trên mặt, rõ ràng chấn đắc cánh tay run lên, mà ra hỏa rõ ràng không có làm bị thương da lông. Bất quá, một đao kia hiển nhiên cũng làm cho ngân bối Thụy Viên ăn đau đớn, nó rất nhanh đưa tay vừa thu lại, làm ra một cái giữ tợn biểu lộ, đồng thời phát ra giống to một tiếng. Đúng lúc này, hưu một tiếng, Hoàng Kiên Tiễn đã tiêu xả ra, thẳng hướng phía ngân bối Thụy Viên phóng tới. Ngân bối Thụy Viên lỗ thai vừa động, mạnh vừa nghiêng đầu, phất tay đem tiễn đẩy ra, Phương Lăng nhân cơ hội thả người trên xuống, hung hăng một đao hướng phía nó cái cổ đánh tới. Ngân bối Thụy Viên lại giống như sớm đoán được động tác của hắn bình thường, hung hăng một quyền đập tới. Phương Lăng ám thở dài khẩu khí, vội vàng dọc theo sống dao vừa đỡ, lập tức một cổ sức lực theo trên thân đao truyền đến, đưa hắn chấn ra hơn 10 thước xa, thiếu một ít tiểu đâm vào trên thạch bích. Phương Lăng vừa mới đứng vững thân, ngân bối Thụy Viên đã nhảy lên mà dậy, đánh tới, sắc bén móng đuốt sâm bạch tỏa sáng, đồng thời trong miệng phun ra nồng đậm ngủ vụ. Nhìn thấy có ngủ vụ đánh úp, Phương Lăng vội vàng ngừng thở, một cái thả người dọc theo vách núi vây quanh sau lưng của hắn, mũi lao nhảy lên, chém tại trên đùi của nó. Một đao kia nhanh chóng hữu lực, tuy nhiên đồng dạng không tổn thương da lông, nhưng là cũng đau đến ngân bối Thụy Viên gào khóc thẳng gọi, lập tức xoay người lại, một móng vuốt quét tới. Chiến đấu duy trì liên tục trước, ngân bối Thụy Viên cường đại so sánh trong tưởng tượng lợi hại hơn, hắn chảo nhanh chóng như điện, lực có thể bằng sơn, mỗi một lần nện ở trên đao, liền làm cho Phương Lăng có loại cầm không được hỏa vân thú giác cảm giác, thậm chí còn bị trọng lực nện đến rút lui vào bước, đâm vào trên vách núi đá, nôn ra một búng máu. Nhưng mà, chỉ cần nó một đưa lưng về phía Hoàng Kiên bọn người, tên cùng tảng đá đều cùng một chỗ vừa đến đi tới, tuy nhiên tiễn chi căn bản chắc không vào trong thân thể, tảng đá cũng căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì, nhưng lại làm cho ngân bối Thụy Viên càng ngày càng phẫn nộ, thỉnh thoảng đã nghĩ muốn công kích Hoàng Kiên bọn người. So với bị chọc giận ngân bối Thụy Viên, Phương Lăng thì là càng ngày càng tỉnh táo, hắn dần dần phát hiện này đầu mánh thú còn có một nhược điểm, thì phải là tốc độ. Ngân bối Thụy Viên tốc độ đích xác nhanh, nhất là móng vuốt, hắn phạm vi công kích cơ hồ bao hàm trùng quanh 360 độ, nhưng mà hắn xoay người tốc độ lại tương đối chậm chạp. Sở dĩ Phương Lăng bắt đầu tận lực tránh cho cùng hắn liều mạng, lần lượt vòng quanh công kích, theo ngân bối Thụy Viên lần lượt vòng quanh thân thể, tăng thêm Hoàng Kiên hai người là không ngừng quấy rầy, Phương Lăng rốt cục bắt được một cái cơ hội, tại nó quay tới còn chưa phân biệt phương hướng thời điểm, lần nữa vây quanh hắn sau lưng, mượn nhờ trên thạch bích nô lên tảng đá nhảy lên mà dậy, xúc tích toàn lực một đao chém dụng tại hắn trên cổ. Cùng Tiêu Tuyết theo lời quả nhiên đồng dạng, cái này chỗ cổ cùng thân thể địa phương khác không giống với, ra lại là nhuyễn. Hỏa Vân Thú giáp thành công chém vào tam tấc nhiều. Ngân bối Thụy Viên lập tức phát ra một tiếng gào to, cánh tay hất lên, đơn giản chỉ cần đem Phương Lăng ném đến trên thạch bích. Phương Lăng lúc rơi xuống đất lại nổ ra một búng máu, bị người này một chảo thân thể dường như tàn khung dường như. Mà Hỏa Vân Thú giác lại bởi vì tạm tại hắn cổ, ngân bối Thụy Viên lấy tay co lại đơn giản chỉ cần không có rút ra, ngược lại đau đến liên tục chu lên, cuối cùng theo máu tươi bao táp, rốt cục không có khí lực. Tiêu Tuyết bọn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Mạnh Chi Viễn người thứ nhất nhảy xuống, chạy tới muốn đem Phương Lăng nâng dậy. Phương Lăng khoát khoát tay, kiên trì một mình đứng lên, chậm rãi đi qua đem Hỏa Vân Thú giác rút. Ba người hợp lực chém giết mãnh thú, Mạnh Chi Viễn hơi có chút hăng hái, ngắm lại Thạch Thành Vương Cương Tài nhận lời, không khỏi mặt biểu hiện sắc mặt vui mừng. Một chuyến bốn người đi vào trong động quật, liền xem bên trong là một cái động lớn huyệt, mà huyệt động biên giới có 10 cái động khẩu, mỗi cái động khẩu đều cũng đủ 2-3 cá nhân đồng hành, hơn nữa trong đó tĩnh mịch có lượng, thông hướng càng sâu rất cao địa phương. Bốn người liền tùy tiện lấy một cái, dọc theo hơi ở mức con đường một đường đi về phía trước, hôn ám trong ánh sáng cũng không rõ lãng, nhưng là lờ mờ có thể phân biệt rõ xuất đạo đường, những thông đạo này đều là tự nhiên hình thành, khúc chiết u dài, lẫn nhau giao thoa, thỉnh thoảng còn có biên bức từ bên trong bay ra. Cũng may Mạnh Chi Viễn phương hướng cảm giác rất mạnh, thỉnh thoảng uốn nắn mọi người phương hướng, khiến cho lộ tuyến thủy chung là hướng phía bình đảm quan mà đi. Đi qua một cái đường rẽ thời điểm, phía trước truyền đến giọt nước thanh âm, mấy người vừa vặn cắt nước, liền theo thanh âm truy tìm đi tới, chào đón đến một mảnh nước tiểu trì thời điểm, Tiêu Tuyết đột mà mắt sáng ngời nói, "Ngân Quang Thảo." Phương Lăng bọn người thuận hòa nàng mục quang trông đi qua, chỉ thấy này trong ao vậy mà trưởng trước một cây tản ra ngân quang tiểu thảo, chừng hơn 10 cây nhiều. "Ngân Quang Thảo là cái gì?" Phương Lăng ngạc nhiên nói. Tiêu Tuyết cũng ít có vui vẻ nói, cũng có thể hấp thụ thiên địa khí mạnh thu đồng dạng, thiên địa bên trong có một chút thực vật cũng có thể hấp thụ thiên tinh hoa, tồn tại trăm năm lâu, cái này ngân quang thảo chính là trong đó một loại, tại cả vùng đất thật sự khó được, người thường ăn vào một cây, liền có thể đủ đạt tới xúc khí cảnh. Hoàng Kiên hai người không có học qua võ công, cũng không hiểu xúc khí cảnh là cái gì, nhưng lại hiểu rõ đây là cực kỳ khó được gì đó, ăn hoặc liền có một thân võ công. Phương Lăng cũng không khỏi mừng rỡ nói, này xúc khí cảnh người ăn đâu. Nhìn thấy hắn hưng phấn bộ dạng, Tiêu Tuyết vẫn không khỏi ám thở dài, lại sinh ra vài phần hâm mộ. Người này đến tột cùng có gì đẳng thiên vận a, tu luyện tu chân thuật, chiếm được bồi nguyên đan phương, hôm nay chém giết đầu mánh thú cư nhiên còn có thể tượng gỗ được ngân quang thảo, loại ngày này địa linh vật nàng du lịch mấy năm này, khắp đi núi lớn cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng, nào biết hôm nay vừa thấy lại có hơn 10 cây nhiều, liền than nhẹ một tiếng nói, này hẳn là có thể rất. Nhanh tiến vào điên phong trạng thái, ít ngày nữa là được tiến vào vừa khí cảnh. Phương Lăng liền cởi mở cười lớn một tiếng nói, các ngươi còn chờ cái gì? Không phải nói đại nạn sau tất có hạnh phúc cuối đời sao? Ăn một cây có thể bằng khổ luyện vài chục năm võ công. Hoàng Kiên hai người hổ thị liếc mắt, cung kính nói, điện hạ, như thế linh vật thảo dân không có tư cách hưởng dụng. Phương Lăng nghe được cười, cố ý sầm nét mà nói, nhớ kỹ, bổn vương không phải Diêm vương, cũng không phải bá chủ, linh vật là không sai, bất quá đúng vậy gặp giả có phần, chẳng lẽ còn muốn tự mình hái xuống cho ăn đến các ngươi trong miệng sao?
Chương 17, tu họp.
Hoàng Kiên hai người vội vàng nói tạ, một người hái một cây trong ao tối biên giới, nuốt đi vào. Phương Lăng cũng hái hai cây, một cây cho Tiêu Tuyết, một cây trực tiếp nhét vào trong miệng, ngân quang thảo nhập khẩu tức hóa, hình thành một cổ dòng nước gấm tiến vào đến trong thân thể. Phương Lăng chỉ cảm thấy cái này dòng nước gấm một phân thành hai, phân biệt bị hỏa kình cùng băng kình sở hấp thu rơi, không sau một lát, lực lượng trong cơ thể liền sự dư thừa rất nhiều, hơn nữa vừa rồi cùng mãnh thú đại chiến sau nội thương lại cũng tốt hơn nhiều. Đợi đến dòng nước gấm dần dần biến mất, Phương Lăng tài nhẹ thở dài khẩu khí, đứng dậy, lúc này, Hoàng Kiên cũng đã tiêu hóa xong, mừng rỡ kêu lên, điện hạ, thảo dân xúc cảm giác lại thêm chút ít khí lực. Mạnh Chi Viện thì là kéo trung bình tấn, hít một hơi thật sâu, đột nhiên một quyền đánh ra, đem nổi lên một khối trung du thạch mũi nhọn nện đến rất xuống, sau đó mừng rỡ như điên nói, cái này ngân quang thảo quả thực chính là thần vật a, thảo dân tiểu giống như thật sự luyện qua vài chục năm công đồng dạng, chính là nện ở trên tảng đá vẫn có chút đau nhức. Phương Lăng ha ha nở nụ cười, lần nữa đi xuống trong hồ, chuẩn bị lại thu thập vài quặng đưa cho mẫu thân cùng sư phó bọn họ, sau đó lại chờ chút, coi như là lưu cho hậu nhân. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng điều công Tiêu Tuyết mở to mắt, nhắc nhở, thu thập đi lên ngân quang thảo muốn thả tại ngươi này trong dược đỉnh, phải tiếp xúc kim loại vật chất, nó mới có thể bảo trì dược hiệu. Phương Lăng gật gật đầu, trước đem dược đỉnh từ trên lưng cởi xuống, sau đó đem thu thập tới ngân quang thảo phóng tới trong đó, đắp kín nắp đỉnh. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới, đưa ngân quang thảo vừa dụng đến trong dược đỉnh giờ, trong dược đỉnh bộ vốn ngăm đen ánh sáng màu trên rõ ràng xuất hiện một đạo đạo chợt lóe lên quái dị đường vân, lại cùng ban đầu ở trên lòng bàn tay xuất hiện đường vân có chút tương tự. Dùng ngân quang thảo sau, bốn người khí lực đều bổ được trọn vẹn, tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng đã tới một cái sơn đạo cuối cùng. Phương Lăng đi đến biên giới xem xét, động này khẩu vị trí dĩ nhiên là xanh ở vách núi trên vách đá, hướng xuống nhìn qua là vực sâu vạn trượng, bờ bên kia lại là một đạo vách núi, phía dưới là quần quần nước sông, bất quá ngẩng đầu, cao 5-6 thước địa phương chính là đỉnh núi, hơn nữa có thô to dây rủ xuống. Trải qua vừa rồi cùng mãnh thú đã đấu, mà ngay cả Mạnh Chi Viễn lá gan đều đại rất nhiều, Tiêu Tuyết dùng ngân quang thảo sau, khí lực cũng đủ, tự nhiên không chịu để cho Phương Lăng sẽ giúp bệ bội, nếu không chẳng phải muốn cho hắn lưng lên núi. Bốn người theo dây lên núi đỉnh, nhìn xa bốn phía, tựa như theo một hồi trong cơn ác mộng tỉnh lại bình thường, lúc này trời chiều chảy xuống, đỏ rực quang mang chiếu vào trên mặt, tỏa ra khoái ý. Mạnh Chi Viễn thoáng phân biệt rõ một chút, liền minh xác đi bình đảm quan phương hướng. Rốt cục, tại ngày hôm sau chạm vào lúc, bốn người chạy tới bình đảm quan ngoại. Khí thế hùng tráng bình đảm quan, chính là đi trước thạch thành đạo thứ hai cần phải trải qua cửa khẩu, hắn ngoài thành có một cái mãnh liệt ô giang, không phải thuyền lớn không cách nào thông hành, một khi vượt qua, đến đối diện ô huyện, chính là chính thức tiến nhập phương bắc địa giới. Bình đảm quan trấn thủ tại đây ô giang bên cạnh trên, không chỉ có lục quân còn có thủy quân cùng chiến thuyền, vô luận là chiến lực, nhân số hay là trang bị trên đều so với thanh thủy quan muốn cao hơn một bậc. Cao lớn cửa thành nguy nga đứng vững, thủ thành binh lính nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, thỉnh thoảng làm cho nào đó vào thành người dừng lại tiếp nhận kiểm tra, nhất là xe ngựa hàng hóa kiểm tra được vẫn còn là nghiêm khắc. Nếu không phải Phương Lăng chứng kiến cửa ra vào khắc được có đã vào thành dấu hiệu, hắn khả năng còn lo lắng mâu thân đoàn người có hay không đã nhập thành. Cái này dấu hiệu chính là cung đình bọn thị vệ tài thông hiểu ám ngữ, mỗi cách nửa năm thay thế một lần, hơn nữa mỗi một đội ám hiệu cũng có khác nhau, không giống đoàn người không thể biết được, sở dĩ Phương Lăng cũng không lo lắng cái này dấu hiệu nơi phát ra. Nghe được Phương Lăng nói lại để cho lén lút vào thành, Mạnh Chi Viễn rất là khó hiểu nói, điện hạ, chúng ta quang minh chính đại đi vào không phải càng tốt sao? Phương Lăng nghĩ nghĩ, đơn giản liền đem hoàng hậu nương nương phái người muốn ám sát chuyện tình nói một lần, coi như là làm cho Hoàng Kiên trong lòng hai người có một đáy. Hoàng Kiên nghe được giận tím mặt nói, cái này tính cái gì hoàng hậu, cái gì mẫu nghi thiên hạ, vậy mà phái người đuổi giết điện hạ. Mạnh Chi Viễn kinh hư liên tục nói, nguyên lai điện hạ là cái dạng này mới đến châu quận a, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương như thế này mà ác độc, nhưng là chúng ta tại trước mắt bao người vào thành, chẳng lẽ cái này thủ tướng còn dám đối với chúng ta bất lợi? Nếu là điện hạ thực sự cái không hay xảy ra, hắn há có thể đào thoát liên quan? Điện hạ lúc đó chẳng phải như vậy thoải mái ra thanh thủy quan sao? Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, thanh thủy quan ngoài là cái gì? Quan đạo nha. Mạnh Chi Viễn không chút do dự đáp, cái này bình đẳng quan ngoại vậy là cái gì? Ô Giang a. Phương Lăng liền cười nhạt nói, không sai, Ô Giang. Cái này Ô Giang nước thường niên buôn ba mấy liệt, coi như là cái này mùa đông cũng như thế, hơn nữa mùa đông mực nước giảm xuống, đáy sông đá ngầm tiểu có vẻ càng thêm nguy hiểm, nghe nói hàng năm mùa đông nơi này tổng hội có thương thuyền va phải đá ngầm chìm nghiệm chuyện tình. Không nói đến cái này bình đảm quan thủ tướng đến tột cùng là gì phe phái, có hay không đứng ở bổn vương bên này, chỉ cần biết được chúng ta vào thành tin tức, hà bảo bọn họ nhất định sẽ tại trên thương thuyền gian lận, một khi gia nhập giang xảy ra sự tình, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bình an mà phản sao? Lời này nói ra, Hoàng Kiên hai người đều kinh hư thở ra một hơi. Hai người tuy có một lời nhiệt huyết, nhưng là dù sao không giống Phương Lăng kinh nghiệm lõi đời, còn có vẻ quá mức non nớt. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, Phương Lăng tài lại nhanh như vậy đối với bọn họ ký thác tín nhiệm, nếu thật là sành sỏi giả, này như thế nào cũng phải hào hào khảo nghiệm một chút. Kế tiếp, mấy người thương nghị một chút, xác định vào thành phương án. Vì để an toàn, tự nhiên là từng nhóm tiến vào, Phương Lăng cùng Mạnh Chi Viễn cùng nhau vào thành, trang phục thành thợ săn, Hoàng Kiên cùng nữ giả nam trang Tiêu Tuyết cùng một chỗ vào thành, trang phục thành bảo thương, chạy thương, chi người. thủ vệ vừa thấy bốn người cái này cách ăn mặc, đề phòng dĩ nhiên là buông lỏng một ít, hỏi thăm thời điểm, bởi vì Mạnh Chi Viễn cùng Hoàng Kiên đều là châu quận phụ cận người, nói khẩu âm tự nhiên không phải hoàng thành quan thoại, vì vậy phi thường thuận lợi tiểu thông hành. Lúc vào thành, Phương Lăng đột nhiên phát hiện trong thành thủ vệ bên cạnh, còn đứng trước vài cái quân phục có chút sai biệt binh sĩ, so với cửa thành thủ vệ, những binh lính này thể trạng càng thêm cường tráng, ánh mắt thập phần lợi hại, một bộ tinh binh cách ăn mặc. Phải biết rằng, các cứ điểm tuy nhiên quân phục cùng khôi giáp đều là thống nhất cách thức, nhưng là tại một ít rất nhỏ địa phương, tỉ như khăn quàng nhan sắc đẳng đều có được một ít khác nhau. Phương Lăng cơ hồ liếc tiểu nhận ra, cái này mấy người lính là thanh thủy quan người, như vậy tiểu nhất định là Hà Bảo thủ hạ. Hắn trong lòng trầm xuống, tối chuyện phiền phức chỉ sợ đã xảy ra, thì phải là Hà Bảo tại Bình Đàm quan ngoại không có thủ đến chính mình, sở dĩ đi đầu nhập thành, hơn nữa nhìn bọn họ dạng như vậy, tựa hồ đã được đến Bình Đàm quan thủ tướng cho phép, nếu không đại không có khả năng ra hiện tại ở cửa thành. Cũng may hiện tại đúng vậy chẳng vạng, ánh sáng đã không hiểu rõ lắm lãng, hơn nữa hai người có Hoàng Kiên hai người cùng đi chặn tầm mắt, hiểm hiểm lọt qua cửa. Phương Lăng dựa theo trong thành ký hiệu, rất nhanh tìm được rồi một nhà nhà dân, dùng tam trường năm khoảng ám hiệu gõ cửa, rất nhanh môn tiểu mở ra, lộ ra Đồng Thương Hải thân ảnh. Vừa thấy được Phương Lăng, Đồng Thương Hải lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảnh giác quét Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn liếc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn bị cái này ánh mắt sắc bén thấy ám lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi theo Phương Lăng vào sân nhỏ. Lăng Nhi, Tô Thị nghe được tiếng đập cửa cũng đã theo trong phòng khách đi ra, nhìn thấy Phương Lăng vô sự, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nương, người đi nghỉ ngơi a, ta hết thảy đều rất tốt. Phương Lăng ha ha cười, nhìn ra mẫu thân trên mặt có chút ít mỏi mệt. Tô Thị liền hướng phía Tiêu Tuyết vẫy tay đạo, Tiêu cô nương theo giúp ta cùng đi, thuận tiện cho ta nói một chút các ngươi trên đường đi chuyện đã xảy ra như thế nào. Tiêu Tuyết gật gật đầu, đi ngang qua Phương Lăng bên người thời điểm, thấy hắn tựa hồ muốn dặn dò, liền nhàn nhạt nói ra, ta biết rõ nên nói cái gì, sẽ không để cho ngươi mẫu hậu lo lắng. Phương Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất khéo hiểu lòng người a. Tiêu Tuyết mắt trắng không còn chút máu, không nói gì, đi theo Tô Thị đi trước hậu viện. Vì vậy, trong phòng khách liền còn lại Phương Lăng, Đồng Thương Hải, Trần Mưu, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn mấy người, sáu gã thị vệ tắc phân tán canh giữ ở tòa nhà các địa phương. Sau khi ngồi xuống, Phương Lăng liền trước đem Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn cho mấy người giới thiệu xuống. Hoàng Kiên hai người vừa nghe hai người một người là thái y, một người là thị vệ phó thống lĩnh, vội vàng liền muốn quỳ xuống đến hành lễ. Trần Mưu lại đem hai người phân biệt giúp đỡ đứng lên, cười ha hả nói, nhị vị không cần phải khách khí, chúng ta vừa ra cung đình, đã là không quan thân, tất cả mọi người là điện hạ người bên cạnh, cái này lễ tiểu miễn đi. Nhìn thấy Trần Mưu một chút cũng không có cái giá, Hoàng Kiên hai người lập tức dễ dàng rất nhiều, cười ha hả ngồi trở lại đúng chỗ đưa trên. Sau đó, Phương Lăng liền đem ven đường chuyện đã xảy ra nói một lần, Đồng Thương Hải hai người ở đâu ngờ tới phân biệt sau cư nhiên còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không khỏi được thở dài khẩu khí. Sau khi nghe xong, Đồng Thương Hải vẻ mặt nổi giận nói, thật không nghĩ tới Ngụy An rõ ràng như vậy ác độc, âm thầm theo đôi ra tay. Trần Mưu vớt cằm nói, ta sớm nghe nói cái này Ngụy An trấn thủ Thái Quốc biên cảnh giờ làm cho không ít ta hướng tướng lãnh đều nếm qua đau khổ, bây giờ nhìn lại quả nhiên là cái đa mưu túc trí hạng người. Bất quá điện hạ phúc vận mấy ngày liền, may mắn được bình yên vô sự, ngày khác tái kiến đến giờ, chỉ sợ này Ngụy An cũng phải dọa kêu to một tiếng a. Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, khoản này chúng ta là sớm muộn muốn tìm hắn tính. Nói đến đây, có chút dừng thoáng cái nói, sư phó, ta xem cửa thành kiểm tra được rất nghiêm, các ngươi là vào bằng cách nào? Đồng Thương Hải liền đáp, cái này còn may mà Trần đại nhân suy nghĩ biện pháp, chúng ta đã đến quan ngoại, nhìn thấy cửa thành điều tra được như vậy nghiêm khắc, cũng rất lo lắng vào thành an toàn. Cũng may Trần đại nhân suy nghĩ biện pháp, chúng ta trước tiên ở ngoài thành tìm một cái nông hộ, hắn mỗi ngày đều hướng trong thành vận chuyển lương thực các loại, một lần chính là vài xe ngựa, sở dĩ chúng ta liền đem vật gì đó nhét vào trên xe ngựa, liền an toàn vào được. Sau đó lại hoa số tiền lớn tìm gian nhà dân thuê hạng, này người thuê vừa mới muốn ra khỏi nhà, sở dĩ tại nơi này thập phần an toàn. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, có Trần đại nhân tại, quả nhiên thiếu rất nhiều phiền toái, bất quá, tựa hồ thành này bên trong đúng vậy nguy cơ trùng trùng a. Chương 18, biện pháp vượt sông. Trần Nưu liền vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra điện hạ vào thành giờ đã phát hiện Hà Bảo đã cùng Bình Đám quan thủ tướng Chu Vĩnh Thành đón đầu. Chu Vĩnh Thành sao? Phương Lăng tựa ở trên mặt ghế, có chút nheo mắt lại, chờ đợi Trần Nưu trả lời. Chỉ nghe Trần Nưu nói ra, cái này Chu Vĩnh Thành trước kia vốn là một cái kinh doanh bố gia sinh ý thương nhân, về sau dấn thân vào quân ngũ bên trong, dần dần làm được cái này thủ tướng vị trí, hơn nữa nghe nói người này coi như là làm tới tướng lãnh, nhưng lại lén đem một ít quân dụng vật tư buôn bán đi ra ngoài, dùng cái này kiếm lời. A, có loại chuyện này. Phương Lăng mở mắt ra. Trần Nưu vuốt cằm nói, người này mặc dù là trung lập phái, nhưng lại tám mặt linh lung, vô luận cái đó một cổ thế lực cũng không đắc tội, các phương diện chuẩn bị được thập phần hảo, sở dĩ mặc dù lén có những này mờ ám, cũng đang cái này thủ tướng trên vị trí ngồi được là an an ổn ổn. Phương Lăng thỏa mãn gật đầu, vui lòng tán thưởng nói, Trần đại nhân không chỉ có trí mưu hơn người, hơn nữa học thức cũng tương đương nguyên bắt đầu, tựa hồ sẽ không có người không người quen biết, không biết chuyện tình. Trần Mưu khiêm tốn nói, điện hạ quá khen, thần thân là thái y, nhiều lần là hoàng cung quyền quý môn xem bệnh, sở dĩ rất nhiều chuyện thì tin vỉa hè một ít. Hơn nữa, ngày ấy điện hạ được phong thạch thành vương sau, ta đặc biệt chạy một chuyến lại bộ, đọc qua chúng ta phải qua trên đường các trọng yếu tướng lãnh. Phương Lăng cảm khái nói, Trần đại nhân thật là có tâm, nói như vậy, cái này Chu tướng quân có nên không bởi vì ta cái này nho nhỏ Thạch Thành Vương đi đắc tội hoàng hậu nương nương. Trần Nhu mặt lộ vẻ khó khăn gật đầu nói, ta nghĩ lôi kéo Chu Vĩnh Thành hẳn là còn không phải hoàng hậu nương nương, mà là Mã Giai. Mã Giai đều là võ tướng, chỉ sợ đối với hắn biết chi rất nhiều, sở dĩ rất dễ dàng là có thể kéo hắn xuống nước. Hoàng Kiên hai người ở một bên thành thật ngồi, một câu cũng không dám xen vào, nghiêm túc nghe, chỉ cảm thấy tình thế quả nhiên thập phần không ổn. Phương Lăng nhíu mày suy nghĩ sâu xa trước, hỏi, như vậy ra khỏi thành lộ tuyến đâu? Đồng Thương Hải liền đáp, điện hạ, ra khỏi thành chỉ có một con đường, thì phải là Ô Giang bến tàu. Mỗi ngày đều có vài ban thương thuyền đi trước Ô Giang bờ bên kia Ô huyện, nhưng là hôm nay Hà Bảo tự mình tọa trấn tại đó, hơn nữa bên trong thành quân coi giữ tăng số người nhân thủ, có trăm người nhiều, đối diện mê hoặc mỗi người đều tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, chúng ta nhiều người như vậy cơ hồ không thể nào giấu giếm được đi. Phương Lăng lông mày trao được càng sâu, cái này tình thế so với chính mình tưởng tượng còn muốn hiểm trở nhiều lắm, hắn liền hướng phía Mạnh Chi Viễn nói, Mạnh đại ca, ngươi cũng đã biết còn có cái khác đi Ô huyện đường sao? Mạnh Chi Viễn vội vàng trả lời, theo thảo dân biết, cái này ra khỏi thành đích xác chỉ có bến tàu một con đường, mà bình đảm quan quanh thân dọc theo Ô Giang vùng trên cơ bản đều kéo dài dãy núi, ngai cao ngàn thước, bãi nguy hiểm ác thạch chiếm đa số, giang chạy chạy xiết, không cách nào vượt qua. Phương Lăng nhắm mắt lại, tựa ở trên mặt ghế chậm rãi nói ra, sư phó, ngươi đem bến tàu chỗ đó tình huống cẩn thận nói cho ta nghe xuống. Đồng Thương Hải liền trả lời, vừa ra thành chính là một mảnh thị trường, phần lớn là cá bọn con buôn đem sáng sớm đánh tới tôm cá buôn bán chợ, những này cá buôn lậu phần lớn có thuyền của mình, bất quá đội thuyền rất nhỏ, nhiều lắm là ngồi trên 3-4 người, sức nặng cũng không thể quá nhiều, vạn nhất gặp gỡ sóng gió lại không được, hơn nữa thuyền nhanh chóng cũng không rất nhanh, so sánh không được thương thuyền. Tại thành phố trường ngoài, chính là cung ứng lữ khách nghỉ ngơi một mảnh đất trống, lại bên ngoài chính là hai cái bến tàu, một người là buôn bán bến tàu, bên ngoài ngừng lại mấy cái thương thuyền, bình thường một canh giờ thì có nhất ban thuyền. Phương Lăng mở mắt ra, nghiêm túc hỏi, này cái khác bến tàu đâu? Đồng Thương Hải cùng Trần Như Hổ thị liếc mắt, thần sắc nghiêm túc nói, là quân dụng bến tàu, chỗ đó ngừng trước chiến thuyền, hơn nữa bên cạnh thì có một chỗ doanh địa, người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là để phòng xâm nghiêm. Hắn chiến thuyền chia làm lớn nhỏ lưỡng chủng, đại ở giang không bên trong ngừng, tiểu thủy trực tiếp ngừng tại bến tàu ngoài, lưỡng chủng tốc độ đều thật nhanh, đủ đã ở trong thời gian ngắn đuổi theo thương thuyền. Phương Lăng trong lòng vừa động, sờ lên cầm hỏi, tiểu chiến thuyền trên bình thường có thể giả bộ nhiều ít người? Đồng Thương Hải trả lời, đại khái 3-40 người. Trần Như tựa hồ nghe ra chút ít hương vị nói, điện hạ, ngươi sẽ không phải muốn đánh nhau chiến thuyền chủ ý à? Phương Lăng không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, vô luận là Chu Vĩnh Thành hay là Hà Bảo, đều nhất định cho rằng chúng ta chỉ biết đi thương thuyền con đường này, chiến thuyền điểm này bọn họ hẳn là còn không có ngờ tới. Sư phó, chúng ta trên chiến thuyền khả năng tính có bao lớn? Đồng Thương Hải suy nghĩ một chút nói, theo quan sát của ta, bên ngoài tiểu hình chiến thuyền tổng cộng có 10 chiến thuyền, chia làm bong tàu cùng bên trong khoang thuyền 2 tầng, ngày bình thường trên mặt đều không người, nhưng là tại bến tàu ngoài có binh lính thủ vệ trước. Bởi vì buổi tối vào đêm sau, thương thuyền ngừng bay, vừa rạng sáng ngày thứ hai mỗi chiến thuyền thương thuyền đều có người đi lên kiểm tra, sở dĩ buổi tối thủ vệ nhân số cũng không nhiều. Nhưng là không có thử qua, hạ thần cũng không biết thành công tỷ lệ có bao lớn. Trần Nhu tại lúc này nhắc nhở, điện hạ, cho dù chúng ta trên chiến thuyền, cũng không còn biện pháp thoát thân. Bởi vì một khi chiến thuyền khởi động, những thứ khác chiến thuyền thế tất hội đuổi theo a, khi đó tình hình càng thêm nguy cơ. Phương Lăng nhưng lại khẽ mỉm cười nói, chúng ta đi trước bến tàu đi một chuyến a. Trần Nhu nhìn thấy Phương Lăng kiên trì, cũng chỉ tốt đi một chút gật đầu, lúc này đêm còn tịnh không sâu, cửa thành như trước mở ra. Bởi vì thương thuyền đã ngừng bay, sở dĩ cửa thành thủ vệ thật không có cửa trước bên kia nghiêm khắc, có vẻ so với rời rạc. Đi đến thị trường, rất nhiều người bán hàng rong môn đang tại thu quán, bờ sông còn ngừng trước một ít tiểu thuyền đánh cá, trên mặt có ngư dân đang tại thanh lý vật gì đó, chuẩn bị trở về thành. Đứng ở thị trường trước, bến tàu phụ cận tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Thị trường bên ngoài, quân dụng bến tàu cùng thương dùng bến tàu căn bản là đặt song song, chính giữa ly rất lâu một đoạn cự ly, một cái chỗ nước cạn tại dưới bến tàu kéo dài trước, doanh địa tiểu tại ly quân dụng bến tàu vài trăm mét ngoài địa phương. Nhìn xem những kia thu thập đội thuyền các, Phương Lăng mắt sáng ngời, cười nói, có biện pháp trên chiến thuyền. Đồng Thương Hải không khỏi ngạc nhiên nói, điện hạ, phương pháp gì? Phương Lăng liền nói ra, chiến thuyền tuy nhiên cùng thương thuyền rời đi rất xa, nhưng là hai cái bến tàu trong lúc đó ngư dân thuyền chi nhưng có thể tự do ngừng, lúc này, binh lính đúng vậy lúc ăn cơm, thủ vệ cũng không nhiều, sắc trời hôn ám, chúng ta theo chỗ nước cạn chỗ đó lẻn vào đi tới, những kia lên bờ vào thành ngư dân vừa mới có thể ngăn trở thủ vệ môn tầm mắt. Đồng Thương Hải vỗ tay một cái nói, bởi như vậy, trên chiến thuyền đích xác không có vấn đề. Trần Nhu lại nhíu mày nói, điện hạ chẳng lẽ suy nghĩ ban đêm lái thuyền? Chúng ta cũng sớm hỏi qua, cái này vào đông mùa, buổi tối tầm mắt có hạn, coi như là bất quá kinh nghiệm ngư dân, cũng không dám ra giang an, nếu là ban ngày lời nói, thuyền một mở, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Phương Lăng một bên xoay người hướng phía trong thành đi, một bên cười nhạt nói, vậy thì suy nghĩ một cái phương pháp, có thể làm cho chúng ta hiển nhiên thừa lúc chiến thuyền rời đi, và không bị những người khác phát ra hiện tại. Trần Nhu bước nhanh theo kịp, vẻ mặt cười khổ nói, điện hạ, ngươi đây chính là khó xử hạ thần. Phương Lăng lại cười nói, ta không làm khó dễ ngươi. Bởi vì ta đã có đối sách, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, nếu như Chu Vĩnh Thành bọn họ đều cho rằng chúng ta đã trên thương thuyền, ngươi nói có thể hay không lập tức phái ra chiến thuyền đến truy chúng ta đây? Đó là đương nhiên. Trần Nhu cùng Đồng Thương Hải chăm miệng một lời đáp. Phương Lăng liền cười nói, cái này phái chiến thuyền đi ra, là đuổi tốc độ, lý nên đi trước đệ nhất chiến thuyền chiến thuyền. Sở dĩ, chúng ta chỉ cần trên cái này thuyền, đợi cho bọn họ một mở, tự có thể miễn phí đem chúng ta đưa đến trên sông. Trần Nhu lại không hiểu nói, nhưng là, như thế nào mới có thể làm cho bọn hắn cho rằng chúng ta sẽ ở trên thương thuyền đâu. Dù sao nơi này thủ vệ nghiêm khắc, nếu như không có phát hiện chúng ta, không có lý do hội nhận định chúng ta lên thuyền A. Nói đến đây, Trần Nhu đột mà bừng tỉnh đại ngộ, phòng đoán nói, điện hạ sẽ không phải là đi gặp mặt Chu Vĩnh Thành A. Phương Lăng mỉm cười, Trần Nhu quả nhiên không hổ là mưu thần, đã phỏng đoán đến ý của mình. Trần Nhu nhìn thấy hắn cười, lập tức chứng thực suy đoán của mình, lập tức lo lắng nói, nếu như điện hạ xuất hiện tại Chu Vĩnh Thành trước mặt, này Chu Vĩnh Thành có thể sẽ không bỏ qua cái này hay thời cơ, nhất định sẽ đối điện hạ động thủ. Lúc này ba người đã vào thành, Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, ngươi vừa rồi cũng đã nói, Chu Vĩnh Thành là tám mặt linh lung người, lại dùng tướng quân thân phận tiện lợi từ bán quân tư kiếm lợi, thương nhân cầu lợi, xem ra cho dù làm quan cũng không có quên điểm ấy. Đúng là như thế, ta liền có 10 phần 5 chắc có thể theo trong phủ tướng quân đi tới, hơn nữa, ngày mai hắn sẽ đích thân đem chúng ta tống xuất thành đi. Nhìn thấy Phương Lăng tràn đầy tự tin bộ dạng, Trần Nhu liền vẻ mặt tin phục nói, điện hạ có thể theo hoàng thành đi ra, lũ phá hiểm trở, hạ thần cũng tin tưởng điện hạ cũng nhất định có thể đem chúng ta mang ra bình đẳng quan. Trở lại sân nhỏ sau, Phương Lăng tài đột mà nhớ tới Ngân Quang Thảo chuyện tình, hắn làm cho Đồng Thương Hải đem vài cái thị vệ kêu tiền đến, cười dịu dàng xuất ra dược đỉnh nói, ta lần này tới, còn dẫn theo chút ít lễ vật. Trần Nhu cùng chúng thị vệ đều hết sức hiếu kỳ, không biết cái này điện hạ trong miệng lễ vật đến tột cùng là cái gì. Phương Lăng đem nắp đỉnh một vật trần, vẫn không khỏi sững sờ, bởi vì này trong dược đỉnh lại là giống tuyết. Hoàng Kiên hai người cũng trừng lớn mắt, giúp nhau quan sát, hai người đều là đồng hành tới, cái này dược đỉnh có cái nắp đang đắp, trên đường đi lại không có lái qua, Ngân Quang Thảo rõ ràng không thấy bóng dáng, thật là quỷ dị. Phương Lăng không khỏi nhăn nhíu mày đầu, Tiêu Tuyết có nên không lừa gạt mình, cái này Ngân Quang Thảo hẳn là cần kim loại dụng cụ đến bảo tồn mới đúng, nhưng là vì cái gì lại hội không thấy, hắn chỉ phải làm cái thật có lỗi tiêu dung, đi tìm Tiêu Tuyết hỏi một câu. Phương Lăng đi rồi, Đồng Thương Hải bọn người mới theo Mạnh Chi Viễn trong miệng biết được Ngân Quang Thảo chuyện tình, vừa tụ hợp giờ Phương Lăng tuy nhiên cũng nói qua trải qua, nhưng là cường điệu giải thích chính là Ngụy An đánh lén chuyện tình, ngược lại lược qua cái này Ngân Quang Thảo. Đồng Thương Hải lúc này mới biết được ba người chiến manh thu chuyện tình, không khỏi ngắt một bả mồ hôi, đồng thời hâm mộ nâng Hoàng Kiên hai người phúc phận, bình trăm bằng người ta luyện vài chục năm võ công. Biết được Mạnh Chi Viễn đối võ công có hứng thú, Đồng Thương Hải bọn người liền rất khẳng khái muốn truyền thụ hắn mấy chiêu, dù sao khó được có vài chục năm bản lĩnh, không học vài tay thật sự là lãng phí Ngân Quang Thảo dược hiệu. Huống chi Phương Lăng chính là đáp ứng làm cho hắn làm bên người người hầu, sẽ không vài tay võ công sao được đâu. Chương 19, vung ngồi bảy thế cục. Đi đến bên cạnh viện nhìn thấy Tiêu Tuyết, Phương Lăng liền hỏi nâng vấn đề này, Tiêu Tuyết vừa nghe cũng trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng cầm lấy này dược đỉnh đến cân nhắc đường này, cuối cùng được ra giải thích chỉ có một, thì phải là Ngân Quang Thảo còn chưa hoàn toàn thành thục. Ngân Quang Thảo hấp thụ thiên địa linh khí, nhưng là sống ở trong bóng tối, không thể gặp ánh nắng, sống ở trong nước, dính không được đất khô. Sở dĩ phải bảo tồn tại kim loại dụng cụ bên trong tài sẽ không suy bại. Bởi vì Tiêu Tuyết đối Ngân Quang Thảo cũng chỉ là nghe thấy, cũng không gặp qua, sở dĩ cũng không xác định có hay không thật sự là thành thể Ngân Quang Thảo, nếu như là còn chưa thành thục, như vậy rất có thể tại mất nước sau cũng sẽ sinh ra suy bại, mà một khi suy bại liền sẽ hóa thành cho tàn. Bởi vì trong dược đỉnh vốn thì có một ít luyện dược còn lại cho tàn, sở dĩ cái này giải thích cũng là tính hợp tình hợp lý. Phương Lăng chỉ cảm thấy rất là tiếc hận, nếu là cầm cái này Ngân Quang Thảo mẫu thân dùng, chẳng phải là thiên đại chuyện tốt, chính là hiện tại cũng không có cách nào trở lại này huyệt động đi, cho dù đi, nhiều như vậy không ngã ba đường lại không có pháp cam đoan thật có thể tìm được. Hắn đi đến trong sân, không ở trên xe ngựa trong giường cầm một ít đồ vật sau đó tải vào nhà tử bên trong nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, chạm vạng cuối cùng một chuyến thuyền giờ, Phương Lăng cùng Đồng Thương Hải mấy người ngồi trước xe ngựa ra khỏi thành, giả trang thành đi xa lữ khách, bởi vì bến tàu chỗ đó có trên trăm danh tinh binh tại kiểm tra lữ khách, sở dĩ cửa thành nơi này ngược lại rất nhẹ nhàng, bọn lính cơ hồ đều là chộp lấy tay nói chuyện phiếm. Đến thị trường ngoài, thị vệ giả bộ như nghỉ ngơi, đem xe ngựa vượt qua đứng ở một góc, Đồng Thương Hải bọn người tắc lặng lẽ đem từng dương vật gì đó chuyển qua chỗ nước cạn một góc, chỗ đó vừa vặn là bến tàu tầm mắt điểm mù, tuy nhiên địa phương nhỏ, nhưng là giấu hơn mấy cái dương đã đầy đủ, hơn nữa một ít che giấu vật, cho dù đi ngang qua cũng phân biệt không được. Đợi đến thời gian chậm, ánh sáng hôn ám đứng lên, các bắt đầu lục tục theo trên sông phản hồi, đi đến cuối cùng một nhóm người thời điểm, Đồng Thương Hải bọn người liền bắt đầu dọc theo chỗ nước cạn hành động. Tuy nhiên thùng rất nặng, nhưng là Đồng Thương Hải đẳng thị vệ cương lực cảnh giới cũng không phải là hay nói giỡn, lực cử động ngàn cân, làm sao hướng là vài dương vật gì đó đâu. Vì vậy, tại bóng đêm, trở về ngư dân cùng thiền quán chung quanh giá gỗ từ các loại hiểm hộ hạ, mọi người thuận lợi đi tới chiến thuyền hơi nghiêng, dọc theo dây thừng trèo lên bong tàu. Đợi đến tất cả mọi người sau khi lên thuyền, Tô Thị nhỏ giọng dặn dò Nhi Tử chú ý, Phương Lăng lúc này mới thừa lúc bóng đêm rời đi. Trở lại trong thành, đã là đèn rực rỡ mới vừa lên lúc, cửa thành còn có nửa canh giờ muốn đóng, Phương Lăng biết rõ, chính mình được nắm chặt thời gian. Bình đàm quan cảnh đêm so sánh thanh thủy quan càng thêm phồn vinh, trên đường phố liên tục xuất hiện trước tuần tra binh lính thân ảnh. Phương Lăng trà trộn trong đám người, tránh né lấy tuần tra binh lính mục quang, rất nhanh liền tới đến phủ tướng quân ngoài. Làm bình đàm quan cao nhất cơ cấu, phủ tướng quân để đúng vậy một bộ trọng binh gác bộ dạng. Bất quá, Phương Lăng chính là theo cấm vệ xâm nghiêm hoàng cung ra tới. Cùng chỗ đó so với, cái này nhìn như phòng thủ kiên cố phủ đệ nhưng thật ra là trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa dùng ngân quang thảo sau, Phương Lăng tu vi đã đạt đến xúc khí cảnh điên phong cảnh giới, lực có thể mở bia đá vụn, thân có thể nhẹ như hồng nhạn. Lặng lẽ ẩn vào phủ tướng quân sau, Phương Lăng tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng theo dõi một cái đưa bữa ăn khuya nha hoàn, rốt cục tại biệt thự trung đình phụ cận gặp được Chu Vĩnh Thành. Cùng Trấn Nhu nghe nói qua tướng mạo đồng dạng, Chu Vĩnh Viễn thành đại khái khoảng 40 tuổi, mặt chữ điền rộng ngạch, chỗ mi tâm có một khỏa đậu nành lớn nhỏ hồng nốt ruồi, dáng người hơi mập. Hắn mặc một thân y phục hàng ngày, ngồi ở một gian rộng rãi phòng trong, đang tại văn án trên ký tên trước công văn các loại gì đó, mà thủ vệ thì tại sân nhỏ ngoài địa phương, còn có một trường đoạn cự ly. Đợi đến nha hoàn đem bữa ăn khuya đưa sau khi đi vào, Phương Lăng vụng trộm theo trên vách tường nhảy xuống tới, chậm gì gì đi tới phòng trong, đem môn nhẹ nhàng đóng đi lên. Chu Vĩnh Thành đầu cũng không giơ lên, mở miệng hỏi, còn có chuyện gì ư? Có phải là phu nhân chỗ đó có việc? Không nghe được hồi âm, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy một cái anh tuấn cao ngất thiếu niên đang tại trong phòng, bắt mắt nhất thì là trong tay hắn cầm mảnh long phượng ngọc bội. Xem xét ngọc bội kia, Chu Vĩnh Thành có chút ngơ ngác một chút, lập tức hiểu được thân phận của người đến, cung kính hành đại lễ nói, hạ thần Chu Vĩnh Thành bái kiến Thạch Thành Vương. Phương Lăng nhàn nhạt nhìn xem hắn, người này nói chuyện cung kính, một bộ hèn mọn bộ dạng, coi như phạm vào sai lầm lớn đồng dạng, thậm chí thân thể đều đã run một cái. Nhưng mà, xem người nếu như chỉ nhìn biểu tượng, vậy thì 10 phần sai, theo bất kỳ một hành động lời nói, nhỏ đến rất nhỏ trô đến phân tích, đó mới là hắn chính thức nội tâm tính cách. Sở dĩ, hắn chỉ là lặng lặng đứng, cũng không nói gì thêm lời nói. Nhìn thấy Phương Lăng không nói chuyện, Chu Vĩnh Thành lập tức lộ ra kinh sợ biểu lộ, cẩn cẩn rực rực ngẩng đầu trông lại, hạ thần thật sự không biết điện hạ cùng nương nương đã đến trong thành, điện hạ đêm khuya tới chơi, hạ thần thật sự là sợ hãi a. Phương Lăng mỉm cười, gàn từng chữ một, ngươi đích xác hẳn là sợ hãi, bởi vì này sao gần cự ly, ta chỉ cần một đao liền có thể muốn Chu tướng quân mệnh. Chu Vĩnh Thành sắc mặt rõ ràng thay đổi hạ xuống, thậm chí vô ý thức liếc nhìn Phương Lăng trên lưng lồi ra chôi đao, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối nói, điện hạ đây là ý gì, hạ thần đối triều đình chính là một mảnh trung tâm a. Phương Lăng nhưng lại ha ha cười, bình yên ngồi ở trên mặt ghế nói, Chu đại nhân đừng lo lắng, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, giống như Chu đại nhân như vậy trung thần, ta ha có thể đối với ngươi động thủ đâu. Chu Vĩnh Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra, bài trừ đi ra mỉm cười nói, điện hạ quá khen, hạ thần chỉ là tận tận buồn phận của mình thôi. Phương Lăng mỉm cười, chuyện lại đột mà nhất chuyển nói, bất quá theo ta được biết, Chu đại nhân bản phận chỉ sợ không chỉ là đối triều đình, mà vẫn còn đối với hoàng hậu nương nương đâu. Hà đại nhân có phải là đã sớm đã tới, nói cho ngươi biết chỉ cần lấy tánh mạng của ta là được đến hoàng hậu nương nương vui vẻ đâu, làm cho ngươi thăng quan tiến tức đâu. Chu Vĩnh Thành sắc mặt lại là biến đổi, theo thương nhân đến tướng quân, cái này 20 năm đến hắn kinh nghiệm sóng gió không thể bảo là thiếu, tự nhận là gặp qua không ít quen mặt, coi như là vương công quan to tại trước mặt, vậy cũng có thể bảo trì bình thản. Nhưng là trước mắt cái này Thạch Thành Vương, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng mà tự vừa ra tới sau liền không theo lý ra bài, nghe được trên một câu, không cách nào phỏng đoán khi đến một câu muốn nói cái gì, rất tốt giống như lai lịch mình đều bị hắn nắm giữ dường như, thoáng cái liền lại rối loạn đúng mực. Chu Vĩnh Thành vội vàng hít sâu một hơi, rốt cục chấn định xuống tới, vẻ mặt vô tội nói, điện hạ nói gì vậy, ta một cái nho nhỏ thần tử sao dám đối điện hạ nâng lòng xấu xa đâu. Phương Lăng nghiền ngẫm nhìn xem hắn nói, ngươi có thể như vậy đương nhiên tốt nhất, chỉ có điều, Hà đại nhân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào đâu. Chu Vĩnh Thành đảo tròn mắt, một bộ trung can nghĩa làm đáp, không dối gạt điện hạ, Hà đại nhân đích xác tìm đến qua ta, cũng nói muốn mưu hại điện hạ chuyện tình, nhưng là đắp chăn thần nói thẳng cự tuyệt mất. Tuy nhiên như vậy sẽ đắc tội hoàng hậu nương nương, nhưng là làm thần tử, ta lại há có thể làm ra cái này nghịch thiên việc đâu. Phương Lăng ra vẻ bán tín bán nghi nói, Chu tướng quân ngươi cho là thật cự tuyệt mất. Tựa hồ nhìn ra Phương Lăng có tin tưởng ý tứ, Chu Vĩnh Thành vội vàng biểu trước trung tâm nói, điện hạ, thần có thể lên làm cái này một thành chi tướng, dựa vào là chính là hoàng ân mênh mông của quận, điện hạ chính là hoàng thượng chi tử, thần cho dù lại lớn mật, lại không dám đối điện hạ động tàn niệm đâu. Thình điện hạ tin tưởng thần một mảnh trung tâm, cho dù Hà Bảo hắn lại như thế nào uy hiếp lợi dụng, thần là không có chút nào động đậy tâm, mặc dù đắc tội hoàng hậu nương nương, cũng liều mạng muốn đem điện hạ tống xuất thành đi. Chu Vĩnh Thành một bộ xuất phát từ nội tâm đảo phổi bộ dạng, nhưng mà Phương Lăng lại rõ ràng trông thấy, trong mắt của hắn này lóe ra rào hoạt mục quang, hắn liền đứng dậy, đem Chu Vĩnh Thành nâng dậy đến nói, Chu tướng quân quả nhiên đáng tin cậy, bất quá, ta hy vọng ngươi đang ở đây Hà đại nhân trước mặt còn muốn diễn hạ đùa giỡn, làm bộ đáp ứng yêu cầu của hắn. Chu Vĩnh Thành không hiểu nói, điện hạ ý tứ là? Phương Lăng khẽ cười nói, bởi như vậy, ngày mai ta cùng mẫu hậu đoàn người đi bến tàu thời điểm, Chu tướng quân chẳng phải có thể âm thầm thi triển viện thủ sao? Như vậy, cũng không cần ngươi phải tội hoàng hậu nương nương, do đó lừa dối. Chu Vĩnh Thành liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên khen, điện hạ chiêu này thật sự là cao minh. Phương Lăng lúc này cởi xuống sau lưng bọc nhỏ phục, đem nặng trịch vật phẩm bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn, lại cười nói, ta tuy nhiên không cách nào giống như Tống hoàng hậu như vậy cho ngươi quan lớn sau lộc lời hứa, nhưng là tạ lệ hay là nhiều ít có điểm. Điện hạ, hạ thần là ngài cống hiến sức lực cái này là chuyện đương nhiên sự tình, sao có thể muốn cái gì tạ lễ đâu. Chu Vĩnh Thành vẻ mặt nghiêm mà nói. Phương Lăng nỗ bĩu môi nói, coi như ta ban cho đưa cho ngươi, mở ra nhìn xem a. Chu Vĩnh Thành nhân tiện nói thanh tạ, chậm rãi đem gánh nặng mở ra, đợi đến chứng kiến đồ vật bên trong giờ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy này trong bao quần áo là tam khỏa trứng bồ câu lớn nhỏ trân châu, còn có hoàng kim mỹ ngọc, mỗi một dạng đều giá trị thiên kim. Chứng kiến Chu Vĩnh Thành trong mắt toát ra tham lam, Phương Lăng trong nội tâm càng thêm đều biết, khẽ mỉm cười nói, Chu tướng quân, đây chỉ là một điểm điểm tạ lễ, chờ ngươi đem ta cùng mẫu hậu tống xuất thành sau, ta còn có vạn lượng hoàng kim đem tặng.
Vạn
lượng hoàng kim. Chu Vinh Thành nghe được lắp bắp kinh hãi, trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Phương Lăng ra vẻ thâm trầm cười, thanh âm lược nâng lên một ít nói, nếu không có hoàng kim chuẩn bị, Chu tướng quân cho rằng ta nhưng có thể theo hoàng cung thuận lợi trốn đi, khả năng có một đống thần tử cho ta cống hiến, khả năng có thị vệ thái y nguyện ý hết hy vọng đi theo sao. Vừa nói như vậy, Chu Vinh Thành tài bừng tỉnh đại ngộ, làm thương nhân, hắn tự nhiên biết rõ tiền này có thể thông thần đạo lý, vốn hắn tiểu đối đại hoàng tử xuất cung nghe đồn cảm giác kỳ lạ, một cái che giấu thâm cung 16 năm hoàng tử làm sao có thể có thái y thị vệ khăng khăng một mực đi theo đâu. Hiện tại đáp án rốt cục công bố, nguyên lai chỉ là tiền tài a. Cái này tiện tay một lấy ra mấy thứ châu báu cũng như này sang quý, lại xuất ra cái vạn lượng hoàng kim đây chẳng phải là dễ dàng, cũng trách không được trong nội cung người cũng sẽ động. Hơn nữa, hắn cũng rất mẫn cảm nghe thấy ra chút ít hương vị, những vật này đối Phương Lăng mà nói quả thực chính là chín châu mất sợi lông, khi hắn trên người còn có càng lớn bảo tàng a. Chương 20, lừa dối. Phương Lăng nhìn xem Chu Vĩnh Viễn sáng lóe ra con mắt, tựu giống xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, lúc này liền nói ra, như vậy ngày mai giữa trưa này ban tuyển, xin mời Chu tướng quân nhiều hơn hỗ trợ. Chu Vĩnh Thành vỗ bộ ngực nói, điện hạ yên tâm, thần cam đoan làm được không chê vào đâu được. Vậy là tốt rồi, ta đi trước, ngươi tiểu không cần tiền nữa. Phương Lăng nói xong, ra đại sảnh, vượt tường mà đi. Chu Vinh Thành mục quang lúc này mới rơi xuống châu đáo đi lên, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, đem này vài khỏa chân châu đặt ở bên miệng hung hăng hôn một cái, làm cằn cười ha hả, thật sự là trời cũng giúp ta, chẳng những có thể có được hoàng hậu nương nương coi trọng, mà vẫn còn có thể có được Thạch Thành Vương mang theo châu đáo, thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn, lo gì không thành thiên hạ thủ phủ a. Hắn ngưng cười, lập tức gọi tới nhất danh tâm phúc nói, lập tức phân phó xuống dưới, toàn thành giới nghiêm, cho ta tỉ mỉ siêu, nhất định phải tìm được Thạch Thành Vương bóng dáng. Đợi đến phân phó xong, hắn lại cười đắc ý lên nói, cái gì thông minh hơn người đại hoàng tử, ta xem chính là cái đứa ngốc, vậy mà chính mình đưa tới cửa. Đều nói tiền tài không để ra ngoài, cư nhiên còn đem mắt như vậy trọng châu đáo kỳ nhân, ngươi cho rằng bản tướng quân hội đợi cho ngày mai ư? Khuya hôm nay liền đem ngươi cùng những kia chân bảo cho toàn bộ tìm ra. Chỉ là, hắn ở đâu liệu đến Phương Lăng đoàn người sớm đã đến bên trên chiến thuyền, cho dù đem thành này bên trong trở mình cái đáy chỉ lên trời, cũng không cách nào tìm ra dấu vết để lại. Ngày hôm sau buổi sáng, ngoài thành trên bến tàu, trăm tên chú binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người đều cầm lợi hại trường thương, bên hông trang bị sáng loáng chiến đao, này trận chiến coi như lập tức muốn cùng địch quốc khai chiến bình thường. Mặt trời nhanh lên tới chính buổi trưa, Chu Vinh Thành rốt cục nhịn không được đánh cái thật giải ngáp, trong ánh mắt còn có chút tơ máu, đêm qua hắn là một đêm không ngủ cảm giác, một mực trong phòng khách đi đi lại lại trước, chờ đợi bọn thủ hạ chuyển đến tin tức tốt. Tuy nhiên hắn có không ít tâm tư bụng, nhưng là cái này bình đảm quan cũng không phải một mình hắn chi tay che bầu trời, mà ngay cả cái này trọng binh điều tra, cũng chỉ là giả tá có giết người nghi phạm lẻn vào quan nội tin tức. Nhưng mà, mặc cho tâm phúc môn giả tá siêu tầm hung phạm danh nghĩa, đem trong thành lật ra cái đấy nhi chỉ lên trời, đơn giản chỉ cần không có đem Thạch Thành Vương đoàn người bóng dáng cho tìm ra. Bất quá Chu Vĩnh Thành ngược lại càng thêm vững tin, Thạch Thành Vương trên tay nhất định có giá trị liên thành châu báu, cho nên mới có thể hoa số tiền lớn mua được người, nếu không không có khả năng tìm không thấy. Nhưng là, cái này bến tàu đường ra duy nhất, là bọn hắn phải qua địa, huống chi, đêm qua chính mình như vậy biểu trước chân thành, chẳng phải có thể giấu giếm được một cái 16 tuổi thiếu niên. Hà Bảo ở một bên kiểm tra rồi một hồi, không có phát hiện dị thường, đi tới nhìn xem ngáp Chu Vĩnh Thành, ngạc nhiên nói, như thế nào, Chu tướng quân đêm qua ngủ không ngon. Chu Vĩnh Thành ở đâu sẽ nói cho hắn biết Phương Lăng đêm tìm hiểu chuyện tình, cười nói, ta đây không phải là vì hoàng hậu nương nương nha, suốt đêm chính là tự mình mang binh khắp nơi điều tra. Hà Bảo khẽ cười nói, Chu tướng quân một mảnh trung tâm, ta sẽ thay chuyển đạn, bất quá, Chu tướng quân cũng muốn chú ý, điện hạ thân phận cũng không thể ngoài chăn người biết được, nếu không có thể thì phiền toái. Chu Vĩnh Thành nói ra, Hà phó tướng yên tâm, ta đều có đúng mực, cái này quần quận nước sông chính là trọng dụng tác dụng đâu. Hà Bảo liền ha ha cười nói, không sai, cái này mãnh liệt giang chạy thật sự là che giấu hai mắt người tuyệt hảo phương pháp đâu, muốn trách chỉ trách Thạch Thành Vương vận mệnh cũng tốt, sắp bị Thủy Long Vương chiêu đi. Chu Vĩnh Thành cũng ha ha cười, trong nội tâm cũng đang đánh trúng của mình tính toán nhỏ nhặt, đợi lát nữa hắn tự nhiên hội trợ giúp Phương Lăng bọn họ đi tới, bởi như vậy, Thạch Thành Vương đầu tiên sẽ lưu cho chính mình một đống, không, ít nhất đúng vậy một dương châu đáo đâu, sau đó đợi cho bọn họ lên thuyền, lại phái chiến thuyền đi tới, dùng tiêu diệt là danh tướng Thạch Thành Vương đánh chết. Dù sao cũng không còn người biết rõ Thạch Thành Vương lại tới đây, kể từ đó sự tình chính là không chê vào đâu được. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến vào lúc giữa trưa, mặc dù đối lui tới người qua đường tiến hành rồi nghiêm khắc kiểm tra, nhưng là đều không có tìm được Phương Lăng bọn người hành tung, Chu Vĩnh Viễn sáng không khỏi nhăn đầu lông mày. Mỗi ngày thương thuyền một canh giờ nhất ban, nói là giữa trưa, vậy cũng chỉ có như vậy nhất ban, mắt thấy nhanh đến lái thuyền thời gian, theo trong thành đi ra lên thuyền người cũng ít, nhưng như cũng không thấy Thạch Thành Vương tung tích. Mà lúc này, tại chiến thuyền trong khoang thuyền, xuyên thấu qua ám cửa sổ, Phương Lăng bọn người chính quan sát đến trên bến tàu biến hóa, nhìn thấy giờ trên giữa trưa, Chu Vĩnh Thành lại không có chút nào động tĩnh, Mạnh Chi Viễn không khỏi ngắt đem mồ hôi, lo lắng nói, điện hạ, cái này Chu Vĩnh Thành sẽ không phải phát giác được cái gì à? Dù sao chúng ta cũng không có lên thuyền động tĩnh a. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, yên tâm, hắn nhất định sẽ động thủ. Bởi vì ở đằng kia trên thuyền rất không dừng lại có ta, còn có thu hoạch lớn năm châu đáo đâu, nhưng phàm là tham lam ái tài chi người, liền tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Trần Nhu bọn người đều gật gật đầu, hiện tại mọi người duy nhất làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ thật, trên chiến thuyền này chẳng khác nào đã là được ăn cả ngã về không. Mở thuyền. Người trên thuyền lớn tiếng kêu, bắt đầu đem thắt ở trên bến tàu dây cương cởi bỏ. Chu Vinh Thành trong lòng trầm xuống, nhìn xem chậm rãi cách bờ thuyền, dường như mơ hồ trông thấy trên thuyền có một thiếu niên áo trắng, cùng Phương Lăng có chút tương tự bình thường. Hắn trong lúc đó minh bạch cái gì, dùng sức vỗ một cái đầu, Thạch Thành Vương cư nhiên mang theo số tiền lớn, có thể mua được chính mình, đây chẳng phải là cũng có thể mua được thủ hạ của mình sao? Nói cách khác, tại số tiền lớn trước mặt trước, cái này nhìn như nghiêm mật điều tra kỳ thật bản thân thì có thật lớn lỗ thủng. Nếu như hắn là làm lưỡng trọng tính toán, thứ nhất, trước mua được một ít binh lính, hỗ trợ hắn lừa dối lên thuyền, bởi như vậy, liền không cần tiền trả cho mình càng nhiều là châu báu. Thứ hai, vạn nhất bị phát hiện, này liền có thể lợi dụng đến chính mình giúp hắn che giấu, do đó tránh né qua Hà Bảo bọn người, nhưng là làm như vậy lại muốn nhiều giao một dương châu báu. Nói cách khác, Thạch Thành Vương đã mượn nhờ thủ hạ của mình thành công lên thuyền. Mắt thấy tràn đầy vài dương châu báu cách bờ, càng đi càng xa, Chu Vinh Thành cũng xen vào nữa không được nhiều như vậy, chỉ vào trên thuyền cái kia thiếu niên áo trắng nói, Hà đại nhân, ngươi xem, đó không phải là Thạch Thành Vương sao? Hà Bảo thấy có chút mơ hồ, có điểm hồ nghi nói, Chu tướng quân, ngươi vững tin sao? Không xác định, bất quá chúng ta cũng không thể buông tha khả năng này à, Hà đại nhân ngươi ở nơi đây trông coi, ta hiện tại an vị thuyền đuổi đi lên. Chu Vinh Thành vội vàng nói ra. Không, ta với ngươi cùng đi. Hà Bảo trầm giọng nói, Thạch Thành Vương công phu không kém, bên người thị vệ cũng đều là hảo thủ, ít người khả năng không phải là đối thủ của hắn. Chu Vinh Thành cũng không muốn ở chỗ này chỉ hoãn công phu, liền gật đầu nói, tốt lắm, ta mang đi 20 người, Hà phó tướng ngươi mang đi 10 người, 30 tinh binh, hẳn là cũng đủ phân lượng đi. Hà Bảo nhưng lại nghiêm mặt nói, 40. Hảo, 40 tiểu 40. Chu Vinh Thành lưu loát ứng thanh âm, gọi bên người phó tướng đốt 30 người sau, mang theo Hà Bảo đám người đi tới gần nhất đệ nhất chiến thuyền trên, giải dây thường rời bến, hướng phía thương thuyền phi tốc đuổi theo. Theo rời đi bình đảm quan bến tàu, thương thuyền muốn tới Đạt Ố huyện bến tàu đại khái cần 1-2 nén hương thời gian, tiểu chiến thuyền tốc độ tuy nhiên so sánh thương thuyền nhanh không ít, nhưng là truy đứng lên hay là muốn hoa một ít thời gian. Đợi đến bến tàu chỉ có thể nhìn đến mịt mờ bóng dáng, thương thuyền cũng càng ngày càng gần thời điểm, bong thuyền cửa khoang trong lúc đó mở ra, đi tới một cái nhẹ nhàng thiếu niên, đúng vậy Thạch Thành Vương Phương Lăng. Phương Lăng vừa đi ra khỏi, Đồng Thương Hải cùng 6 gã thị vệ cũng lập tức theo đi ra, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có chính là mấy người, nhưng là đối mặt cả thuyền binh sĩ, đang giận thế trên lại một chút cũng không kém cỏi. Đừng nói bọn lính, mà ngay cả Chu Vĩnh Thành cùng Hà Bảo đúng vậy kinh hãi, như thế nào cũng không còn ngờ tới Phương Lăng mấy người rõ ràng tiểu tại bên trên chiến thuyền. Bất quá, Hà Bảo nhưng lại lập tức phá lên cười, chỉ vào Phương Lăng nói, Thạch Thành Vương á Thạch Thành Vương, không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn còn lộ diện, chúng ta nơi này chính là tinh binh 40, hôm nay lại đang trên mặt sông, các ngươi chính là có cánh cũng có bay. Phương Lăng nhưng lại mỉm cười, hướng phía Chu Vĩnh Thành xách xách nói ra, Chu tướng quân, ngươi cũng quá không tuân thủ hứa hẹn, tối hôm qua cho ngươi nhiều như vậy châu báu, ngươi rõ ràng đã nói đưa chúng ta ra khỏi thành, như thế nào trên thuyền cần phải mang đi Hà phó tướng quân bọn họ đâu? Chu Vinh Thành kỳ thật nhìn thấy Phương Lăng xuất hiện liền thầm nghĩ không tốt, hắn dầu gì cũng là gặp qua quen mặt người, lại há lại không biết hôm nay là gặp Phương Lăng đạo đâu. Hôm nay nghe hắn vừa nói như vậy, vội vàng giải thích nói, Hà phó tướng, ngươi cũng đừng nghe Thạch Thành Vương châm ngòi ly gián, loại chuyện này tuyệt đối không có. Phương Lăng ra vẻ kỳ lạ nói, không có sao, ta nhưng là ở xuất phát trước chuyên môn đem ước định tốt thủ lao đưa đến chỗ ở của ngươi à, nhà sẽ không phải là bị nhà của ngươi quan gia nuốt riêng à? Nuốt riêng? Hắn dám? Ngày hôm qua ta nhưng là cho hắn đã phân phó. Chu Vinh Thành dưới tình thế cấp bách, thoáng cái nói lộ ra miệng. Hà Bảo nghe được trừng mắt, thốt nhiên tức giận nói, tốt, Chu tướng quân, trách không được ngươi vừa rồi không cho ta lên thuyền, nguyên lai đúng là cùng Thạch Thành Vương lén cấu kết. Vừa nói dứt lời, hai bên vốn đứng thành một mảnh binh sĩ lập tức giúp nhau đối địch đứng lên. Chu Vinh Thành quả thực ngay cả có khổ nói không nên lời, giờ này khắc này hắn mới biết được Thạch Thành Vương đáng sợ, mỗi tiếng nói cử động, mỗi chữ mỗi câu, vậy mà làm cho mình rơi một cái sâu không thấy đáy trong cạm bẫy a. Lưu tại song phương binh lính hỗn loạn lúc, Phương Lăng thanh âm trầm xuống, sắc khí thuần di, hỏa vân thú góc vào trong tay, theo thả người ra nhập địch, đao phong tại không hề phòng bị đối thủ trên cổ sẽ qua. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Đồng Thương Hải tiểu mấy người như ác lang chụp mồi loại vọt lên, đao phong như điện, lập tức giải quyết mấy người lính. Lúc này, Chu Vinh Thành cùng Hà Bảo tại kinh hãi, vội vàng đồng thời kêu lên, nhanh giết. Vốn hai bên nhân mã đều là chọn lựa ra tinh binh, như thế nào đúng vậy lấy một địch thập, trận địa sẵn sàng đón quân địch phía dưới, nếu là song phương đánh nhau chết sống đứng lên, đối Phương Lăng bọn người đúng vậy một cái không nhỏ áp lực. Nhưng mà Phương Lăng chỉ dựa vào mấy câu, liền rối loạn song phương quân tâm, thừa dịp giết lung tung gia nhập, chiếm trước tiên cơ. Đợi đến hai người tỉnh ngộ lại, thủ hạ đã chết rồi 10 người nhiều, mà Phương Lăng bọn người đáng sợ sát ý tiểu giống như tử thần đồng dạng kinh sợ đến bọn lính, tuy nhiên bọn họ cũng phấn khởi nên địch, nhưng mà cái này bong tàu phía trên, vốn nhiều người tiểu thi triển không mở thủ cước, dễ dàng hơn chém tới người một nhà. Nhưng mà Phương Lăng bọn người nhưng có thể tùy ý giết địch, trong lúc nhất thời, từng đạo máu tươi vẩy ra, một mảnh dài hẹp mệnh tang hoàng tuyển. Chu Vinh Thành thấy bọn thủ hạ nguyên một đám vứt bỏ tánh mạng, trong lòng nổi lên tất cả khổ sát. Tuy nhiên hắn tận lực kêu thủ hạ tiến lên, nhưng mà lại ở đâu ngăn cản được giống như lang lại như hổ Phương Lăng bọn người. Mắt thấy Phương Lăng bọn người càng ngày càng gần, bọn thủ hạ càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Chu Vĩnh Thành, Hà Bảo cùng 7 cái tu vi đạt tới cương lực cảnh tinh binh đầu lĩnh. Chương 1, chém địch. Chỉ có điều, có được cương lực cảnh thực lực, cũng không đại biểu có thể trở thành cấm quân thị vệ kinh địch, càng đừng sách cầm bách luyện đao đồng thương hải cùng hỏa vân thú giáp phương lăng. Muốn nói võ tướng thực lực, tối tinh xảo giả không ở ngoài lưỡng chủng, một loại là tại biên cảnh lũ trải qua chiến sự còn có thể còn sống xuống lão binh cùng tướng lãnh, những người này có một thân tại ngàn người vạn người chém giết trong ma luyện ra được thực chiến kỹ xảo, lại có trước tại giết chóc cùng huyết tinh trong rèn luyện ra tới hơn người gan dạ sáng suốt. Một loại thì là hoàng thành đóng quân cùng cấm quân, từng cái đều là theo các nơi chọn lựa đi lên người nổi bật, võ công căn cơ vô cùng tốt, tăng thêm đặc thù huấn luyện cùng thường xuyên đối chiến, tại vũ lực, quen mặt, quyết đoán cùng trên cổ tay tự nhiên lớp 10 lợi. Trừ lần đó ra, giống như bình đàm quan cùng thanh thủy quan tinh binh môn, mặc dù so với bình thường thành trấn thủ binh cao hơn ra một cái cấp bậc, nhưng là ở yên ổn nội địa, hoàn toàn không có trên chiến trường chém giết kinh nghiệm, mà ngay cả đi tiêu diệt sơn tặc đều là vài năm một hồi, ngẫu nhiên bắt bớ những người này phạm đó cũng là chừng trăm người như ong vỡ tổ đối phó một hai cái đối thủ, không hề áp lực đáng nói. Thứ hai, hắn căn cơ so với hoàng thành cấm quân vừa muốn chỗ thua kém không ít, huấn luyện càng không có đạt tới loại đặc thù trình độ. Hơn nữa Phương Lăng bọn người lại khai sát giới, đao phong lướt qua, đồng bạn cánh mạng thoáng qua tức mất, sớm mọi người ở đây trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Nhìn thấy bọn thủ hạ trên mặt đều chút ít khiếp đảm, Hà Bảo giận tím mặt nói, trên đều cho bổn tướng trên. Chúng đầu lĩnh vội vàng giữ vững tinh thần, lúc này chính là đi không được thần, không nghĩ qua là liền mạng nhỏ đều được vứt bỏ. Vì vậy, bảy cái đầu lĩnh nắm chặt trong tay chiến đao, hiện lên hình cùng tại bong tàu tản ra, nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, thở mạnh cũng không dám ra ngoài xuống. Đồng Thương Hải cùng sáu cái thị vệ không có nửa phần chần chờ, thả người xuống tới, nhưng nghe len ken thanh âm vang lên, tại đao phong giao thoa sát na, cuộc chiến sinh tử dĩ nhiên triển khai. Phương Lăng dẫn theo Hỏa Vân thú giác, theo bong tàu chính giữa thản nhiên đi tới, lúc này bảy cái đầu lĩnh tuy nhiên còn chưa bị Đồng Thương Hải bọn người toàn diện ngăn chặn, nhưng là căn bản không có phân tâm công kích hắn khả năng. Trải qua phen này chém liệt, bong tàu sớm đã là một bộ nhân gian luyện ngục quan cảnh, vô số cỗ thi thể dùng các loại tư thế té trên mặt đất. Máu tươi tại bong tàu lõm chỗ tích thành một cái đỏ hồng huyết câu. Nhìn thấy Phương Lăng đi tới, Chu Vĩnh Thành sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến, tay không tự giác giữ tại bên hông trôi đao trên, chân nhưng có chút phát run. Hắn vốn là thương nhân xuất thân, nhập ngũ đúng vậy thông qua ngân lượng chuẩn bị trực tiếp bay lên thành tiểu đầu mục, mỗi lần huấn luyện giờ cũng đều là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, cầm bạc bãi bình chính là, trải qua liên tục chuẩn bị quan hệ, trong đó buôn bán quân tư vơ vét của cải, cuối cùng ngồi trên cái này cứ điểm thủ tướng vị. Điều này cũng làm cho hắn vững tin, muốn lợi nhuận tiền nhiều hơn liền muốn làm càng lớn quan, chính là bởi vì như vậy hắn tài không chút do dự trợ giúp Hà Bảo. Nhưng mà, nhìn xem Vương Lăng này sát khí nặng nề biểu lộ, nhìn xem này đao phong trên liên tục nhỏ huyết thủy, hắn lần đầu tiên hoài nghi mình, có phải là đoán được sai. Kinh thương chi đạo, đoán được sai, thua bất quá là tiền tài, nhưng mà cuốn vào cái này quyền lực chi tranh, đoán được sai, thua nhưng chỉ có nhân mạng. So với Chu Vĩnh Thành khiết đảm, Hà Bảo càng nhiều lạt thì là khó có thể tin, bất quá, hắn lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chỉ cần có thể giết chết Vương Lăng, như vậy chính mình liền nhưng có phần thắng. Rút ra chiến đao, Hà Bảo quát lên một tiếng lớn, hướng phía Phương Lăng bay thẳng mà đi, cương lực cảnh tu vi khiến cho hắn tại đây vừa quát phía dưới, không chỉ có đem thiên địa khí phóng thích đến trên thân đao, lại tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng mắt thường có thể thấy được hộ thân chân khí, vàng nhạt ánh sáng màu, mông lung như vụ. Phương Lăng khỏe miệng câu dẫn ra một tia tàn khốc vui vẻ, phát ra một tiếng hổ giống, thả người cùng hắn kịch chiến đến cùng một chỗ. Hai đao giành dụng trước hùng hồn lực đạo hướng đụng vào nhau, Phương Lăng bị chấn đắc rút lui tứ bước, Hà Bảo tắc gần kề lui một bước nhỏ. Chu Vinh Thành thấy vui mừng quá đỗi, hét lớn, "Hà phó tướng, thêm chút sức." Hà Bảo một chiêu đắc thủ, đoán được hai người chênh lệch, đúng vậy tin tưởng đại trấn, vung mạnh đao điên cùng chém, tựa như cuồng phong mưa rào bình thường, mỗi một đao đều ngưng tụ nâng 10 phần 10 tu vi. Phương Lăng rất rõ ràng, tại trên lực lượng hắn còn không đạt được cùng cương lực cảnh cao thủ chống lại trình độ, bất quá, hắn lại không có nửa điểm trốn tránh tư thái, mỗi một đao cũng đều tụ tập tu vi đón đi lên. Lúc này, Đồng Thương Hải bọn người trên thân cũng đều treo một ít màu, trên mặt, trên cánh tay đều mang theo vài đạo vết máu, nhưng mà so với hắn môn, đối thủ lại thảm hại hơn liệt, vết thương trên người không chỉ có nhiều gấp đôi, hơn nữa đều là chiều dài nửa thước. Sâu có thể đụng cốt trọng thương, có vài cái đã có chút ít chống đỡ hết nổi, rõ ràng cước bộ đều phủ phiếm đứng lên. Sáu đao chém xuống, Phương Lăng đã theo bong tàu bên này bị bi thối lui đến bong tàu chính giữa, Hà Bảo làm cản cuồng tiêu trước, đồng nhiên lại là một đao chém tới, hai đao chạm nhau, khanh chập chèng. Thanh lóe sáng sau lại đột nhiên biến mất, Hà Bảo đồng tử mạnh phóng đại một chút, đơn giản là trên tay cái này bách luyện chiến đao vậy mà đột nhiên nứt ra thành hai nửa. Giờ này khắc này, hắn tài hồn nhiên nhớ tới thanh thủy quan phóng hỏa đánh lén đêm đó thảm thiết cảnh tượng, mỗi cái binh lính trên tay chiến đao đều bị chặt đứt, mã giai dưới đây suy đoán Thạch Thành Vương trên tay cố định là có bảo đao. Chỉ là hắn thật không ngờ, Thạch Thành Vương bảo đao thậm chí ngay cả bách luyện đao cũng chém được đoạn, chỉ là một cái chân trở, Hỏa Vân thú giác đã ở ngực để lại một đạo xích trường sâu có thể đụng cốt miệng vết thương. Hà Bảo đao đến miết miệng lên tiếng, lảo đảo vài bước hướng về sau thối lui, cùng lúc đó, tiểu đầu lĩnh môn cũng đều bại hạ trở tại, chết dưới đao. Chu Vinh Thành thở dài một tiếng, rốt cuộc biết đại thế đã mất, mãnh liệt cắn răng một cái nhảy vào trong nước, hắn tại đây bình đảm quan ngoại trừ vơ vét của cái bên ngoài, nhưng cũng có trước một thân hảo kỹ năng ơi. Không nghĩ tới hiện tại ngược lại thành cây cỏ cứu mạng. Hà Bảo bụng lấy máu tươi chảy dòng ngực, nhìn xem nhìn chằm chằm địch nhân, không khỏi thở hổn hển một miệng lớn khí thô, nhìn thấy Chu Vĩnh Thành rõ ràng nhảy sông, hơn nữa cấp tốc hướng bến tàu phương hướng bơi đi, không khỏi quát to một tiếng: "Chu tướng quân, cứu ta, ta sẽ không bơi lội." Chu Vĩnh Thành cũng không quay đầu lại bơi lên, trong lòng cười nạo một tiếng: "Cứu hắn, cứu hắn, chờ đợi đi về phía hoàng hậu nương nương mật báo sao?" Nhưng mà, ám trong khoang thuyền lại lộ ra một mũi tên đầu, lập tức một mũi tên nhanh bắn ra, ở giữa Chu Vĩnh Thành phía sau lưng. Nhìn thấy Chu Vĩnh Thành trúng tên, Hà Bảo không khỏi cả kinh, đột nhiên cảm thấy một hồi hàn phong tập, lại lúc quay người lại, liền nhìn thấy Phương Lăng đao đang từ dưới cổ xẹt qua, đau đớn cùng tử vong tại đồng nhất trong nháy mắt hàng lâm, hắn muốn hô lên thanh, nhưng là thanh âm nhưng lại theo phun ra huyết dịch cùng nhau phun tả đi ra. Phương Lăng hờ hững nhìn xem hắn, thân thủ đẩy, Hà Bảo liền đứng không vững thân thể, con vẹo hướng về sau thối lui, bay qua thuyền dây cùng rơi xuống đến quần quận nội trong nước. Mắt thấy Hà Bảo bị nước sông nuốt hết, mà Chu Vĩnh Thành cũng cùng nhau biến mất tại trên mặt sông, Phương Lăng khẽ miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, hắn nhân từ đối với bằng hữu, đối với dân chúng, đối với trung thần, nếu là địch nhân, nếu là có một tia muốn mưu hại mình cùng mâu thân ác ý, này chờ đợi bọn họ liền tương thị sinh mệnh kết cuộc, cái này tín điều chưa bao giờ thay đổi, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không thay đổi. Nhìn qua xa xa lại nhìn không thấy bến tàu, Phương Lăng có loại như chút được gánh nặng cảm giác, theo xuất cung đến nay lo lắng, đến hiện tại mới tránh thức bông, bởi vì vượt qua này giang, sẽ không còn truy binh. Đến Ô huyện bến tàu, Phương Lăng đoàn người nhanh chóng rời đi, mà chiếc chiến thuyền kia sớm bị quét dọn được sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra từng có chiến đấu dấu vết. Về phần Chu Vĩnh Thành cùng Hà Bảo sau khi biến mất kết quả, Phương Lăng trong nội tâm phi thường tin tưởng. Vô luận là bình đàm quan hay là thanh thủy quan, ám sát Thạch Thành Vương vốn chính là một bí mật, đối đại đa số binh lính cùng tướng lãnh mà nói, bình đàm quan giới nghiêm là vì siêu tầm châu quận khu trực thuộc bên trong phát sinh diệt môn thảm án ba cái hung phạm. Sở dĩ, Chu Vĩnh Thành cùng Hà Bảo đến chết, cuối cùng hội về rơi này ba cái hung phạm trên người, mà sẽ không còn có phức tạp việc, chỉ là chỉ sợ Tống Hoàng hậu cũng sẽ không ngờ tới, cái này ba cái truy nã hung phạm đúng vậy Phương Lăng đoàn người đâu. Tiến vào Ô huyện, liền đã chính thức tiến nhập phương Bắc địa giới. Nơi này đúng vậy Tống Hoàng hậu ngoài tầm tay với chi địa. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là sự tình sẽ dễ dàng hơn, ngược lại, nơi này nhưng lại một cái có rất nhiều nơi thị phi. Sở quốc quyền cao chức trọng võ tướng chia làm hai loại, một loại là trấn thủ tại hoàng thành quanh thân nhất phẩm đại tướng, tay cầm trọng binh, lần thụ ân sủng, địa vị không giống bình thường, nhưng là phần lớn cùng triều đình trọng thần hình thành phe phái, một cái khác loại thì là trấn thủ tại tứ phương biên cảnh đại tướng, bọn họ đồng dạng tay cầm trọng binh, tự giữ chiến công hiển hách, tự thành nhất phái hệ thống. Biên cảnh đại tướng bên trong địa vị tối cao không ai qua tứ phương đại tướng, tức phương Bắc tướng quân, phía Nam tướng quân, phương Đông tướng quân cùng Tây phương tướng quân, chỗ trấn thủ cứ điểm phân biệt liền bị Bắc khung quan, Nam khung quan, Đông khung quan cùng Tây khung quan. Bắc khung quan ở vào phương Bắc địa giới vị trí trung tâm, con đường bốn phương thông suốt, chú có 50 vạn đại quân, chỉ cần phương Bắc tướng quân ra lệnh một tiếng, là được tùy thời trợ giúp biên cảnh các cứ điểm thành trấn. Ngoại trừ Bắc khung quan trọng binh bên ngoài, phương Bắc biên cảnh các cứ điểm cũng đều có mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn trở lên đóng quân. Bởi vì cái này phương Bắc chi địa tự sở quốc thành lập đến nay liền thảm họa chiến tranh liên tục, thổ phỉ làm loạn, các nơi dần dần chen chúc binh tự trọng, đúng vậy tướng ở bên ngoài quân mệnh có chỗ không bị. Sở dĩ, đối với một chỗ vị mặc dù cao nhưng là tay không thực quyền Thạch Thành Vương, có lẽ tất cả mọi người hội biểu hiện ra tất cung tất kính, nhưng là chính thức chịu bán chướng lại vài không được vài cái. Chính là bởi vì như vậy, Phương Lăng đoàn người khi đi ngang qua Bắc khung quan thời điểm cũng không có đi gặp phương Bắc tướng quân, phương Bắc tướng quân bên kia tựa hồ cũng không còn đến Thạch Thành Vương tới tin tức, giống nhau trước kia, chỉ là trải qua giờ. Phương Lăng phát hiện cái này cứ điểm so sánh nội địa cứ điểm càng thêm phồn vinh, binh lính tố chất cũng hiển nhiên cao hơn một chút, mà vẫn còn có không ít có lợi hại ánh mắt lao binh. Trải qua Bắc khung quan sau ngày thứ 5 chặn vạn, đoàn người liền đạt tới một cái tên là Cổ Khẩu trấn nhỏ. Cổ Khẩu trấn nhỏ cự ly đất phong chỉ vẹn vẹn có nửa ngày lộ trình, mà định đứng lên, theo hoàng thành xuất phát đến cái này Cổ Khẩu trấn, tổng cộng hao phí gần 20 thiên thời gian, so với dự toán 15 ngày còn nhiều hơn ra 5 thiên, nhưng mà này còn là trên đường đi khoái mã gia trình đến tính toán, nếu như không phải cái này vài thất mỡ mập thể kiện chiến mã, đánh giá đắc dụng trên 25 thiên tả hữu thời gian. Bất quá, chính là như vậy cự ly, hoàn toàn làm cho Phương Lăng an tâm, đây mới thực sự là trời cao hoàng đế xa đâu. Chương 2, Thạch Thành danh giới. Tuy nhiên nơi này cách biên cảnh còn có rất lâu cự ly, nhưng là Cổ Khẩu trấn cũng đã có vài phần biên thủy trấn nhỏ cảm giác, đứng ở đầu trấn liền có thể trông thấy ra trấn đại đạo, nơi đây chẳng những cùng phồn bình kéo không được bất luận cái gì quan hệ, thậm chí có thể nói còn có chút hoang vu, lúc chạm vào tối, trong trấn người đi đường đã rất ít ỏi, chỉ có đi ngang qua khách điếm sinh ý ngược lại rất hưng hỏa. Khách điếm tiểu nhị đầu đội đỉnh đầu mũ quả dưa, khoác bạch khăn lau, tuổi bất quá 20 đến tuổi, nhìn thấy Phương Lăng đoàn người tiến đến, vội vàng cười dịu dàng tiến lên dò hỏi: "Vài vị khách quan, xin hỏi các ngươi là muốn chạy đi đâu nha?" Phương Lăng bước xuống xe, kỳ lạ nói: "Tiểu nhị, cái này khách điếm không phải chỉ hỏi nghỉ trọ hay là ở trọ, như thế nào ngươi ngược lại hỏi chúng ta đi nơi nào?" Tuổi trẻ tiểu nhị liền cười nói: "Xem ra công tử các ngươi là lần đầu tiên Cổ Khẩu trấn a." Phương Lăng gật gật đầu, hỏi: "Chẳng lẽ cái này câu hỏi vẫn còn có chút học vấn không thành?" Tuổi trẻ tiểu nhị chỉ vào ra trấn đại đạo nói: "Ra trấn nhỏ con đường này chính là một mảnh sơn đạo, nối thẳng hướng Thạch Thành địa giới, núi này trên đường a, ta không phải là phần đông, sở dĩ ven đường khách thương đến trấn nhỏ đều tìm khách điếm ở lại, đợi cho nhiều người lại cùng tiến lên đường, vạn nhất gặp đến tặc không phải là thì hảo lẫn nhau chiếu ứng xuống. Sở dĩ phải hỏi một câu, đến tột cùng là đi đâu một cái huyện, cho giỏi kết bạn." Phương Lăng giờ mới hiểu được tới, hướng phía trong đó nhìn một cái, vừa rồi chỉ là trông thấy ngoài khách sạn có không ít xe ngựa, cảm thấy sinh ý hẳn là không sai, hôm nay trong chiều xem xét, phát hiện lầu một ăn cơm thật đúng là có không ít người, chừng 20-30 cái, xem ra chia làm vài phê. Hắn liền hỏi, này những người này còn có đi Thạch Thành? Lời này tài rơi, một cái mới từ đối diện trên xe ngựa đi xuống béo thương nhân liền cười ha ha nói, công tử ngươi chân ái nói giỡn, Thạch Thành chính là cái thổ phỉ ổ, hữu mệnh đi vào vô mệnh trở về a. Tiểu nhị cũng thẳng gật đầu nói, Vương lão bản nói không sai, nhớ rõ hai tháng trước triều đình còn phái quan viên dẫn theo vài cái tùy tùng tiến Thạch Thành, nghe nói còn không có vào thành đã bị thổ phỉ chém đầu, đem đầu đọng ở Thạch Thành đại môn trên đâu. Phương Lăng liền hỏi, cái này những người này cũng không đi Thạch Thành, này hẳn là đi quanh thân Tam huyện đi. Vương lão bản liền lại nở nụ cười, cởi mở nói, công tử, ta xem các ngươi hay là trước mang thứ đó bông, đính hiếu khách phòng, ngươi nếu là muốn biết cái này Thạch Thành phụ cận tình huống, đã đi xuống tới tìm ta, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phương Lăng ngẫm lại cũng không gấp tại đây một lát, liền đi tới đằng sau đi đỡ trước mẫu thân xuống xe, bởi vì Đồng Thương Hải bọn người cũng chỉ mặc y phục hàng ngày, sở dĩ thoạt nhìn thì ra là gia đình các loại, ngược lại sẽ không để cho người hoài nghi ngược lại cung đình thị vệ. Hơn nữa vì phòng ngừa khiến cho hoành động, Tô Thị cùng Tiêu Tuyết đều mang theo áo choàng cái khăn che mặt, nhìn không tới chân dung, càng không cách nào chứng kiến này phần xuất trần khí chất. Theo bên cạnh quận phủ khi đi tới, Phương Lăng đã thuận tiện bán sạch một ít châu báu đồ trang sức, thay đổi vài đại dương ngân lượng, chứa ở vừa mua trên xe ngựa, vì vậy đoàn người xe ngựa tự biến thành tam cố xe. Đợi đến hết thể an bài thỏa đáng sau, do tiểu nhị đem cơm đưa đến lầu 2, vài cái thị vệ ở bên ngoài trông coi, Phương Lăng cùng Đồng Thương Hải mấy người tắc lai đến dưới lầu, tìm được rồi Vương lão bản. Vừa hỏi mới biết được, cái này Vương lão bản tên là Vương Thiết Thực, là một dược liệu thương nhân, bởi vì trưởng kỳ lui tới tại lưỡng địa trong lúc đó, cho nên đối với Thạch Thành phụ cận chuyện tình thập phần hiểu rõ. Trần Nhu tuy nhiên từng tại xuất phát trước đọc qua qua ven đường cửa khẩu quan lại danh sách, đã từng tại lục bộ cơ sở dữ liệu bên trong tìm kiếm vượt qua kiểm tra tại Thạch Thành vài huyện tư liệu, nhưng là cũng không đủ kỹ càng. Mà theo Vương Thiết Thực trong miệng, Phương Lăng bọn người mới lần đầu tiên giải đến Thạch Thành chi địa chính là tình huống. Nếu muốn đi trước Thạch Thành đất phong, cổ khẩu trấn tuy nhiên không phải qua chỗ, nhưng lại là lớn nhất nhanh nhất con đường. Theo cổ khẩu trấn xuất phát không lâu, liền sẽ trải qua một mảnh núi lớn, tên là Sương Mù Sơn. Núi này kéo dài tung hành, đỉnh núi phân đông, hiện lên hình cung vờn quanh trước Thạch Thành chi địa, tức thành là Thạch Thành và Tam huyện cái chắn, thực sự đem vây ở trong đó. Trước kia tứ huyện đi thông ngoại giới, ngoại trừ cái này cổ khẩu đại đạo ngoài, còn có một chút núi nhỏ nói, nhưng mà từ sương mù trên núi nạn trộm cướp càng phát ra nghiêm trọng sau khi đứng lên, những này sơn đạo liền đã không có người đi. Sở dĩ cổ khẩu đại đạo là được đi tứ huyện phải qua đường, vì phòng ngừa sơn tặc xuống núi cướp bóc, sở dĩ thương lữ môn đều chỉ có thể thành đàn kết bạn chính là đi, mà vẫn còn muốn thuê một ít người tập võ làm hộ vệ. Bất quá coi như là như vậy, vẫn sẽ có gặp gỡ sơn tặc khả năng, hơn nữa những này sơn tặc cả đám đều như lang tự hổ, nhân số cũng thập phần phần đông, một khi gặp gỡ, liền chỉ có ngoan ngoãn bị lược đoạt vật tư phần, cũng may cái này sương mù trên núi sơn tặc đều là rực tiền không tiếc mệnh, cũng là tính có chút không phải là đức. Duy nhất có thể dùng bảo đảm an toàn lên đường thời gian chính là đại vụ thiên khí, một khi ra đại vụ, sơn đạo khó đi, sơn tặc ngược lại vốn tại ổ không được động. Qua sương mù sơn, chính là Thạch Thành huyện ngoài ba cái thị trấn, Tức Phong huyện, Khê Hà huyện cùng Mã Lĩnh huyện. Cái này tam trong huyện, dùng Phong huyện nhất nghèo khó, cái khác hai huyện tắc muốn giàu có rất nhiều, tại tam huyện sau lưng, lại là một mảnh kéo dài vô tận núi lớn, xưng là Thạch Long Sơn Mạch, mà Thạch Thành huyện liền tọa lạc tại dãy núi bên trong. Trước kia sở dĩ tại trong núi lớn này thiết huyện, chính là bởi vì Thạch Long Sơn Mạch bên ngoài, có một đạo hiểm trở hạp cốc ngoài chính là sở thái hai nước biên cảnh, Thạch Thành tuy là huyện, kỳ thực chính là một chỗ cứ điểm. Lúc ấy thiết huyện lúc, còn đặc biệt mở một cái đại đạo, thuận tiện đi thông quanh thân tam huyện. Chỉ tiếc, quanh thân núi lớn trung thổ không phải là phần đông, tăng thêm về sau phát sinh núi lở, mấy trăm tấn cự thạch từ trên núi lăn xuống, đem đại đạo chôn sau, muốn vào ra Thạch Thành huyện nhất định phải đi qua trong núi con đường nhỏ. Vì vậy, cái này thị trấn liền bị thổ phỉ chiếm cứ, thành danh xứng với thực thổ phỉ ổ. Tuy nhiên trước kia quận trưởng đã từng phái quân đến đánh qua, nhưng là sơn đạo khó đi, hơn nữa đối địa hình lại đỉnh cao chưa quen thuộc, một mực đều không có thành công, về sau liền chọn lựa phái quan viên đi chiêu an ý nghĩ, nhưng mà đi quan viên chính là hưu khứ vô hồi. Dân ra, cái này Thạch Thành huyện là được chính thức việc không ai quản lý khu vực, dám đi chỗ đó cũng chỉ có trong núi tặc không phải là. Thạch Thành tình hình hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người, tuy nhiên trước khi đến cũng nghe qua nơi đó là thổ phỉ ổ, nhưng là cho rằng đây chỉ là một cái khoa trường so bì, nhưng mà nghe Vương Thiết Thực vừa nói như vậy, đây cũng là cái mọi người đều biết chuyện tình thực. Phương Lăng bọn người tuy nhiên nguyên một đám thực lực không tầm thường, nhưng là nếu muốn thoáng cái đem thổ phỉ tiêu diệt, vậy cơ hội là không có khả năng. Sở dĩ, Phương Lăng liền bỏ đi trước Thạch Thành tính toán, mà là đi trước Phong huyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Phong huyện mặc dù là tứ trong huyện tối nghèo khó một cái, nhưng là huyện lệnh Tào Cảnh Nguyên nhưng lại người người khen thanh quan. Cùng với đi trước giàu có chi địa, làm cho người ta hưởng lạc chi ngại, còn không bằng đi cái này cằn cỗi chi địa, hảo hảo làm ra thành tích, bởi như vậy mới có thể làm cho dân chúng tín phục, chỉ có được đến dân tâm, cái này đất phong mới có thể an an ổn ổn. Từ ngày đại hôn, được đến cái này đất phong lúc lên, Phương Lăng đã âm thầm thề, vô luận nơi này là như thế nào hiểm ác, như thế nào cằn cỗi, nhất định phải ở cái địa phương này thành lập nâng thế lực của mình, một ngày kia trở về hoàn thành. Ngày thứ hai sáng sớm, sáu đội thương lữ ba mươi mấy người cùng tiến lên đường, trên đường có vẻ hạo hạo đãng đãng, tựa hồ trời cũng có ý tốt, rắc đầy trời đại vụ. Sơn đạo là quấn sơn mở, con đường cũng coi như rộng lớn, bất quá có vài chỗ hiểm địa, nếu là khoái mã đi tới rất dễ dàng ngã xuống sơn ngay. Cũng may đồng hành đều cũng có kinh nghiệm tương lữ, gặp được hiểm yếu địa phương đều nhắc nhở một tiếng, hơn nữa không có sơn tặc quấy nhiễu, cái này cùng nhau đi tới ngược lại thập phần an toàn. Đến lúc chiều, sơn đạo chia ra làm ba, trong đó một cái liền thông hướng Phong huyện. Phương Lăng bọn người tuy nhiên không biết Phong huyện đến tột cùng có nhiều cản cối, bất quá xem Vương Thiết Thực cùng cái khác thương lữ không có một đội hướng bên kia đi, liền biết đạo nhất cố định so với chính mình tưởng tượng càng thêm nhỏ khó. Cáo biệt chúng thương lữ sau, Phương Lăng đoàn người bước lên đi trước Phong huyện đường, ven đường trải qua hai cái nghèo khó tiểu nông thôn sau, tại đại buổi chiều giờ, liền rất xa nhìn thấy Phong huyện thị trấn. Thị trấn ba mặt núi vây quanh, những này tất cả lớn nhỏ đỉnh núi chính là Sương Mù Sơn cùng Thạch Long Sơn mạch giao giới chi địa, Sương Mù Sơn sơn rừng rậm sâu, Thạch Long Sơn mạch lại đại lại hiểm, vừa lúc sơn tặc cẩn thân tuyệt diệu nơi. Ngoại trừ rừng rậm phần đông lục sơn ngoài, ngoài thành còn có thiệt nhiều tòa chùi lùi sơn, trên mặt tất cả đều là bạch sắc thanh sắc tảng đá, càng có vẻ nơi đây càng cỗi. Tại thị trấn ngoài mở trước đại lượng đồng ruộng, nhưng là những này thổ nhưỡng cũng không phải cỡ nào phì nhiêu thổ địa, mà là hôn tạp đại lượng sa hạt, nghe Mạnh Chi Viễn giải thích mới biết được, loại này thổ là sa, hơn nữa là sa tính rất nặng sa, không dễ dàng bảo vệ nước bảo vệ phì nhiêu. Tại không mưa mùa, rất dễ dàng trở nên khô hạn, còn nếu là mưa nhiều hơn, chất dinh dưỡng lại dễ dàng bị cuốn đi, sau cơn mưa lại dễ dàng biến chua, bùn mặt biến lạnh, kỳ thật không thích hợp loại món ăn. Sở dĩ nơi này đồng ruộng trong chỗ trồng dưa và trái cây rau dưa trưởng thành cũng không tính hảo. Đi đến gần, liền chứng kiến cao lớn thanh thạch thành tường, tựa hồ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều bộ phận đều đã trải qua phong hóa nghiền nát, thoạt nhìn cũ nát không chịu nổi. Bất quá, ở cửa thành, nhưng lại có hai cái tinh thần rất vô cùng phân chấn thủ thành binh lính, hai người đều là 20 xuất đầu thanh niên, xuyên quân phục mặc dù có chút cũ nát, bất quá bày biện thẳng tắp quân tư, cầm thiết thương, giống như cọc tiêu đồng dạng canh giữ ở cửa thành hai bên. Nhìn thấy tam chiếc xe ngựa đi tới, trong đó một cái lập tức đứng dậy, thân thủ đám đông ngăn lại. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi, các ngươi vào thành là làm cái gì? Trước mắt thanh niên tuy nhiên có vẻ có chút non nớt, nhưng là này nghiêm túc thái độ nhưng lại có bài bản hẳn hoi, Phương Lăng liền không khỏi cười hỏi, như ngươi vậy hỏi chúng ta, là sợ chúng ta là sơn tặc sao? Thanh niên binh lính nhưng lại cười nói, sơn tặc cũng sẽ không như vậy hiển nhiên vào thành, nhưng là bổn huyện một mực có luật pháp, quy định ra vào xe ngựa nhất định phải tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Cùng xe Trần Nưu nhỏ giọng nói ra, thị trấn tuy nhỏ, quy củ cũng không giảm, cái này Tào đại nhân ngược lại rất làm hết phận sự. Phương Lăng liền khẽ mỉm cười nói, chúng ta là tới bái phóng Tào đại nhân. Thanh niên binh lính sững sờ, nhìn nhìn lại vài chiếc xe ngựa tuy nhiên không tính xa hoa, nhưng là trong đó ngồi mọi người đều khí thế mười phần, con ngựa đúng vậy mỡ mập thể trắng, trên mặt ngồi bọn đại hán cũng đều là ánh mắt sắc bén, liền biết rõ tất nhiên là thành phố lớn tới khách quý, mặc dù nói lời nói chính là cái so với chính mình còn nhỏ tuổi trẻ người, nhưng là không chừng là cái đó hộ đại quan chi tử. Chương 3, lần đầu tới Phong huyện. Hắn liền vội vàng ôm quyền nói, này không biết vài vị khách quý nhưng là có mang danh sách, tiểu hảo đi trước nha môn thông báo. Phương Lăng liền khẽ mỉm cười nói, thế này nhé, ta cùng đi với ngươi nha môn, bọn họ ở phía sau từ từ sẽ đến, ngươi xem coi thế nào. Thanh niên binh lính liền gật đầu nói, tốt lắm, công tử xin theo ta đến. Vì vậy, hắn hướng phía bên cạnh thủ thành binh sĩ phân phó hạ xuống, liền dẫn Phương Lăng vào thành. Nhìn thấy Phương Lăng đều xuống xe đi bộ, Trấn Nhu bọn người tự nhiên cũng tốt an ổn ngồi trên xe, nguyên một đám xuống xe, theo ở phía sau. Phương Lăng đoàn người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là nguyên một đám rất có khí thế, tiến thành liền đưa tới không ít đi người chú ý, ở một bên nhỏ giọng xì xào bàn tán trước. Cả thị trấn theo vẻ ngoài trên thoạt nhìn liền không tính lớn, đúng vậy một cái đại đạo thẳng tắp thông rốt cuộc loại hình, theo trên đường lớn dù sao sai tiết kéo dài ra các con đường nhỏ, tại cách cục trên coi như là trong quy trong củ. Phương Lăng một vừa đi tới, phát hiện dân chúng chỗ mặc quần áo đều rất mộc mạc, không ít người trên quần áo còn đánh trước miếng vá, hơn nữa cũng không có nhìn thấy chợ các loại địa phương, đường phố hai bên tựa hồ nguyên bản có rất nhiều cửa hàng, nhưng là hôm nay đều sớm đã đóng cửa lại, chỉ có những kia tiểu quán các loại cờ xí còn treo ở bên ngoài, có vẻ có chút rách nát. Phương Lăng bọn người có chút nhăn nhíu mày đầu. Cái này thị trấn nghèo khó quả nhiên so sánh trong tưởng tượng càng thâm, hắn liền hướng phía thanh niên binh lính hỏi, những rượu này tùy tiện như thế nào đều giam giữ môn đâu. Thanh niên binh lính thật cũng không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên nói, công tử có chỗ không biết, chúng ta trong huyện mọi người không giàu có, sở dĩ trong thành hoàn toàn không có chợ hai không tử quán, mà ngay cả khách điếm đều không có đâu. Phương Lăng lại hỏi thăm một ít tình huống, càng nghe thần sắc càng ngưng trọng, cũng không lâu lắm, liền tới đến huyện nha ngoài. Huyện nha rất nhỏ, đại môn mở rộng ra, trước cửa ra cổ có vẻ rất cũ nát, biên giới còn phá một cái khe nhỏ. Một cái mặc bộ khoái quần áo trung niên đại hán đứng ở trong sân, sờ lên cằm nhìn xem mái hiên bên kia cân nhắc trước. Thanh niên binh lính đi nhanh đi vào, cười hỏi: "Hà đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, mất hồn như thế?" Dị bộ khoái liền cởi mở cười nói: "Ta nhìn thấy trên mái hiên bay tới một con chim, chính cân nhắc trước như thế nào bắt nó lấy xuống, hảo cho đại nhân hảo hảo bồi bổ thân thể đâu." Nói đến đây, hắn mới nhìn đến Phương Lăng đoàn người, liền kỳ lạ nói: "Mấy vị này là?" Lúc này, Đồng Thương Hải đã xem cuốn thành trục thánh chỉ giơ lên cao cao, lớn tiếng nói: "Còn không mau đi nói cho Tào huyện lệnh Thạch Thành Vương điện hạ giá lâm." Chuyện đó vừa nói, thanh niên binh lính thẳng sợ tới mức chân khẽ run rẩy, phát thông thoáng cái tiểu quỷ đến trên mặt đất, dị bộ khoái cũng bối rối nửa quỷ đến trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Phương Lăng vội vàng đi đến đi, đem hai người nâng dậy, hướng phía dị bộ khoái nói ra: "Đi thông chi Tào đại nhân a, không cần phải gấp gáp." Lời tuy như thế, Dị bộ khoái lại chạy trốn so sánh thỏ tử còn nhanh, thoáng cái liền lẻn đến hậu viện không thấy bóng dáng. Thanh niên binh lính ngập ngừng cúi đầu nói, tiểu là không biết rõ điện hạ giá lâm, vừa rồi thất lễ để ra nghi vấn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Phương Lăng ha ha cười nói, ngươi tận trung làm hết phận sự, có tội gì? Tốt lắm, ngươi trước đi cửa thành bên kia a. Là. Thanh niên binh lính đại thở dài một hơi, tiểu tại hắn phải nhanh bước rời đi thời điểm, Phương Lăng đột mà hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì?
Tiểu gọi Hách Thiên Nhu.
Thanh niên binh lính vội vàng trả lời trước, trong thần sắc còn mang theo vài phần hưng phấn. Thạch Thành Vương là cái gì? Đây chính là hoàng thượng con lớn nhất, bị hoàng tử tự mình hỏi thăm tính danh, chẳng phải là thiên đại vinh quang.
Tốt lắm, ngươi đi đi.
Phương Lăng cười khoát khoát tay. Hách Thiết Nhu sau khi rời khỏi đây không bao lâu, một cái mặc cựu phẩm quan phục trung niên nam tử vội vàng từ sau viện mà đến, người này tướng mạo gầy, dáng người cao to, ánh mắt lại thập phần hữu lực, mặc tuy là quan phục, nhưng lại có một ít miếng vá. Tao Cảnh Nguyên ba bước cũng làm hai bước đi nhanh mà đến, đã đi đến chỗ gần, hướng phía Phương Lăng cùng Tô thị hành đại lễ quỳ xuống, cung kính cất cao giọng nói: Hạ quan Tào Cảnh Nguyên bái kiến Tô nương nương cùng Thạch Thành Vương. Tuy nhiên chỉ là mới gặp gỡ, nhưng là Phương Lăng vẫn không khỏi được thưởng thức được thẳng gật đầu. Người này một thân thanh bẩn, mục quang lại đủ thấy kiên định, mặc dù là bái kiến, nhưng là nói chuyện len ken hữu lực, không kiêu ngạo không xiểm định, lại có thể thấy được một thân này ngông nên. Trần Nhu mặc dù tại lục bộ trong kho tài liệu không có tra được Thạch Thành chi địa chuẩn xác tình huống, nhưng là đối với Tam huyện quan lại nhưng lại tra được lý lịch, trong đó tự nhiên cũng có Tào Cảnh Nguyên. Tào Cảnh Nguyên tại nơi này làm quan đã có vài chục năm, tuy nhiên nơi đây không đủ giàu có, nhưng là cũng là người ở yên vui, hơn nữa hy vọng rất cao, sở dĩ cũng nhận được quận trưởng coi trọng, nhiều lần muốn tăng lên hắn đến cái khác khu làm quan, ngược lại Tào Cảnh Nguyên lại cố ý giữ lại, hơn nữa từng nói, phong huyện không giàu, liền lao đây là quan. Nghe Trần Nhu nói lên người này giờ, Phương Lăng rất có cảm xúc, sở quốc to lớn, nhưng giống như vậy tình nguyện thanh bẩn quan lại lại có thể có mấy người đâu. Chính là Đồng Thương Hải bọn người nhìn xem, cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Hôm nay tận mắt nhìn đến, lại nhịn không được thưởng thức, hắn bước đi đi tới, kéo hắn cánh tay đưa hắn nâng dậy, thân thiết nói, Tào đại nhân không cần đa lễ. Mau dậy đi. Tạ điện hạ. Tào Cảnh Nguyên không nghĩ tới Phương Lăng tự mình tới vị, vội vàng đứng lên, sau đó có điểm lúng túng nói, hạ quan từ lúc nửa tháng trước nhận được Thạch Thành chung quanh tứ huyện ban cho điện hạ mà bị lấp công văn, bất quá không có ngờ tới điện hạ hội tới trước nơi này, sở dĩ hết thảy còn chưa chuẩn bị. Phương Lăng lại cười nói, không có việc gì, kỳ thật cũng không cần cái gì chuẩn bị, ta cùng mẫu hậu đều là tại lãnh cung ở được thói quen, chỉ cần có cái địa phương, vài món đơn giản gia cụ là được. Tô thị lúc này đã bóc áo choàng cái khăn che mặt, vuốt cằm nói ra, Lăng Nhi nói không sai. Tào đại nhân ngươi sẽ không cần phải quá hao tâm tổn trí, nếu là trong nha môn có dành chỗ, chúng ta ở chỗ cũng đúng. Nhìn thấy Thạch Thành Vương cùng nương nương một chút cũng không có cái giá, hơn nữa khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, Tào Cảnh Nguyên cũng có chút cảm động, động dung nói, nếu như điện hạ cùng nương nương không chê, tại nha môn bên cạnh liền có một gian tòa nhà, địa phương rất lớn, gia cụ cũng rất đủ, chính là làm sao vậy? Phương Lăng hỏi. Tào Cảnh Nguyên nhân tiện nói, này gian tòa nhà vốn là bổn huyện một hộ cư dân ra, nhà hắn ba cái nhi tử đều bị trưng binh đến biên cảnh, đều chết ở trên chiến trường. Lão Lương Khẩu nghe được tin tức sau, chịu không nổi sự đả kích này, tiểu nga bệnh, về sau cũng không có đã cứu. Phương Lăng giờ mới hiểu được, nguyên lai này tòa nhà chết qua người, liền cười lên ha hả, Tào đại nhân quá lo lắng, bàn về người chết, lãnh cung chính là hơn rất nhiều đâu. Vừa nói như vậy, Tào Cảnh Nguyên hơi sững sờ, Đồng Thương Hải bọn người nhưng lại cười theo đứng lên, Phương Lăng lời này nói được cũng không giả, sở quốc thành lập sau, chết ở trong lãnh cung tần phi đích xác số lượng không ít, chỉ là, giống như Tô thị như vậy thành công xuất cung, hơn nữa nhi tử còn bị phong vương ví dụ lại kỳ văn đâu. Vì vậy Tào Cảnh Nguyên liền dẫn mọi người đi tới Ly Nha môn cách đó không xa một gian trong trạch tử, bởi vì thường niên không người ở, trong trạch tử đã cho bụi tràn đầy, kết trên rất nhiều mạng nhện. Đồng Thương Hải lập tức chỉ huy thủ hạ thị vệ, bắt đầu thanh lý gian phòng, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn tắc bắt đầu dỡ xuống trên xe ngựa thùng. Đợi đến nơi này kiểm kê sạch sẽ, Phương Lăng dặn dò mẫu thân trước nghỉ ngơi một chút, sau đó liền trong đại sảnh ngồi xuống, Trần Nhu bó tay đứng ở một bên, Tào Cảnh Nguyên cũng không dám chậm trễ, cung kính đứng trong đại sảnh. Phương Lăng cười làm cho Tào Cảnh Nguyên ngồi ở bên cạnh vị trên, nói ra, bổn vương chạm thứ nhất đi ra ngươi cái này phong huyện. Chỉ sợ phải ở chỗ này nhiều ngốc một ít thời gian. Tào Cảnh Nguyên vội vàng nói ra, phong huyện chính là điện hạ đất phong, điện hạ nguyện ý ở bao lâu tự nhiên là được ở bao lâu. Chỉ là, trong huyện vật tư bần cùng, không biết điện hạ có yêu cầu gì. Phương Lăng cũng không trực tiếp trả lời, lại hỏi ngược lại, Tào đại nhân, ngươi cũng đã biết nơi đây trở thành bổn vương đất phong ý tứ là cái gì. Tào Cảnh Nguyên liền nghiêm mặt đáp, tức là điện hạ chính là nơi đây đứng đầu. Phương Lăng thỏa mãn gật đầu nói, ngươi hiểu rõ đạo lý này vậy cũng tốt, nói cách khác, từ nay về sau, ngươi không cần lại đối cái gì quận trưởng châu phủ các loại phụ trách. Chỉ cần nghe ta một người hiệu lệnh là tốt rồi. Là, điện hạ. Tào Cảnh Nguyên đáp. Phương Lăng liền nói ra, như vậy ta và ngươi ở giữa đối thoại sẽ không cần phải che lấp, ta cư nhiên lựa chọn đến phong huyện, tự nhiên không phải là vì sống phóng túng mà đến, mà là tới đây thể nghiệm và quan sát dân tình. Đoạn đường này ta đi tới, chứng kiến phong huyện đích xác thập phần nghèo khó, cũng thập phần đau lòng. Tào Cảnh Nguyên chắp tay nói, điện hạ có nhân ái chi tâm, chính là phong huyện dân chúng chi phúc. Phương Lăng hỏi, ngươi lại nói vừa nói, phong huyện hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu, nha môn người thủ thành binh lính lại có bao nhiêu? Tào Cảnh Nguyên theo thực đáp, bổn huyện tổng nhân khẩu có hơn 5000 người, trong đó thị trấn có 2000 người, tất cả hương, thôn quê, cộng lại đại khái 3000 người. Nói đến đây, Phương Lăng cùng Trần Như Hổ thị liếc mắt, đều nhíu mày. Phải biết rằng, Sở Quốc bình thường một cái huyện, như thế nào cũng có một vài người, nhiều thậm chí vài vạn, mà cái huyện tài chính là hơn 5000. Tao Cảnh Nguyên lại nói tiếp, trong nha môn ngoại trừ hạ quan ngoài, còn có một thư lại, một cái đầu mục bắt người. Thủ thành binh lính tổng cộng 10 danh, trước sau môn có 2 gã, những thứ khác trong thành tuần tra hoặc là cắt lượt nghỉ ngơi. Phương Lăng nghe được trong lòng lại là trầm xuống, cái này thị trấn liền cơ bản phối trí cũng đều không có, bình thường trong nha môn, bộ khoái như thế nào cũng có hơn 10-20 người, thủ thành binh sĩ cũng có chừng 50 người. Phương Lăng liền hỏi, vậy ngươi cho ta nói một câu, Phong huyện tại sao phải như thế nghèo khó? Tao Cảnh Nguyên thở dài, chắp chắp tay nói, bẩm điện hạ, Phong huyện chi địa vốn là tại trong núi lớn, câu cửa miệng đạo lên núi kiếm ăn, ven biển ăn hải, dân chúng ngoại trừ số ít trồng trọt đồng ruộng ngoài, phần lớn là dùng đi săn mà sống. Nhưng mà, từ sơn tặc chiếm cứ sơn lâm sau, đi săn liền đã thành hy vọng xa vời, vì vậy chỉ có thể ở ngoài thành nhiều khai khẩn một ít cày ruộng, nhưng mà nơi đây thổ nhưỡng cằn cỗi, rau dưa dưa và trái cây tuy nhiên thành thục, lại khổ sáp, trừ mình ra ăn, cũng không còn biện pháp cầm lấy đi buôn bán. Ra sơn đường, trên sơn đạo lại là sơn tặc là họa, tăng thêm hàng năm thuế má nghiêm trọng, dân chúng không có sinh kế, tự nhiên nghèo khó. Chương 4, Phong huyện nan đề. Phương Lăng nghe được liền có chút ít biết, Trần Mưu ở một bên đề nghị nói, điện hạ, cư nhiên Tào đại nhân nói thuế má nghiêm trọng, hôm nay nơi đây trở thành điện hạ đất phong, như vậy điện hạ nếu như giảm miễn thuế má, nhất định có thể giảm bớt dân chúng không ít gánh nặng. Phương Lăng có chút vuốt cằm nói, vậy thì miễn trừ Phong huyện 3 năm thuế má, Tào đại nhân nghĩ như thế nào? Tào Cảnh Nguyên lập tức mừng rỡ, đi tới không người nói, điện hạ anh minh, dân chúng tất nhiên rất là cảm kích điện hạ ân đức. Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, cái này cũng vẹn vẹn là trị phần mà thôi, miễn đi cái này thuế má, cũng không thấy được có thể làm cho cái này Phong huyện giàu có đứng lên đi. Tào Cảnh Nguyên cười khổ một tiếng nói, không dối gạt điện hạ, đây cũng là thần tại nơi này mười mấy năm qua minh tư khổ tưởng vấn đề nha. Nhưng là, cái này Phong huyện chi địa, dựa vào là chính là sơn, nếu như không có biện pháp đem những kia sơn tặc thanh trừ rơi, này liền không có biện pháp làm cho dân chúng giàu có đứng lên nha. Phương Lăng nuốt cằm nói, này theo Tào đại nhân biết, tuần này bên cạnh sơn tặc đến tuột cùng có bao nhiêu đâu? Tào Cảnh Nguyên nhưng lại lắc lắc đầu nói, hạ quan cũng không được biết, chỉ biết là Sương Mù Sơn sơn tặc cùng Thạch Long Sơn mạch cũng không phải là một người, làm phức tạp Phong huyện chính là cái này Sương Mù Sơn sơn tặc, nhưng là cụ thể có bao nhiêu số lượng, có bao nhiêu nhân mã, hoặc là có bao nhiêu cổ, lại không được biết. Trần Nưu Tại vừa nói, điện hạ, vô luận sơn tặc số lượng có bao nhiêu, nhưng là bọn họ quen thuộc địa phương địa hình, lâu tại trong núi rừng hoạt động, chỉ sợ không phải chúng ta trước mắt có thể đối phó, đừng nói trong thành có 10 cái binh, cho dù 100 danh, cũng không thấy được chiếm trên ưu thế. Tào Cảnh Nguyên liền tiếp lời nói, Trần đại nhân nói rất đúng. Phong huyện ngoài sơn vốn chính là hai sơn giao hội chi địa, địa hình hết sức phức tạp, coi như là nơi này có thiên quân văn mã, cũng chỉ có thể cố thủ thị trấn, nhưng nếu muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn a. Phương Lăng cũng biết đích xác tạm thời không có biện pháp động sơn tặc chủ ý, sờ lên cằm suy nghĩ nói, vậy tại sao cái khác hai huyện lại tương đối giàu có đâu? Tao Cảnh Nguyên liền nói ra, Khê Hà huyện tuy nhiên đã ở phía trong quần sơn, nhưng là chỗ đó có núi cao dòng suối xung dưới, đánh sâu vào thành phì nhiêu thổ địa, mà vẫn còn có một cái sông, sở dĩ mặc dù không cách nào lên núi đi săn, nhưng là sinh kế cũng không thành vấn đề, hơn nữa chỗ đánh tới tôm cá cùng thủy sản phẩm còn có thể đi qua tiểu thương buôn bán ra ngoài huyện đi. Mã Linh huyện chi địa thừa thái cây ăn quả, hơn nữa chỗ đó từ xưa thì có dưỡng mã tập tụ, một con ngựa có thể bán tốt nhất 100 lượng bạc, tự nhiên đúng vậy thập phần giàu có. Phương Lăng nghe xong liền hướng phía Trần Nưu nhìn một cái. Trần Nưu cười khổ nói, điện hạ, xem ra Phong huyện không giàu xác thực có chút ít lý do, có sơn không thể đánh săn, có điền không thể trồng trọt, mọi người dân sinh thành vấn đề, không có thu vào, cho dù bỏ qua thuế má vậy cũng tổn không được bao nhiêu bạc, mà giải quyết vấn đề căn nguyên sơn tặc cũng không phải một ngày hai ngày có thể thu phục, hạ thần trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi à. Kỳ thật cái này vấn đề cũng vừa xem hiểu ngay, nhưng là muốn giải quyết đứng lên lại thập phần khó khăn, dù sao Tào Cảnh Nguyên tại nơi này vài chục năm đều không nghĩ ra vấn đề, muốn trong lúc nhất thời nghĩ ra được, thật là có điểm phiền toái. Phương Lăng có chút nghĩ ngợi nửa ngày, cũng có chút đau đầu, giải quyết sơn tặc là không thể nào lập tức thực hiện, như vậy chỉ có thay lối của hắn, đây cũng là nhất định phải đi giải quyết vấn đề, chỉ có thay đổi nơi này tình huống, dựng nên uy danh mới có thể để cho dân chúng trong nội tâm là tự nhiên mình cái này thạch thành vương. Dân tâm chỗ hướng, mới có thể đánh đâu thằng đó, chỉ là không nghĩ tới, cái này đi đến đất phong đầu một việc tựa như này sức đầu mẹ chẳng a. Luyện đan là Phương Lăng mỗi ngày phải làm công khóa, theo tiến vào phương Bắc địa giới trong hơn 10 ngày, chuyện này Phương Lăng chưa bao giờ rơi xuống qua. Chỉ là bởi vì thời gian có hạn, mỗi khỏa đan luyện chế tốn thời gian cũng muốn hơn một canh giờ, sở dĩ mỗi ngày luyện chế đan dược cũng có hạn, ngoại trừ Tiêu Tuyết, mẫu thân cùng chính mình một người một khỏa, còn lại có thời gian luyện ra được liền chia làm đa phần cho bọn hắn, coi như là người người được lợi. Những chuyện này mặc dù không có ngay mặt cho Tiêu Tuyết chứng kiến, nhưng là Tiêu Tuyết lại hội không ngờ được, chỉ có thể hối hận chính mình đem cái này đàn phương truyền xuống. Phong huyện nan đề tuy nhiên không giải quyết, nhưng là Phương Lăng hay là điều chỉnh tâm tình trong phòng luyện trước đan, đợi đến tam khỏa luyện hảo sau, đã là vào đêm thời gian, đi đến bên cạnh viện thời điểm, lại phát hiện Tiêu Tuyết đang tại mua kiếm. Thanh kiếm kia là ở dọc đường một cái quận trên mua trước, để ngừa thân chi dùng, tuy nhiên không tính là thượng đẳng, nhưng là nhu hòa sáng như tuyết, khinh bạc như dực, làm công ngược lại rất tốt. Tiêu Tuyết cầm trong tay trường kiếm, cổ tay ngọc nhẹ quấn, một kiếm nhất thức tựa như thần chí chi bút, khi thì hăng hái như điện, khi thì trì hoãn nhu như nước, một thân này quần trắng thắng tuyết, cái đĩa rơi vãi nguyệt quang, sướng được làm cho người ta rời đuôi mù thần. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy bồi nguyên đan xuống dưới, Tiêu Tuyết đã không còn là bình thường phàm nhân, tuy nhiên còn chưa hấp hồi bổn mạng chân huyết, nhưng mà vũ nâng kiếm đến đã rông có không nhỏ bản lĩnh võ giả. Phương Lăng ngưng thần nhìn xem nàng múa kiếm, đột mà sinh ra trước một cái nghi vấn. Tựa hồ phát giác được Phương Lăng đến, Tiêu Tuyết thu kiếm mà đứng, nhàn nhạt nhìn tới. Phương Lăng đi qua, một bên đem bồi nguyên đan đưa tới, một bên kềm nén không được tò mò hỏi, Tiêu cô nương, ngươi tại sao phải trở thành tiên môn đệ từ đâu? Tiêu Tuyết có chút nhăn hạ lông mày, tựa hồ không có ngờ tới hắn lại đột nhiên hỏi những này, nàng nhẹ nhàng tiếp nhận đan dược, không có trả lời. Phương Lăng dừng ở nét mặt của nàng, phòng đoán nói, ta đoán, ngươi cũng hẳn là cốt cách tinh kỳ, được nào đó quốc trấn quốc thiên sư chọn chúng, tiến vào tiên môn a. Tiêu Tuyết không khỏi mắt trắng không còn chút máu, cùng thiếu niên cùng một chỗ đã thời gian gần một tháng, đối tính cách của hắn có thể nói là hiểu rõ rất sâu, người này chính là như thế, đơn độc nếu muốn biết chuyện tình, tổng hội nói bóng nói gió dùng các loại phương pháp đến so xét, cho đến khi được đến thỏa mãn đáp án, ngươi nếu là không trả lời, ngược lại càng thêm câu dẫn ra hứng thú của hắn. Tiêu Tuyết tự nhận là đối bất luận cái gì đối bất luận kẻ nào đều có thể giữ vững bình tĩnh tâm tính, nhưng mà hết lần này tới lần khác đối cái này am hiểu càng quái, lại trí tuệ hơn người hoàng tử không có biện pháp, vì sợ bị hắn tiếp tục quấy rầy trước, chỉ phải nhẹ gật đầu. Phương Lăng liền thỏa mãn nở nụ cười, tiếp tục hiếu kỳ nói, "Này Tiêu cô nương người nhà đâu?" "Người nhà?" Tiêu Tuyết trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, sau đó lại tựa hồ phát giác được chính mình có chút thất thố, liền hướng phía Phương Lăng lạnh lùng nói ra, "Chuyện nhà của ta không cần ngươi đã tới hỏi." Phương Lăng thấy nàng ẩn ẩn có chút tức giận, liền biết rõ việc này có chút nội tình, hắn tự nhiên cũng biết, có một số việc nên hỏi, có một số việc phải không nên hỏi, liền lại cười nói, "Ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, không biết Tiêu cô nương hội sinh ở cái dạng gì gia đình, có cái dạng gì người nhà. Chỉ là, lại như thế nào không tốt gia đình?" Hẳn là so sánh gia đình của ta muốn hạnh phúc a, bởi vì cuối cùng có một ngày ta sẽ hướng phía bọn họ binh khí cùng hướng, cho rằng đây là ta không cách nào đào thoát vận mệnh a. Tiêu Tuyết nghe được khẽ giật mình, nhìn xem cái này dưới ánh trăng thiếu niên, tuy nhiên hắn so với chính mình còn trẻ vài tuổi, nhưng là trên mặt đã tìm không thấy bất luận cái gì non nớt biểu lộ, một ít song đen nhánh con người, như hải loại thâm thúy, như sao quang loại lòng lánh, rồi lại mang theo nhàn nhạt sầu não, này cũng không rộng lớn bả vai, chỗ trèo chống trước nhưng lại người thường khó có thể tưởng tượng áp lực. Nàng đột mà cảm thấy cái mũi đau xót, lại có chút ít cảm giác đau lòng. Phương Lăng phục hồi tinh thần lại, hướng phía Tiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, xoay người mà đi. Đi đến tiền viện thời điểm, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn đang ngồi ở sân nhỏ ghế gỗ trên nói chuyện phiếm, nhìn thấy Phương Lăng tới, vội vàng đứng dậy hành lễ. Phương Lăng liền hỏi thăm thoáng cái Trần Nưu bọn người, mới biết được Trần Nưu đã sớm nghỉ ngơi, cái này thái y kiêm Nưu thần chính là thập phần chú trọng dưỡng thân chi đạo, nếu như không có đại sự việc gấp, luôn đúng hạn ngủ, đúng hạn rời giường. Về phần Đồng Thương Hải bọn người, tác giống như Tào Cảnh Nguyên muốn một chỗ không chung làm tạm thời mã trưởng, đem vài thất chiến mã khiên đi tới. Phương Lăng liền kêu lên Hoàng Kiên hai người, đến trong thành đi đi vừa đi, coi như là thể nghiệm và quan sát hạ dân tình. Lúc này mới vừa vào đêm, trên đường người đi đường cũng không nhiều lắm, tiểu hài nhi cũng không phải thiếu, thành đàn kết đối chạy trước, vui sướng chơi lấy du hí, cũng làm cho bình tĩnh này trong bóng đêm tăng thêm chút ít sức sống. Bởi vì đi là không là đại đạo, sở dĩ cũng nhìn thấy một ít cái khác tình cảnh, có người trong nhà dưỡng tạm, có người trong nhà tại canh cửi, có người ở cọ sát lấy đậu hũ. Mặc dù không có tiểu tử quán, nhưng là rất nhiều cư dân đều mở rộng ra phòng, đem cái ghế cái bàn đem đến bên đường. Năm ba cái hàng xóm ngồi cùng một chỗ, tuy nhiên ăn là cơm rau dưa, nhưng lại đàm tiếu một ít chuyện lý thú, trong đó tự nhiên cũng kể cả Thạch Thành Vương đến nơi tin tức. Mọi người đối Phương Lăng bọn người đến rõ ràng đều là theo Hách Thiết Ngưu trong miệng chuyển đến, dựa theo lời của hắn nói, Thạch Thành Vương thập phần hiền lành hòa ái. Chỉ là cái này hình dung từ làm cho người ta không khỏi đem Phương Lăng tưởng tượng thành vài chục tuổi lão đầu tử. Tiểu tại đi qua một cái cửa ngõ thời điểm, một đứa bé đột nhiên từ ngõ hẻm hơi nghiêng lao đến, vừa vặn đâm vào Phương Lăng trong ngực. Cái này va chạm tự nhiên không có đem Phương Lăng đánh ngã, ngược lại là chính mình ngã trên mặt đất, trong ngực ôm một khối tảng đá cũng nhanh như chớp lăn đến một bên. Tiểu Băng Hữu, không có sao chứ? Phương Lăng liền vội vàng hỏi. Tiểu hài tử đầu bất quá 8, 9 tuổi, trên đầu ghim lên cái phóng lên trời biện, cười hì hì gãi đầu nói, không có việc gì. Sau đó nhìn chung quanh một chút, chạy tới đem này tảng đá nhặt lên. Hoàng Kiên nhưng lại mắt sáng ngời, đột nhiên nói ra, tiểu hài tử, bọn ngươi một đợi. Tiểu hài nhi nghiêng đầu nhìn qua hắn, tựa hồ cảm giác được hắn là đang nhìn mình ôm lấy tảng đá, liền tranh thủ tảng đá ôm thật chặt, vẻ mặt cảnh giác. Làm sao vậy? Phương Lăng hỏi. Hoàng Kiên trả lời, điện hạ, tiểu hài này ôm này khối tảng đá dường như là quặng sắt thạch. Quặng sắt thạch? Cái này có cái gì kỳ lạ, trong thành hẳn là có tiệm thợ rèn a, này cửa hàng bên trong chẳng phải có quặng sắt thạch sao? Phương Lăng nói ra. Hoàng Kiên lại lắc lắc đầu nói, cái này khối quặng sắt thạch ánh sáng màu rất đen, có thể thấy được hàm thiết lượng rất đủ, mà loại huyền thành này tiệm thợ rèn bên trong cũng có thể bắt được quặng sắt thạch bình thường đều là so với thấp kém. Phương Lăng trong lòng vừa động, ngồi xổm xuống, hướng phía tiểu hài nhi cười híp mắt nói, tiểu bằng hữu, có thể đem ngươi trong ngực tảng đá cấp cho thúc thúc nhìn một cái sao? Chương 5, phát hiện ngoài ý muốn. Tiểu hài nhi cong lên miệng dùng sức lắc đầu nói, mặc kệ, đây là bảo bối của ta. Phương Lăng cười cười, theo trong túi quần lấy ra một khối bạc vụn, sáng sáng ngời nói, biết rõ đây là cái gì sao? Bạc. Tiểu hài nhi lập tức thốt ra nói. Phương Lăng liền nở nụ cười, nói ra, ta đây dùng cái này khối bạc với ngươi đổi cái này bảo bối được không? Hảo. Tiểu hài nhi vội vàng nặng nề gật đầu, đem tảng đá đưa tới. Hoàng Kiên nhận lấy xem xét, chắc chắn nói, điện hạ, quả nhiên là quặng sắt thạch, hơn nữa hàm thiết lượng tương đương cao, thậm chí ta tại Châu quận cũng chưa từng thấy qua như vậy chất lượng tốt quặng sắt thạch. Phương Lăng liền hướng Tiểu hài nhi hỏi, tiểu bằng hữu, khối đá này ngươi là từ đâu có được? Tiểu hài nhi liền có vài phần đắc ý nói, Thạch Đầu Sơn.
Thạch Đầu Sơn?
Phương Lăng ngạc nhiên nói. Tiểu hài nhi liền giải thích nói, chính là ngoài thành những kia chuỗi lủi Thạch Đầu Sơn nha, cha mẹ cũng không chuẩn ta đi, ta liền vụng trộm trượt đi chơi nhi, liền phát hiện cái này tảng đá kéo đen xỉ vô cùng có ý tứ. Vừa nói như vậy, ba người lập tức tiểu hiểu được, vào thành thời điểm đích xác chứng kiến không ít chỉ có tảng đá sơn thể, hơn nữa cái đầu cũng đều không nhỏ. Tiểu hài nhi nói xong, liền cầm bạc sôi nổi chính là đi mất. Phương Lăng hướng phía Hoàng Kiên hỏi, Hoàng đại thúc, ngươi có ý kiến gì không? Hoàng Kiên liền trả lời, điện hạ, theo thảo dân biết, bên này cảnh chi địa, nhất là trong núi lớn nhiều lần phát hiện quan sát, đây cũng là vì cái gì hai nước biên cảnh đều ở nơi đây, hơn nữa nhiều lần phát sinh chiến tranh nguyên nhân, vì cái gì thì ra là có thể nhiều đoạt một tòa mỏ. Tiểu hài này nhi có thể tại trên núi phát hiện quan sát, đoán chừng là một tòa lộ thiên quáng.
Lộ thiên quáng?
Mạnh Chi Viễn kỳ lạ nói. Hoàng Kiên liền giải thích nói, cái này mạch khoáng có lũ ô lộ tại sơn thể ngoài, chính là lộ thiên quáng, tùy ý có thể nhặt được quặng sắt thạch, có thì là xanh ở sơn thể bên trong, cần đào móc đào thành động sau mới có thể khai phá. Chỉ là hiện tại không biết, cái đó một ngọn núi là mỏ, tổn trữ lượng lại có bao nhiêu. Mạnh Chi Viễn liền vui vẻ nói, điện hạ, nếu thật là một tòa đại mỏ, đây chẳng phải là tiểu giải phong huyện sinh kế vấn đề sao? Phương Lăng có chút bất cảm, hắn tự nhiên tin tưởng một tòa quặng sắt sơn ý vị như thế nào, hắn hướng phía Mạnh Chi Viễn nói ra, Mạnh đại ca ngươi lập tức đi thông chi Tào đại nhân, đến đại sảnh tới gặp ta. Đợi cho hai người trở lại đại sảnh thời điểm, Tào Cảnh Nguyên đã tới, hơn nữa Mạnh Chi Viễn còn nghĩ sự tình nói cho Trần Mưu, vừa nghe khả năng có quặng sắt, Trần Mưu cũng ngủ không được, cũng đến trong đại sảnh. Phương Lăng đem quặng sắt thạch đặt lên bàn, hướng phía Tào Cảnh Nguyên hỏi, Tào đại nhân, ngươi có từng phái người đối với mấy cái này Thạch Đầu Sơn tiến hành dò xét qua? Tào Cảnh Nguyên lắc lắc đầu nói, hạ thần chỉ là một giới thư sinh, đối cái này quặng sắt các loại chuyện tình không hiểu nhiều lắm, theo ta được biết, lịch đại tại đây quan viên cũng không có qua ý nghĩ như vậy. Vốn những kia Thạch Đầu Sơn trên còn có chút thổ nhưỡng, cũng có người từng động đậy trồng cây ăn quả ý niệm trong đầu, nhưng mà loại một gốc cây chết một gốc cây, sở dĩ thì làm thôi. Phương Lăng liền tiếp theo hỏi, nay phụ cận Thạch Đầu Sơn tổng cộng có bao nhiêu tòa? Tào Cảnh Nguyên đáp, đại khái 6 tòa, tựa hồ tự bổn huyện có huyện chí ghi lại nâng chính là chùi lủi, cái này 6 tòa Thạch Đầu Sơn đều ở bổn huyện tây bắc bộ bên cạnh, gần nhất một tòa tiểu tại một dặm địa ngoài, lại hướng ra ngoài mới là Sương Mù Sơn cùng Thạch Long Sơn mạch. Phương Lăng có chút bất cảm, hướng phía Hoàng Kiên hỏi, Hoàng đại thúc, về cái này tìm mỏ phương pháp ngươi có thể thông hiểu? Hoàng Kiên liền đáp, cái này quặng sắt thạch ánh sáng màu không đồng nhất, có màu đen, có màu đỏ, màu nâu, bất quá bình thường ánh sáng màu càng ám càng hắc, hàm thiết lượng lại càng đủ, cư nhiên đứa bé kia nói là nhặt được, rất có thể là mưa cọ rửa sơn thể sau lộ ra quặng sắt đá vụn, nói cách khác lộ thiên quáng khả năng chiếm đa số, chỉ cần dùng xẻng sắt xẻng các loại cậy mở tảng đá, hẳn là sẽ có phát ra hiện tại. Hơn nữa, cổ ngữ có nói trên có từ thạch, đá năm châm, giả, dưới có đồng kim, nói cách khác một khi phát hiện có từ tính tảng đá, nó phía dưới liền có quặng sắt. Căn cứ hai điểm này, muốn đi điều tra cũng không khó khăn. Phương Lăng có chút vuốt cằm nói, này cũng coi như đơn giản. Trần Mưu lúc này nói ra, trước mắt điện hạ cần có nhất chính là dân tâm cùng hy vọng. Sở dĩ cái này điều tra quặng sắt một chuyện tốt nhất là bí mật tiến hành, vạn nhất thực sự đại mạch khoáng, này tất nhiên là tốt, nếu là chỉ là linh tinh một điểm, vậy cũng không tổn hại uy danh. Phương Lăng gật gật đầu, hướng phía Tào Cảnh Nguyên nói, này Tào đại nhân sáng sớm ngày mai tiểu triệu tập thủ thành binh lính, chúng ta một cái đỉnh núi một cái đỉnh núi tìm kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, hạ một đêm tiểu tuyết ngừng lại. Phương Lăng trong đại sảnh ăn cơm, thuận tiện cùng Trần Mưu, Hoàng Kiên bọn người thảo luận chút ít hôm nay tìm mỏ chi tiết. Lúc này bên ngoài thị vệ báo lại, Khê Hà huyện cùng Mã Linh huyện hai huyện huyện lệnh phía trước bái kiến. Đối với hai người tiền lai, Phương Lăng cũng không có ngoài ý muốn, tam huyện liền nhau, chính mình đến nơi phong huyện tin tức khẳng định tại ngày hôm qua cũng đã truyền ra ngoài, phòng trừng tối hôm qua trên hai người liền biết rõ vấn đề này. Lúc này mọi người cũng ăn được không sai biệt lắm, Trần Mưu bọn người liền đem bát đũa cất kỹ, Phương Lăng tại trên mặt ghế ngồi xong sau, liền làm cho thị vệ chuyển hai cái huyện lệnh tiền đến. Khê Hà huyện huyện lệnh tên là La Trị, chừng 30 tuổi, một tấm mặt tròn trên chất đầy tiêu dung, thế cho nên con mắt híp lại thành một đường nhỏ, miệng cũng cười được giống như loan nguyệt bình thường, má cái mõ có vẻ mập đô đô. Mã Lĩnh huyện huyện lệnh tên là Tại Chính Khí, tuổi so sánh La Trị hơi lớn một ít, dáng người muốn ải một điểm, mặt cũng gầy một ít, chỉ là đồng dạng trồng chất trước quyến rũ tiêu dung. Hai người vừa tiến đến, liền lập tức hành đại lễ, sau đó trong miệng một lời nói, hạ quan La Trị, Tại Chính Khí bái kiến Thạch Thành Vương. Nhị vị như vậy sáng sớm chạy tới, chắc hẳn rất vất vả a. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra. La Trị vội vàng nói ra, đa tạ điện hạ quan tâm, hạ quan hai người vốn tối hôm qua liền chiếm được điện hạ phía trước phong huyện tin tức, chỉ là muốn nâng điện hạ một đường xe ngựa mệt nhọc, sở dĩ không có kịp thời đến bái kiến, kính xin điện hạ thứ cho chúng ta chậm trễ chi tội. Nhị vị đại nhân như thế làm gốc vương suy nghĩ, bổn vương như thế nào lại trách các ngươi đâu. Phương Lăng mỉm cười, cùng Thanh Bần Ngông nên Tạo Cảnh Nguyên không giống với, hai người này xem xét chính là dưỡng ưu chỗ rảnh rỗi, trải qua tiêu giao thời gian, hơn nữa đồng khí liên chi a. Dựa theo Trần Mưu chỗ chọn đọc tài liệu qua lý lịch, La gia chính là Khê Hà huyện số 1 số 2 nhà giàu người ta. La Trị về sau khảo thủ công danh, tại ngoại địa nhậm vài huyện lệnh sau liền triệu hồi đến đây Khê Hà huyện. Người này tại Khê Hà huyện làm quan 10 năm, nghe nói rất có chiến tích. Tại chính khí cùng La Trị gia thế có chút tương tự, chỉ có điều thực sự không phải là Mã Linh huyện nhân sĩ, hắn tại Mã Linh huyện làm quan vài chục năm, cũng làm ra không ít chiến tích, có phần tụ địa phương thân hảo nông thôn danh sĩ tôn sùng. Lúc này, La Trị cười híp mắt nói, điện hạ mới tới nơi đây, hạ quan môn còn chuẩn bị một ít lễ mọn, kính xin điện hạ xin vui lòng nhận cho. A, ta đây cũng muốn nhìn xem là cái gì lễ mọn rồi. Phương Lăng khẽ mỉm cười, cũng không có bởi vì đối phương định bợ mà có chút sinh khí. La Trị lập tức nở nụ cười, hướng phía bên ngoài hoán một tiếng, liền nhìn thấy hai cái tùy tùng phân biệt bưng lấy một cái hộp gỗ đi đến trong sảnh sau đem vật gì đó hiện lên cho gần nhất chỗ Mạnh Chi Viễn. Mạnh Chi Viễn đem hai cái hộp gỗ đưa đi lên, Phương Lăng trực tiếp đem bên trong một cái mở ra, chỉ thấy trong đó trải trước một tầng hồng sa tanh trên bày đặt một tôn ngọc sư tử. Ngọc này sư chính là dùng thượng đẳng dương chi bạch ngọc là tài liệu, ngọc chất ôn nhuận bóng loáng, chạm trổ rất có đại sư phong phạm, chính là trước dùng tục tầng đao pháp vẽ dùng hình dáng, lại tại mảnh chỗ dùng khắc ngọc đao tinh tế tạo hình, sở dĩ ngọc này sư đã có tục tầng làn gió, lại có nhắn nhủi vẻ đẹp, giá trị tự nhiên đúng vậy xa xỉ. Trông thấy Phương Lăng có chút bất cảm, hình như có thưởng thức hương vị, La Trị cùng tại chính khí hồ thị liếc mắt, khóe miệng lộ ra một phần vui vẻ. Phương Lăng lại đem cái khác hộp gỗ mở ra, bên trong trước chính là một khỏa dạ minh châu, hắn loại hình rất tròn như châu, ánh sáng màu bạch mà lộ ra chút xíu huỳnh quang, cũng chân quý đồ vật. Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn ở đâu đã từng gặp mắt như vậy trọng gì đó, ở một bên thực là sách ngạc nhiên. Phương Lăng đem hai cái hộp gỗ vừa thu lại, ra vẻ thưởng thức nói, nhị vị đại nhân quả nhiên đem trong huyện thống trị được sung túc giàu có. Phần này lễ mọn chính là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt ta. La Trị hai người vội vàng trả lời, này đều là hoàng ân mênh mông của quận. Phương Lăng liền khẽ cười nói, đợi lát nữa bổn vương còn có chuyện, nhị vị đại nhân nghĩ đến cũng công vụ bề bộn, vậy thì bất lưu nhị vị. La Trị hai người vội vàng nói ra, này hạ quan sẽ không quấy rầy, ngày khác tại trong huyện cung nên điện hạ đại giá. Đợi đến hai người đi sau, Phương Lăng liền hướng phía Mạnh Chi Viễn cười hỏi, Mạnh đại ca, ngươi nói cái này nhị vị đại nhân tại sao phải đưa ta đây hai phần hậu lễ đâu? Cái này, thảo dân không dám vọng ra phỏng đoán. Mạnh Chi Viễn bệ bộn trả lời. Trần Nưu lại cười nói, Mạnh tiểu đệ ngươi vẫn không rõ điện hạ dụng ý sao? Ngươi sớm muộn muốn trở thành điện hạ bên người phụ tá đắc lực, nếu là liền điểm ấy vấn đề đều trả lời không được sao được? Cư nhiên điện hạ hỏi thăm, ngươi nghĩ đến cái gì đáp đi ra cho giỏi. Mạnh Chi Viễn lúc này mới đáp, theo ta thấy à, đơn giản là lượng chủng khả năng, một là hai người này ngày thường sẽ không làm cái gì chuyện tốt, sợ điện hạ đến trong huyện, biết rõ hai người việc gác sau trừng trị bọn họ, sở dĩ hai người liền đưa lên hậu lễ, nếu như điện hạ là tham tài ngày, rất có thể sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, này loại thứ hai khả năng đâu? Mạnh Chi Viễn liền nói ra, thứ hai thì là hai người này sâu hiểu xu nịnh chi đạo, muốn bái kiến điện hạ, tặng lễ cũng không thể đưa được quá keo kiệt, cho nên liền hoa số tiền lớn làm ra cái này hai cái lễ vật. Nếu là thật sự giống như Mạnh đại ca theo lời cái này lưỡng trùng suy đoán, vậy cũng tốt. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra. Mạnh Chi Viễn không hiểu ra sao nói, điện hạ ý tứ là, còn có những thứ khác khả năng sao? Phương Lăng liền nói ra, cái này lưỡng trùng khả năng biểu hiện ra xem, đều hợp lý mà chính xác, bất quá, Mạnh đại ca không biết có nghĩ tới hay không. Cái này lượng chủng có thể là thành lập tại bổn vương là người tham của giả thiết trên, nếu như bổn vương là thành chính liêm khiết chi người, ngươi nói có thể hay không vừa động nộ muốn đầu của bọn hắn đâu. Mạnh Chi Viễn nghe được sững sờ, Trần Nưu liền tại vừa nói, điện hạ ý tứ là bọn họ có chỗ cầm. Phương Lăng nheo lại mắt nói, đây chẳng qua là xấu nhất tính toán, ta lại hy vọng bọn họ thật sự là như vậy thô thiển vậy cũng tốt. Nói đến đây, cũng không nói thêm lời xuống dưới, khoát khoát tay nói, việc này tạm thời đã hạ, chúng ta đi trước gặp Tào đại nhân a. Chương 6, Thiết Quang Sơn. Mọi người ra tòa nhà, đi đến nha môn ngoài thời điểm, Tào Cảnh Nguyên đã tại ngoài cửa tập hợp 8 gã thủ vệ cùng di đầu mục bắt người, mỗi người trên lưng đều lưng sẹn sắt cùng sẹn đồng dạng gì đó. Hách Thiết Nưu rất hưng phấn đứng ở trước cửa, rất xa trông thấy Phương Lăng đoàn người đến đây, liền nhỏ giọng hướng mọi người nói ra, điện hạ đã tới. Mọi người liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, gặp thiếu niên này tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có một cổ quý khí. Sau đó đều đi nâng lễ. Phương Lăng cười làm cho mọi người đứng lên, mở miệng hỏi, chư vị chắc hẳn đã nghe Tào đại nhân đã phân phó, chúng ta hôm nay là muốn đi Thạch Đầu Sơn tìm kiếm quặng sắt thạch, chư vị nhất định phải cẩn thận tìm kiếm, không thể buông tha bất kỳ một cái nào địa phương, bất luận cái gì một loại khả năng. Đương nhiên, hôm nay công tác cũng sẽ không khiến mọi người không công vất vả, mỗi người phần thưởng ngân 2 lượng, trừ lần đó ra, nếu là có người có thể tìm được quặng sắt thạch, phần thưởng ngân 10 lượng. Mọi người nghe được lập tức tâm tình tăng vọt, nguyên một đám liền mặt đều đỏ lên, ở bên cạnh thủy trấn nhỏ, sinh hoạt trình độ rất không tượng hoàng thành cao như vậy, liền bánh bao đều có thể bán được 3 văn tiền một cái, nơi này 3 văn tiền có thể mua được nhiều cái bánh bao. Mà hai lượng bạc trên cơ bản chính là thủ thành binh lính tiền lương, chỉ đi trên núi tìm một vòng, liền có thể đủ bắt được hai lượng bạc, đây là hạng thiên đại chuyện tốt. Huống chi, nếu là tìm được quặng sắt thạch, trực tiếp hay thu gia nhập 10 lượng. Mọi người tung tăng như chim sẻ trước, không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Nghe được trong mọi người khí 10 phần trả lời, Phương Lăng thỏa mãn gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, cho dù không cần bạc, những binh lính này đồng dạng cũng sẽ bán mạng tìm quáng, bọn họ mặc dù ngay cả xuyên quan phục đều có chút cũ nát, rửa được trắng bệnh. Nhưng là một thân này ngông nên cùng trung thành lại dễ dàng ghi tại trên mặt. Bất quá, hắn càng nguyện ý dùng thực tế hành động đến ban thưởng bọn họ vất vả. Đoàn người ra khỏi cửa thành, đi tới ngoài thành bên ngoài một dặm đệ nhất tòa thạch đầu sơn. Đi đến thạch đầu sơn hạ, Phương Lăng mới phát hiện cái này thạch đầu sơn kỳ thật diện tích rất lớn, cao cũng có mấy trăm mét độ cao, trên núi tất cả đều là tất cả lớn nhỏ tảng đá cùng trước một ít mở ra bùn đất, chỉ là những này tảng đá liếc nhìn về phía trên đều là bạch sắc, cũng không có nhan sắc so với ám sâu một loại. Bất quá, nếu là phải tìm, này liền không phải liếc có thể nhìn thấu, hơn nữa tối hôm qua đứa bé kia nói qua hay là tại ngọn núi này trên tìm được, như vậy liền nhất định không chỉ một khỏa. Bởi vì Hoàng Kiên đối quáng trường các loại tương đối quen thuộc, cho nên liền do hắn làm chỉ huy, tướng sĩ binh, thị vệ chia làm ba đợt, phân biệt tại chân núi, sườn núi cùng trên đỉnh núi tiến hành tìm mỏ. Phương Lăng cùng Mạnh Chi Viễn cũng không còn nhàn rỗi, một người cầm lấy một bà sẻng, tại dưới chân núi bốn phía tìm kiếm, Tào Cảnh Nguyên cũng theo ở phía sau, chỉ là hắn chính là một kẻ thư sinh, cái này việc tốn sức thật sự không ám hiểu. Tìm mỏ công tác nghe thập phần đơn giản, nhưng là trên thực tế cũng không dễ dàng, phải đem từng khối tảng đá cày mở, xem xét phía dưới tình huống. Ai cũng không biết cái đó một khối phía dưới là có thể phát hiện quặng sắt thạch tung tích, bởi vì mặc dù là lộ thiên quáng, nhưng lại vẫn là chôn ở mặt ngoài thạch tầng phía dưới, chỉ là cự ly mặt đất tương đối gần, trải qua mưa cỏ rửa sau dễ dàng lộ ra mà thôi. Có đôi khi cậy mở một khối tảng đá, còn phát hiện cất giấu độc xà bò cạp các loại động vật. Cũng may người ở chỗ này đều có võ công, đối với mấy cái này cũng không phải sợ, nhất là Đồng Thương Hải, nhìn thấy độc xà bò cạp các loại lại vui mừng đứng lên, đơn độc thán quên mang túi tử, nếu không chảo một đống trở về ngâm rượu, chính là rất bổ thân thể. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến buổi trưa vẫn là không thu hoạch được gì, mọi người ăn cơm sau cũng không có giấc ngủ trưa, trực tiếp lại đây đến trên núi tìm mỏ. Mắt thấy mặt trời dần dần rơi xuống, nhiệt độ dần dần thấp đứng lên, chỗ bay qua dưới tảng đá hoặc là dày đặt bùn đất, hoặc là chính là một đống lớn đá vụn, không thấy chút nào quặng sắt thạch bóng dáng. Tiểu tại Phương Lăng chuẩn bị làm cho người ta kết thúc công việc thời điểm, sườn núi bên kia đột nhiên chuyển tới một phân chấn thanh âm, sau đó liền nhìn thấy Hách Thiết Ngưu cao hứng bừng bừng chạy xuống trong núi, đem một khối ngăm đen tảng đá hiện lên đi lên. Hoàng Kiên nhận lấy xem xét, lập tức mừng rỡ nói, điện hạ, chính là nó. Phương Lăng vui mừng quá đỗi, vội vàng làm cho Hách Thiết Ngưu dẫn đường, đồng thời trực tiếp lấy ra một tỏi 10 lượng bạc nhét vào trong tay hắn, không chỉ có bọn lính thấy không ngừng hâm mộ, mà ngay cả Tào Cảnh Nguyên đều có vài phần hâm mộ, bởi vì cho dù hắn cái này một cái huệ lệnh, một tháng tiền lương cũng mới 5 lượng ngân đâu. Hách Thiết Ngưu phát hiện quặng sắt thạch địa phương tại thạch đầu sơn eo nam bên cạnh, hơn nữa đi đến phát hiện địa điểm giờ, mọi người mới phát hiện Hách Thiết Ngưu rõ ràng đem nơi này ngang đào ra một cái gần một mễ đại động, trong động toàn bộ đều là ngăm đen hắc quặng sắt thạch, chỉ cần dùng sức gõ hạ xuống, liền sẽ rơi xuống một khối xuống. Thừa dịp mặt trời còn không có xuống núi thời điểm, binh lính thị vệ cùng một chỗ khởi công, hoặc là dọc theo cái động khẩu hướng chung quanh đào móc kéo dài, hoặc là tại phụ cận vị trí tiến hành sâu đặt chừng một thước đào sâu. Kết quả phát hiện, sườn núi nam bên cạnh bộ phận, rất nhiều địa phương đào vào đại khái nửa thước tả hữu liền có thể ra khoáng thạch. Bởi vì thời gian đã tối, tìm mỏ công tác liền trước tạm dừng. Lúc rời đi, Phương Lăng đặc biệt dặn dò, phải đối phát giác quặng sắt thạch công tác giữ bí mật, không cho phép đối bất luận kẻ nào nhắc tới, kể cả người nhà. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, mọi người phân biệt đối ngoài thành 6 tòa thạch đầu sơn tiến hành khảo sát, được ra kết luận tương đương kinh người. 6 tòa thạch đầu sơn tại đá vụn tầng ngoài hạ đều có được tương đối lớn quặng sắt thạch tồn trữ lượng, mà vẫn còn xâm nhập đến dưới núi địa tầng, liên tiếp thành một cái thật lớn mạch khoáng, trong đó 4 tòa thiết hàm lượng rất cao, còn lại 2 tòa hơi thấp. Tin tức này phân chấn trình độ coi như là Phương Lăng cũng không khỏi được tung tăng như chim sẻ lên hương phấn kỉnh, càng đừng xách những người khác, Tào Cảnh Nguyên lại truy ngược thẳng thán, mười mấy năm qua là dân chúng sinh kế 43, ở đâu ngờ tới ngoài cửa thành thì có 6 tòa kim sơn a. Tối hôm đó, Phương Lăng, Đồng Thương Hải, Trần Mưu, Tào Cảnh Nguyên, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn 6 người tại tòa nhà trong đại sảnh bắt đầu thương lượng nâng về quặng sắt khai phá vấn đề. Trần Mưu trước khi nói ra, điện hạ, cư nhiên quặng sắt thạch hàm lượng như vậy phong phú, xem ra chúng ta có tất yếu bắt trước cửa khẩu cứ điểm thành lập một tòa tinh luyện kim loại công xưởng mới được. Phương Lăng liền gật đầu nói, ta cũng vậy có này ý nghĩ, vừa mới tại Thanh Thủy Quan thời điểm, ta đã từng đến này tinh luyện kim loại công xưởng đi tham qua, đối trong đó thiết bị tiến hành qua kỹ càng hỏi thăm, ta nghĩ có Hoàng Đại thúc tại, đem những thiết bị này chế tạo đi ra hẳn là không thành vấn đề a. Hoàng Kiên liền nói ra, Thảo Dân Thúc Bối cũng từng ở quận huyện tinh luyện kim loại công xưởng công tác qua, những thiết bị này phương diện ta cũng đã được nghe nói, chỉ cần có tài liệu, sau đó quy cách phương diện làm cho tin tưởng, luyện chế hẳn là không thành vấn đề, chỉ là còn cần một ít giúp đỡ. Tao Cảnh Nguyên ở một bên nói, trong huyện thành có 2 cái tiệm thợ rèn, có vài cái thợ rèn sư phó cùng học đồ, mới có thể giúp đỡ nổi. Phương Lăng lại hỏi, này nhà xưởng xây ở địa phương nào so với phù hợp đâu? Tao Cảnh Nguyên liền nói ra, tại thành Bắc Đại Môn phụ cận có một mảnh đất trống, chỗ đó ra khỏi thành một dặm địa chính là mỏ, tương đối dễ dàng. Hơn nữa, này phụ cận cũng không có dân cư, dạng như vậy rèn sắt tạo khí thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến dân chúng sinh hoạt. Phương Lăng có chút bước cằm nói, Tào đại nhân nghĩ đến rất chú đáo, như vậy thiết công xưởng tinh luyện kim loại chuyện tình là giải quyết, kế tiếp chính là về thiết khí nguồn tiêu thụ, Trần đại nhân có thể điều tra rõ ràng. Trần Như liền đáp, thần mấy ngày nay phân biệt đi trước Khê Hà huyện cùng Mã Linh huyện điều tra, phát hiện cái này 2 cái huyện đích xác muốn giàu có rất nhiều, dân chúng sử dụng sinh hoạt thiết khí cơ bản đều là do bổn huyện tiệm thợ rèn sinh sản, chính mình tự mãn, tiệm thợ rèn từ quặng sắt thạch đều là bên ngoài huyện mua sắm mà đến. Về phần quân dụng binh khí các loại, trước tiên là do quận bên trong hàng năm định lượng đưa đi. Phương Lăng trầm ngâm thoáng cái nói như vậy, thiết chế phẩm chỉ có thể đủ rồi buôn bán ra ngoài huyện đi, mới có thể tiến hành lợi nhuận rồi. Trần Nhu gật đầu nói, trừ lần đó ra, không còn lối khác. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt vừa trầm trọng đứng lên, sở quốc quặng sắt đều do các tỉnh khống chế, hắn khoáng thạch ngoại trừ dùng cho quân dụng vũ khí tinh luyện kim loại ngoài, thấp kém tắc có thể do thương nhân mua sắm, ngược lại bán cho tiệm thợ rèn đẳng cái khác cần quặng sắt thạch địa phương, dùng cho luyện chế dân dụng thiết khí. Bởi vì phát hiện quặng sắt, mọi người tự nhiên rất là hưng phấn, đối với cái này một cái đất phong mà nói tuyệt đối là một bút bảo tàng, bởi như vậy liền không cần tiền trả kết xù phí tổn hướng ra phía ngoài tỉnh mua sắm quặng sắt thạch. Nhưng mà, những này khoáng thạch khai phá sau, nhất định là muốn dùng tại lợi nhuận, không có khả năng toàn bộ vùi đầu vào luyện chế quân dụng trên binh khí mặt, bởi vì khai phá quặng sắt bản thân cần tiền trả nhân công cùng giá thành tiểu thập phần cao. Nhưng mà, nếu như muốn đem luyện chế thiết khí buôn bán ra ngoài địa, như vậy nhất định phải trải qua cổ khẩu đại đạo, mà cổ khẩu đại đạo cái chỗ này, nhưng lại sơn tặc cần hiện chi địa. Phương Lăng trầm mặc một hồi, đột mà cười nói, vậy thì chiêu binh a.
Cái gì? Chiêu binh?
Tất cả mọi người kinh hãi. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, không sai, bổn vương chuẩn bị chiêu mộ trong huyện Thanh Tráng niên 100 tên là binh lính, đối hắn huấn luyện sau, chia làm vài phê, thứ nhất, có thể bảo vệ bổn huyện thiết khí an toàn đến cổ khẩu trấn, đồng tiến tiêu thụ bán, thứ hai, có thể đồng thời bảo vệ đối diện thương lữ xuyên qua cổ khẩu đại đạo, bởi như vậy, không chỉ có thể thành công buôn bán thiết khí, hơn nữa, cảm thấy an toàn thương lữ môn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đợi đến bổn huyện từ từ. Dẫu có lúc cũng hội tiến vào chiếm giữ. Vừa nói như vậy xong, mọi người không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Trần Nưu lại vẻ mặt bội phục nói, điện hạ chiêu này thật sự là cao minh cực kỳ, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách a, có đồng thị vệ bọn người ở tại nơi này, lo gì huấn luyện không ra trăm tên tinh binh. Chúng ta tuy nhiên không có biện pháp vào núi đánh sơn tặc, nhưng lại có thể cam đoan những này sơn tặc không tại trên sơn đạo cướp bóc. Chỉ cần có an toàn cửa ra vào, nguyện ý đến tam huyện thương lữ dĩ nhiên là hội càng nhiều. Mạnh Chi viễn hỏi, cái này hộ tống muốn hay không thu nhất định phí tổn đâu? Trần Nưu nhân tiện nói, tuyệt đối không thể thu phí tổn, những này thương lữ chính là nguyên một đám người sống địa, miễn phí hộ tống, thoáng cái có thể làm cho điện hạ huy danh xâm nhập nhân tâm đâu, đi qua những này thương lữ là được truyền lại sở quốc các nơi. Mạnh Chi Viễn nghe được cũng liên tục gật đầu, Tao Cảnh Nguyên cũng đang lúc này khó khăn nói, điện hạ, tinh luyện kim loại công xưởng muốn với mộ đại lượng dân chúng làm sự tình, hiện tại vừa muốn chiêu binh, cái này bạc chính là một bút không nhỏ chi đâu, hiện tại trong huyện trong khố phòng, thật sự khó khăn cực kỳ. Chương 7, chiêu mộ. Phương Lăng liền ha ha nở nụ cười, hướng phía hắn nói ra, ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa quên, đợi lát nữa ngươi cùng đồng thị vệ về phía sau viện chỗ đó, mang hai dương bạc đi tới, đại khái cũng có mấy ngàn lượng, sắp tới nội ứng nên đủ xài. Tạ điện hạ. Tao Cảnh Nguyên vui mừng quá đôi nói. Phương Lăng nuốt cằm nói, như vậy sự tình cứ như vậy định rồi, chư vị tất cả tư hắn trước à, đảng bổn vương ngày khác nắm bắt thạch thành lúc, lại vì các vị phong quan. Tạ điện hạ. Mọi người vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Dựa theo sở quốc luật pháp, hoàng tử chỗ đất phong được xưng là chư hầu quốc, không nên hướng hoàng đế giao nộp thuế má, chính là chúa tể một phương. Đồng thời được hưởng chức nhận đổi quan viên quyền lực. Chỉ là bởi vì lúc này thời cuộc chưa định, hiện tại cho dù phong quan cũng không tính chính thức, liền lưu đến ngày sau hay nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Di Đầu Mục bắt người liền cầm chiên trống, một bên xuôi theo phố đi tới, một bên gõ trước lớn tiếng kêu lên, Thạch Thành Vương có lệnh, nhà nhà thanh tráng niên đến ngoài thành tập hợp, không được sai sót. Phương Lăng tuy nhiên đến Phong huyện không có bao lâu, nhưng là người nào cũng biết Thạch Thành Vương chính là đất phong đứng đầu, liền tao huyện lệnh đều được nghe hắn hiệu lệnh, bình thường dân chúng tự nhiên không dám kháng mệnh. Vì vậy, đợi cho Phương Lăng bọn người đến ngoài thành thời điểm, chống trải dưới tường thành đã tụ tập hơn 500 danh thanh tráng niên. Nhìn thấy Phương Lăng đi mang phía trước nhất, mọi người liền cũng biết thiếu niên này chính là Thạch Thành Vương, vì vậy đồng thời quỳ xuống, trong miệng một lời kêu lên, gặp qua Thạch Thành Vương. Phương Lăng mỉm cười, ý bảo mọi người đứng lên, sau đó hướng phía Tào Cảnh Nguyên nói ra, sự tình tiểu do Tào đại nhân đến tuyên bố a. Tào Cảnh Nguyên cung kính cúi người, đứng ở cửa thành hạ cao giọng nói ra, dâng tặng Thạch Thành Vương chi mệnh, bổn huyện sắp sửa chiêu mộ 50 danh lao công, đào móc thạch đầu sơn, mỗi tháng lương đồng 2 lượng bạc. Chuyện đó vừa nói, thanh tráng niên môn tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Liền có người nhịn không được hỏi, đại nhân, ngài nói là sự thật, đào cái này thạch đầu sơn có thể cầm 2 lượng bạc. Tao Cảnh Nguyên tự nhiên biết rõ ở bên cạnh thủy trấn nhỏ, mỗi tháng 2 lượng bạc chính là cực kỳ hấp dẫn, bởi vì đương binh lính lương đồng cũng mới 32, mà mình cũng bất quá 5 lượng bạc. Hơn nữa trong huyện thanh tráng niên đều là cố hết sức khí cơm, làm ruộng, đào sơn đây còn không phải là cùng một dạng. Tao Cảnh Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị nói, vương thượng miệng vàng lời ngọc, há có thể giả bộ. Mọi người lập tức vui mừng đứng lên, tranh hướng sợ sau muốn báo lại danh. Tao Cảnh Nguyên rồi lại lớn tiếng nói, mọi người đừng nóng đổi. Ngoại trừ lao công ngoài, đồng thời còn muốn vợi mộ nghề mục, thợ rèn học đồ đẳng các loại công tác, bất luận cái gì một loại ngành nghề cũng có thể bắt được 2 lượng bạc tiền lương. Mọi người lập tức thất truy bắt thứ ba. Nghị luận đứng lên, nguyên một đám trên mặt nhộn nhạo trước sắc mặt vui mừng. Tao Cảnh Nguyên cuối cùng lại nói, trừ lần đó ra, bổn huyện đem chiêu mộ 100 tên lính, mỗi tháng đồng lộc 3 bạc. Trong đám người xôi trào thanh càng thêm kịch liệt, mọi người dũng dược chen chúc hướng tiền lai, nguyên một đám lớn tiếng kêu lên. Ta báo binh lính, ta báo nghề mục, ta báo thợ rèn học đồ. Nhìn xem cái này ầm ầm tràn diện, Trần Nưu không khỏi cười thở dài, điện hạ, cái này lương đồng cho dù bắt được hoàng thành vậy cũng không tính thấp à. Phương Lăng khẽ mím cười nói, nếu muốn làm cho cái này tựa như một bãi tử thủy thị trấn lập tức tươi sống đứng lên, không kích thích thoáng cái sao được. Hơn nữa đối với chúng ta sắp kiếm lấy lợi nhuận, những này lương đồng thật sự là không có ý nghĩa đâu. Nói đến đây, hắn lại cười nói, lại nói tiếp, dường như còn không có cho Trần đại nhân cố định tiền lương đâu. Trần Nhu vội vàng nói ra, thần nguyện giống như Tào đại nhân đồng dạng, không cầu quan to lộc hậu, chỉ cầu một thân can đảm là điện hạ hiệu lực. Phương Lăng thân thủ án lấy bờ vai của hắn, thành cần nói, cổ nhân nói, ra nước bùn mà không luận, ở phú quý mà không tiêu, muốn làm thành quan, thanh là ở tâm, nếu là bổn vương tùy ý trước thanh quan ở bần hàn, lại há xứng làm cái này đất phong chi vương. Đơn độc hy vọng sau này quốc cường dân thắng, quan to lộc hậu lúc, còn có thể bảo trì cái này một thân thanh tâm đâu. Thân cần tuân điện hạ dạy bảo. Trần Nhu cùng bắt tay vào làm, trên mặt vẻ mặt khâm phục, hoàng tử tuy nhỏ, lại có thể thông cảm dân tâm, đối xử tử tế bên cạnh thần, càng hiểu được tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó đạo lý, như thế hoàng tử, ngày khác lại chẳng phải là đế. Phải cần, chỉ là thời gian mà thôi. Trong huyện thành 2000 nhiều người, không sai biệt lắm có 400 hộ người, mỗi một hộ nhân đại hẹn 5 khẩu, bình thường trong nhà cũng đều có một hai cái thanh trắng niên, ngày bình thường đều là dùng làm ruộng mà sống, chỉ là ngoại trừ bận rộn gieo cùng thu hoạch tiết, trên thực tế là rất thanh nhàn, hôm nay lại có chuyện làm lại có thể bắt được bạc, mọi người tự nhiên đều rất dũng dược. Đại khái hơn nửa canh giờ thời gian, hơn 500 cái thanh tráng niên tìm khắp đến đều tự công tác. Trong đó đào quáng chuyện tình nghi do Hoàng Kiên phụ trách, tu kiến tinh luyện kim loại công xưởng chuyện tình nghi do Tào Cảnh Nguyên phụ trách, về thiết khí tiêu thụ đẳng vấn đề tắc do Chạy Qua Thương Mạnh Chi Viễn phụ trách, tuy nhiên chưa định quan chức, bất quá đều dùng đại nhân hai chữ đến xưng hô, Hoàng Kiên cùng Mạnh Chi Viễn coi như là bắt đầu đi vào con đường làm quan. Đợi đến chiêu mộ xong, Phương Lăng liền ý bảo ngoại trừ chỗ chiêu mộ binh sĩ lưu lại bên ngoài, những người khác là được theo phụ trách đại nhân đi trước đều tự công tác nơi. Vì vậy, tại dưới tường thành, liền chỉ còn lại có chỗ chiêu mộ 100 tên binh lính. Trừ lần đó ra, nguyên bản thủ thành binh lính cũng đều bị gọi vào ngoài thành, đứng thành vài sắp xếp, thoạt nhìn cũng là hơi có chút tư thế. Phương Lăng mục quang theo trên thân mọi người đã qua, mỗi người đều ưỡn ngực, biểu lộ phóng được thập phần nghiêm túc, tuy nhiên trước mắt chỉ là 16, 17 tuổi thiếu niên, nhưng mà, thân là Thạch Thành Vương, cao quý thân phận cùng này lợi hại như đao ánh mắt, tựu giống như phải theo mọi người mặt chứng kiến ở sâu trong nội tâm đồng dạng, làm cho người ta không dám có chút lười biếng. Lúc này, mặt trời cũng đã lên tới giữa không trung, vào đông miễn cưỡng dương quang chiếu vào mọi người trên mặt, có vẻ tinh thần phấn chấn phồn thịnh. Thật lâu sau, Phương Lăng tài chậm rãi hỏi, chư vị có thể hiểu rõ thân là thị trấn binh lính chức trách là cái gì? Tất cả mọi người chần chờ một chút, ngược lại Hách Thiết Ngưu lớn tiếng hồi đáp, bẩm điện hạ, thân là huyện binh, thiết yếu nhất chức trách chính là bảo vệ thành trấn dân chúng an toàn. Phương Lăng có chút bất cảm, cao giọng nói ra, ta biết do khả năng có người là hướng về phía cái này ba lượng bạc tới, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này trên so sánh bạc còn muốn trọng yếu chính là nhà của chúng ta người, mà các ngươi hiện tại nơi này từng cái đều muốn gánh vác trước bảo vệ người nhà trách nhiệm. Mọi người nghe được biến sắc, lại không dám nâng nửa điểm lỗ mãng chi tâm. Phương Lăng thân thủ hướng phía bên người thị vệ nói ra, cái này vài vị đến từ hoàng cung cấm quân thị vệ đại nhân, đã bị bổn vương bổ nhiệm là huyện úy chi chức, từ hôm nay trở đi, sẽ dùng 15 ngày đặc huấn đem bọn ngươi huấn luyện thành nhất danh hợp cách binh sĩ, các ngươi có thể kêu khổ kêu mệnh, nhưng là bổn vương hy vọng các ngươi sẽ không buông tha cho. Bởi vì cuối cùng có một ngày, các ngươi cũng sẽ gánh vác nâng tiêu diệt sơn tặc trách nhiệm, đem cái này nguyên bản thuộc về các ngươi đời đời thanh sơn đoạt lại. Bổn vương hy vọng đến lúc đó, sẽ thấy các ngươi là trong đó một thành viên. Một đám huyết tính đàn ông nghe được thần sắc nghiêm nghị, nhất là nghe được muốn đoạt lại thanh sơn lúc, trong mắt lại tản ra nồng đậm chiến ý, tiếng la rung trời nói, thỉnh điện hạ yên tâm, tiểu nhất định sẽ không phụ lòng điện hạ kỳ vọng cao. Phương Lăng thỏa mãn gật đầu, liền đem chuyện kế tiếp giao cho thị vệ phụ trách, đem 100 người chia làm mấy tổ, bắt đầu tiến hành luyện. Thời gian một ngày đi tới, phong huyện cũng bắt đầu rồi rõ ràng lột xác. Tinh luyện kim loại công xưởng thành lập, giá thiết bắt đầu, từng kiện thiết khí tùy theo ra lò. Những này tuy nhiên dùng là mỏ trên hơi chút thấp kém quặng sắt thạch, nhưng là hàm thiết lượng so với quanh thân châu quận mỏ chỗ buôn bán ra muốn tốt hơn một bậc, đánh ra tới nông dùng thiết khí thì càng thêm rắn chắc dùng bền. Mà một ngày thiên kinh qua gian khổ huấn luyện binh sĩ cũng bắt đầu dùng một đội 30 người tạo đội hình, mỗi lần do hai gã thị vệ dẫn đầu hộ tống thiết khí đi trước cổ khẩu trấn. Tại Mạnh Chi viện dưới sự đề nghị, trực tiếp tại cổ khẩu trấn nhỏ chỗ đó mua một đại gian mặt tiền cửa hiệu, chuyên môn dùng cho buôn bán thiết khí, hắn giá cả so với quanh thân quận huyện đều muốn giá rẻ một ít, rất nhanh liền có thương lữ chú ý tới cái này giá cả trên sai biệt. Hơn nữa tại thử qua những này thiết khí đích xác muốn càng rắn chắc dùng bền sau, liền bắt đầu đại lượng mua sắm, do đó bán trao tay đến cái khác quận huyện chi địa. Đồng thời, tại binh lính hộ tống trên đường, đã từng tao ngộ qua tiểu cổ sơn tặc đánh lén, đều ở đảm nhiệm huyện úy thị vệ dưới sự dẫn dắt thành công đem đánh lui. Sự tình cũng đúng như Phương Lăng sáng sớm đoán trước như vậy, sơn tặc tuy nhiên am hiểu vùng núi chiến, nhưng là đối với trên sơn đạo chiến đấu lại cũng không am hiểu. Sở dĩ, thương lữ môn cũng dần dần yên lòng, vận chuyển tới vật tư bắt đầu dần dần nhiều lên, phong huyện dân chúng trong tay có bạc, cũng có tiêu phí năng lực. Theo đệ nhất gia tiểu quán khai trương, lục tục liền có các loại cửa hàng tại phong huyện khai trương. Ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, phong huyện kinh tế đã hơi dần dần có chút ít khởi sắc, tuy nhiên nếu muốn truy cản kịp Khê Hà huyện còn cần rất lâu thời gian, nhưng là có 6 tòa quảng sắt thạch bảo tàng tại, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Hôm nay, đã đến đầu mùa xuân thời gian, thời tiết cũng dần dần ấm áp lên. Phương Lăng luyện hảo một khỏa bồi nguyên đan sau, ra khỏi phòng bên trong, nhìn trời trên như phác thảo huyền nguyệt thở ra thật dài khẩu khí. Phong huyện tuy có khởi sắc, nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì thoải mái cảm giác. Cho tới bây giờ đến phong huyện bắt đầu, sơn tặc chính là trong lòng hòa lớn, không biết lúc nào sẽ chầm chầm trên cái này 6 tòa mỏ, vạn nhất đối phương cưỡng chế chiếm cứ mỏ, đúng vậy một kiện đỉnh cao đau đầu chuyện tình. cái này 6 tòa mỏ xa nhất một tòa cự ly thị trấn có vài bên trong cự ly, hơn nữa bên cạnh chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm, đối phương chiếm cứ địa lý ưu thế, mà Phong huyện trước mắt 100 tên lính, mỗi ngày đều muốn chi 30 người đi trước hộ tống thương lữ cùng thiết khí, đồng thời tại mỏ biên giới cũng muốn chi 30 người tiến hành cảnh giới đẳng công tác, theo thời gian trôi qua, binh lực dần dần liền sẽ không đủ. Muốn giải quyết chuyện này duy nhất phương pháp chính là đem Suối Hà, Mã Linh hai huyện binh lực nắm giữ ở trong tay, sở dĩ đi trước hai huyện đã là thế tại phải làm. Chương 8, cuối cùng đến giờ biệt ly. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Phương Lăng đã đi tới bên cạnh viện, cất bước đi vào, đã thấy Tiêu Tuyết chính đứng ở trong sân, trên mặt bàn có một cái túi phụ, trên mặt đắp kia thanh trường kiếm. Sáng tỏ dưới ánh trăng, mỹ nhân như ngọc, bạch y thắng tuyết, có lẽ thế gian sẽ tìm không đến như thế tuyệt mỹ tình cảnh. Mà vừa nhìn thấy tình hình này, Phương Lăng chính là trong lòng chấn động, vô ý thức minh bạch sẽ phải chuyện đã xảy ra, Tiêu Tuyết thể chất đã đến có thể hấp thụ bổn mạng chân huyết cảnh giới, nàng rốt cục muốn rời đi. Tuy nhiên nữ nhân này lại cao ngạo lại lãnh diễm, nhưng là Phương Lăng lại nhịn không được bị nàng hấp dẫn, nhất là này nụ hôn đầu tiên lúc, mỗi lần còn sẽ xuất hiện tại trong mộng, nếu là nói không thích nàng, này liền thật sự là tại lừa gạt mình. Nhưng mà Phương Lăng rõ ràng hơn, Tiêu Tuyết cư nhiên phải ly khai, này chính mình chính là ngăn không được, một phàm nhân có thể nào lưu được một cái tiên môn đệ tử. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Tuyết nhàn nhạt quay đầu lại trông lại, ánh mắt thiên tính như nước, càng có loại cự nhân ngàn dặm lạnh lùng, tựa hồ theo Phương Lăng trên mặt nhìn ra hắn biết rõ sắp sửa chuyện đã xảy ra, nàng liền chậm rãi đi tới, lâm được tới gần, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, chuẩn bị xong chưa? Khả năng sẽ có một chút đau nhức. Phương Lăng miễn cưỡng cười, đơn giản chỉ cần đem trong lòng loại khổ sáp đè ép xuống, hắn một cái bước đi lên đi, một tay nắm ở nàng eo nhỏ, chủ động hàm trên nàng môi son, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, nhu nhuận phong môi tựa như thủy tố bình thường. Tiêu Tuyết bạn cho là mình chuẩn bị sẵn sàng, có thể tâm như chỉ thủy, nhưng là ở giữa thân mới bị một ít đơn độc hổ trường cầm, hai môi chạm nhau giờ, tâm hồn thiếu nữ cũng không khỏi được run lên, cái này tổng sẽ không bỏ qua khinh bạc chính mình cơ hội xấu tiểu tử, quả nhiên đến cuối cùng cũng không thủ cái này quy củ. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng lại cũng có loại hế ẩm cảm giác, ba tháng qua từng ly từng tí không tự chủ được nổi hiện tại trong đầu, lái đi không được. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là người tu đạo, vài chục năm khổ tu tuyệt sẽ không bởi vì này trong lòng run lên liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa ngoan tâm, nàng một ngụm cắn nát Phương Lăng môi, vận dụng tâm pháp bắt đầu hấp thụ gợi lại tại hắn trong cơ thể buồn mạng chân huyết. Đau nhức là loại kéo cách thân thể đau đớn, vẻ này lửa nóng nóng hởi nhiệt lưu giống như theo bụng bị túng ra, theo huyết dịch chảy vào Tiêu Tuyết trong miệng, chỗ tiếp xúc môi cũng trở nên nóng bỏng như liệt hỏa bình thường. Đợi đến hết thể quy về bình tĩnh, Phương Lăng lau khỏe miệng vết máu, đè nén xuống trong lòng chua xót, miễn cưỡng cười nói, ta dường như còn thiếu ngươi một cái yêu cầu. Nhìn trước mắt thiếu niên Tiêu Dung cùng này trên môi bị chính mình cắn ra vết máu, Tiêu Tuyết không hiểu cái mũi đau xót, âm thầm thở sâu, tận lực bình tĩnh trước ngự khí đạo, vậy thì tiếp tục thiếu nợ trước a. Phương Lăng nghiêm túc hỏi, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Tiêu Tuyết rốt cục hoàn toàn chấn định lại, đi đến trước bàn đá cầm lấy gánh nặng cùng kiếm, nhàn nhạt nói ra, nếu có duyên, tức hội tái kiến, nếu không duyên, cũng chỉ là đàm thiếu. Nói đi, nàng liền đẩy cửa mà đi, bạch y mờ ảo, trong nháy đã xong vô tung tích, đi lần này không hề có nửa điểm lưu luyến. Đợi đến nàng đi không lâu sau, Tô Thị từ sau viện bên kia đi ra, nhìn xem gian phòng mở rộng mở ra, Phương Lăng đứng ở trong sân ngẩn người, không khỏi hỏi, Lăng Nhi, Tiêu cô nương đâu? Đi. Phương Lăng cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười nhạt một tiếng nói. Tô Thị giật mình hiểu được, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi cái này đứa, ngươi nếu là giữ lại, nàng há có thể không ở lại, ta đây làm mẫu thân có thể nhìn ra được, nha đầu kia thoạt nhìn lạnh lùng mạc, nhưng là đối với ngươi cũng có hảo cảm đâu. Phương Lăng không khỏi cười, than nhẹ một tiếng sau, đột mà hỏi, mẫu hậu, nếu là ta có một ngày cũng muốn bước trên thành tiên tri đạo, ngươi sẽ đồng ý sao? Tô Thị nhẹ nhàng cười rộ lên, đi tới vuốt đầu của hắn nói, thiên hạ mẫu thân đối với chính mình hài tử hy vọng liền chỉ là bình an mà thôi, mà mẫu hậu chỗ hy vọng ngươi làm, chỉ là đi con đường của mình, vô luận là làm bình dân dân chúng, làm vua của một nước, hay là thành tiên đắc đạo, chỉ cần ngươi yêu mến, nương đều ủng hộ ngươi. Phương Lăng cảm khái ngàn vạn, thận trọng nói, cảm ơn mẫu hậu, bất quá nhi thần đáp ứng ngươi, nếu là ta có một khi một ngày bước trên tu chân tri đạo, nhất định cũng sẽ làm cho mẫu hậu trường sinh bất lão. Tô Thị nhịn không được bật cười lên, bản cung tài không gì lạ cái gì trường sinh bất lão đâu, ta chỉ là muốn nha, nếu là ngươi có thể đem cái này Tiêu nha đầu đuổi tới tay, cho nương sinh hạ vài cái béo cháu nội, nương tiểu thỏa mãn lạc. Phương Lăng nghe được sững sờ, xoáy mà ha ha phá lên cười, không nghĩ tới mẫu hậu như vậy nghiêm túc người rõ ràng cũng mở lên vui đùa. Tiêu Tuyết a Tiêu Tuyết, sau này ngươi cũng đừng trách ta đuổi theo ngươi không tha, ai kêu ta đây cái đại hiếu tử mẫu thân muốn cho ngươi cho ta sinh vài cái béo cháu nội đâu. Đọc đến đây bên trong, Phương Lăng trong lòng sầu não khẽ quét mà qua, cuối cùng có ly biệt, lại nhất định cũng có thời điểm gặp lại, ngày khác tái kiến, cần phải sẽ không lại thả ngươi rời đi. Đem mẫu thân đưa về trong phòng, Phương Lăng chuẩn bị đi tinh luyện kim loại công xưởng thị sát tình hình bên dưới huống, vừa đi ra tòa nhà, liền nhìn thấy Hách Thiết Ngưu hấp tấp chạy tới, bối rối bẩm báo nói, điện hạ, việc lớn không tốt, sơn tặc đến đây. Cái gì? Phương Lăng mày kiếm dương lên, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn nhanh chóng định ra tâm thần, trầm giọng hỏi, bọn họ ở địa phương nào? Thứ 6 tòa núi quặng. Hách Thiết Ngưu vội vàng đáp, nên tới hay là tránh không khỏi a. Phương Lăng thầm thở dài một tiếng, phân phó thị vệ đến hậu viện dắt tới hai con ngựa, lên ngựa sau nhanh chóng hướng ngoài thành chạy như bay mà đi. Thiên hạ không có không lọt phong tưởng, huống chi là phát hiện Thiết Quáng Sơn chuyện lớn như vậy, rơi vào tay sơn tặc trong thai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương Lăng cũng biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nhất là tại đây sơn tặc phần đông xương mù dưới núi lâu. Chỉ có điều, đào móc mỏ, tu kiến tinh luyện kim loại công xưởng, rèn sắt thanh âm, buôn bán thiết khí, không nghĩ gây ra động tĩnh đều không được, hết thảy đều khó có khả năng trong bóng tối tiến hành. So với sơn đạo cướp bóc thương nhân hàng hóa, thiết quáng sơn lợi nhuận sao mà to lớn. Chỉ là thiết quáng sơn luôn luôn là nắm giữ ở các tỉnh phủ trong tay, trở thành quốc gia trọng yếu tài sản, chỗ đó bình thường là trọng binh gác, ai cũng không dám hơn chút lo lắng, nhưng mà một khi trong nước phát sinh phản loạn, thiết quáng sơn thì là binh gia cần phải tranh chỗ, ai được thiết quáng sơn, chẳng khác nào có liên tục không ngừng binh khí. Nhưng mà cái này phong huyện chi địa lại không giống với lúc trước, ngoài thành chính là nặng nghề xương mù sơn, sơn tặc thế lực khổng lồ, sở dĩ tại phong huyện hôm nay vừa có khởi sắc thời điểm, hắn cũng đã tư tưởng trước khống chế suối Hà hai huyện thế lực, điều qua binh lực đến bảo vệ thiết quáng sơn. Chỉ là không có nghĩ đến, tại chính mình còn chưa tới kịp áp dụng kế hoạch này lúc, sơn tặc cũng đã đến đây. Bởi vì phong huyện binh lực có hạn, sở dĩ ra tại đệ nhất tòa đang tại khai thác mỏ quanh thân sắp đặt binh lính cảnh giới ngoài, cái khác 6 tòa mỏ chỉ là phái binh lính đúng giờ tuần tra. 6 tòa mỏ thực sự không phải là một cái thẳng tắp trên, phải theo đệ nhất tòa núi quặng đến thứ 6 tòa, thẳng tắp cự ly liền có 10 dặm địa dài, mà phải đi đi tới nhất định phải trải qua gập ghềnh khúc chiết sơn đạo, lộ trình càng dài, tốn thời gian cần gần tiểu nửa canh giờ. Đi đến thứ 6 tòa núi quặng thời điểm, Đồng Thương Hải cùng 30 mấy người binh lính chính ghé vào một cái sườn núi nhỏ trên. Phương Lăng đứng xa xa nhìn mọi người, liền xuống ngựa, làm cho Hách Thiết Ngưu đem ngựa buộc hảo, chính mình tắc đi bộ đi trước trên núi. Đồng Thương Hải bọn người nhìn thấy Phương Lăng đến đây, liền đều muốn đứng lên hành lễ. Phương Lăng vội vàng làm cái hư thanh thủ thế, cẩn cẩn rực rực nằm xuống. Mục quang theo trên núi hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy vài trăm mét ngoài mỏ hạ đúng vậy một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Thứ 6 tòa núi quặng là hàm thiết lượng thấp nhất một tòa, đồng thời diện tích đúng vậy lớn nhất, hắn khoáng thạch tại chân núi nam bên cạnh lộ ra, chỉ cần đào xuống dưới 30 công phân liền có thể đủ chứng kiến. Lúc này, mỏ dưới chân tảng đá trong khe hát có trước vài chục trích cây bốc, đem nơi này chiếu lên thông hướng đông. Bất quá bởi vì này chu vi cũng là lớn sơn, nếu như không phải binh lính tuần tra đến nơi đây, tại thị trấn bên kia là căn bản phát hiện không được nơi này đang đào quáng. Nguyên một đám sơn tặc chính cầm công cụ đào móc trước chân núi quặng sắt thạch, sau đó liền có chuyên gia đem quặng sắt thạch nhặt được đất trống chỗ để đặt trước, do người đem nhét vào đặc chế ba lô trong, bất quá mặt khác một nhóm người lưng trên cách đó không xa sơn đạo. Đào quáng, lấy quáng, vận quáng, phân công rõ ràng chi tiết, trật tự tự nhiên, cộng lại chừng 100 người tả hữu, trừ lần đó ra, ở chung quanh còn có phụ trách cảnh giới, mỗi cái sơn tặc đều xưng có đao thương kiếm côn làm vũ khí. Hơn nữa, tại phụ cận sơn đạo chỗ cự thạch rừng cây che chở lấy địa phương, cũng không có thiếu sơn tặc đắp cung tiễn, cộng lại tổng nhân số chừng gần 150 người. Phương Lăng lông mày có chút nhăn lại, đối phương quả nhiên là đại thủ bút, xem ra nhất định là nắm rõ ràng rồi phong huyện binh lực, những này sơn tặc trung niên nhẹ cũng bất quá 18, 19 tuổi, đều là thanh trắng niên, vô luận theo thần sắc hay là theo hành động đến xem, cũng không phải tân binh có thể đối phó. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tập trung vào một người trung niên nam tử trên người, nam tử này đại khái 35-36 tuổi, vòng tròn từ mặt, lông mi vừa rộng lại đậm đặc, ánh mắt lạnh thấu xương, hắn mặc một thân da hổ quần áo, trên lưng đột trước một cái chôi đao, lúc này đang đứng tại một khối đại trên tảng đá, tuy nhiên không phát một lời, nhưng là từ này tư thái trên xem, hẳn là chính là chỗ này hỏa sơn tặc đầu mục. Hách Thiết Ngưu lúc này đã hệ tốt lắm mã, chạy tới ghé vào một bên, một tay nắm đao, một bên giận dữ nói, điện hạ, những này sơn tặc cũng quá khoa trương, rõ ràng hiển nhiên chạy tới đoạt quặng sắt thạch, chúng ta muốn hay không đi giết hắn trở tay không kịp. Hắn cái này vừa nói, một bên huyết tính đàn ông đều không hề vẻ sợ hãi, nguyên một đám xoa tay, trăm miệng một lời nói, chúng ta nguyện theo điện hạ hạ sườn núi giết địch. Phương Lăng tuy nhiên rất là thưởng thức bọn họ loại này ngẽ con mới để không sợ hổ, bất quá cái này nếu không phải xúc động thời điểm, hắn tiện tay chỉ vào này nồng đậm trong rừng rậm nói ra, biết rõ chỗ đó mai phục nhiều ít cung tiễn thủ sao? Những này sơn tặc đều là sống sơn lâm, xem chừng không ít người tài bắn cung đều rất lợi hại, giống như chúng ta như vậy tiến lên, còn chưa tới địch nhân trước mặt, mạng nhỏ tiểu đều không. Hách Thiết Ngưu bọn người không khỏi sững sờ, định nhãn xem xét, mới phát hiện trong rừng rậm quả nhiên có thật nhiều tản ra ngân quang mũi tên, nguyên một đám không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Phương Lăng bên này không phải là không có cung tiễn thủ, nhưng là trong huyện có kinh nghiệm thợ săn đã rất ít, dạy bảo có hay không bao lâu thời gian, nguyên một đám chính xác đều không có, xa cự ly tác chiến đoán chừng là không được, gần cự ly chiến đấu đâu, tại nhân số cùng trên thực lực lại không được. Chương 9, tiểu thần thông điện. Tự động đăng ký. Người sử dụng danh. Người sử dụng đăng ký. Mật mã. Tìm về mật mã. Bản cất chưa đứng. Thiết cầm đầu trang. Trang đầu gờ tờ, tu chân gờ tờ, giữa đỉnh tiên đồ. Lưu giữ bản này gia nhập phiếu tên sách giá sách của tôi, ta muốn xung giá trị, ta muốn khen thưởng tác phẩm mục lục phản hồi thư phong. Thông cáo tháp đọc văn học mặt hướng toàn thể tác gia yêu cầu bản thảo, nguyên sang tác gia đóng góp hiểu ra. Chính văn. Quyển thứ tư chương 9, tiểu thần thông điện. Thư danh, dược đỉnh tiên đồ, tác giả, Hàn Hương Tịch Mịch, tấu chương, số lượng từ 3320, đổi mới thời gian 2012-04-18 4:30. Những này sơn tặc hành động vô cùng có trật tự, hơn nữa nguyên một đám dáng người kiện tráng, đó có thể thấy được có tương đương thực lực, Phương Lăng tuy nhiên không dám bảo đảm, nhưng là man lực cảnh nhân số rất ít, phần lớn là xúc khí cảnh, mà cương lực cảnh tiểu đầu mục cũng có nhiều cái. Nhất là cái kia đứng ở trên tảng đá trung niên nam tử, tiểu như vậy đứng, trên mặt tự ngạo mà cuồng vọng, chẳng lẽ là có chỗ cầm sao? Lúc này, Đồng Thương Hải ở một bên nhỏ giọng nói ra, điện hạ, cuộc chiến này đến tột cùng là đánh hay là không đánh? Phương Lăng rất rõ ràng ý tứ của hắn, nếu như đánh, cho dù Triệu Tập Phong huyện hiện nay đang có binh lực, mặc dù có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng có thương vong không nhỏ, đối với cái này vừa mới khởi bước phong huyện mà nói, hậu quả khó có thể đoán trước. Nếu như không đánh, chỉ sợ tản bọn này huyết tính thanh niên tâm, một khi quân tâm tản, kia đối chính mình vừa bồi dưỡng nâng thế lực mà nói, tuyệt đối là một cái phá hủy tính đả kích. Phải nghĩ đến một cái lưỡng toàn đủ mỹ biện pháp, tức không cần làm ra hy sinh lại có thể đủ rồi ổn định quân tâm. Phương Lăng có chút suy nghĩ hạ xuống, lập tức có chủ ý, hắn hướng phía mọi người hỏi, trong các ngươi ai tài bắn cung tốt nhất? Thiên Nưu. Không biết ai nói câu, mọi người liền đều gật đầu, Hách Thiết Nưu việc nhân đức không nhường ai nói, điện hạ, tiểu tài bắn cung từ nhỏ tiểu do phụ thân truyền thụ, tuy nhiên không dám nói thiện sạn, nhưng là điểm ấy cự ly, suy nghĩ bắn ai tiểu bắn ai. Phương Lăng liền chỉ vào trung niên nam tử kia nói, hảo, vậy ngươi tiểu bắn hắn. Đồng Thương Hải nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói ra khẩu, hắn biết rõ cái này trung niên nam tử có thực lực không tầm thường, mà Phương Lăng làm như vậy tất có nguyên nhân. Những binh lính khác thì là cho rằng muốn khai chiến, nguyên một đám đặt tại trôi lao trên, chỉ cần đem này đầu mục bắn chết, như vậy thừa dịp địch nhân tan rã thời điểm lao xuống đi là được giết lung tung một trận. Hách Thiết Nưu đắp cung nơi tay, khí phách bay lên, hắn meo lại mắt trái ngắm chuẩn lấy đối thủ, xoay mình buông lòng tay, khảm thiết tiêm một tiễn liền giống như nhanh điện bình thường phi tốc mà đi. Cái này dây cung động thanh âm tại đây trong đêm có vẻ vẫn còn là vang dội, lập tức kinh động mỏ hạ bọn sơn tặc. Trung niên nam tử kia mục quang lợi hại phi phàm, liếc liền thấy được phóng tới cung tiễn, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng không tránh không tránh, ngược lại là ha ha một tiếng cười to, khẽ vươn tay nhắm ngay bay tới tên, đồng thời trên người tản mát ra một cổ mù xương hộ thân chân khí. Lại muốn dùng hộ thân chân khí chống cự tên. Đồng Thương Hải thấy lông mày trầm xuống. Phương Lăng meo lại mắt thấy hắn, người này tu vi đạt tới cương lực cảnh, thế ra hộ thân chân khí cũng không tính nhiều lắm đặc, hơn nữa cương lực cảnh hộ thân chân khí tuyệt đối không đạt được lì lợm tình trạng, nhưng mà này ánh mắt của người trong tràn đầy tự tin, không có chút nào đem bay tới tiễn để vào mắt. Mắt thấy tên càng ngày càng gần, đang ở đó đầu mũi tên tiếp cận bàn tay sát na, trung niên nam tử kia xoay mình hét lớn một tiếng, nứt ra. Chỉ nghe đùng từng tiếng giòn vang, thân thể của hắn ngoài hộ thân chân khí rõ ràng lóe ra một mảnh lôi điện loại quang mang, tên đâm vào một mảnh lôi quang phía trên, rõ ràng thật sự lên tiếng mà đoạn, đứt gãy đến trên mặt đất. Tam trại chủ Vi Vũ, bọn sơn tặc lập tức kêu to lên, đồng thời để phòng hướng phía triền núi bên này trông lại. Hách Thiết Nưu bọn người thấy nguyên một đám ngây ra như phỗng, Đồng Thương Hải mắt sáng ngời, nổ ra bốn chữ đến, tiểu thần thông điện. Phương Lăng lông mày có chút nhăn lại, đồng thời hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đồng Thương Hải cũng biết tiểu thần thông điện loại chuyện này, bất quá nghĩ lại, cái này đại địa phía trên vốn thì có rất nhiều thành tiên đắc đạo truyền thuyết, thậm chí mỗi cái quốc gia trấn quốc thiên sư chính là tiên môn đệ tử, đồng thời lại có trước rất nhiều tiên môn đệ tử tiểu tại phàm giới. Như vậy, tại võ đạo giới trong biết rõ cái này tiểu thần thông điện cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn việc. Đương nhiên Phương Lăng biết rõ chuyện này, nhưng lại theo Tiêu Tuyết chỗ đó nghe nói, tại cả vùng đất, người thường muốn tu luyện võ đạo chín cảnh phần lớn dựa vào là truyền lưu ngàn vạn năm nội công tâm pháp cùng tất cả môn phái tất cả thế gia võ công, mà ở tu chân giới, tiên môn đệ tử sở tu luyện thì là các phái tu chân pháp môn. Nhưng mà, bởi vì tiên môn đệ tử cũng không phải là cùng thế tục triệt để phân chia giới hạn, cho nên liền có đệ tử vụng trộm đem một ít tu chân pháp môn bộ phận tâm pháp truyền vào phàm giới, vì vậy, liền xuất hiện chút ít ẩn chứa tu chân pháp môn gia lông nội công tâm pháp, loại này tâm pháp được xưng là tiểu thần thông điện. Cái gọi là thần thông là chỉ tu vi đạt tới võ đạo thứ 6 cảnh hóa nguyên cảnh, hình thành chân nguyên chi lực giờ sinh ra siêu việt phàm nhân thần kỳ năng lực, thứ 6 cảnh thần thông được xưng là tiểu thần thông, tức đơn độc dính đến thần thông gia lông. Nhưng mà, đương đến võ đạo thứ 7 cảnh thiên dung cảnh, thiên địa khí cùng hậu thiên khí triệt để dung hợp, hóa thành tiên thiên chi khí, khiến cho phàm nhân thoát thai hoán cốt lúc, liền sẽ lĩnh ngộ như tiên nhân loại đại thần thông. Phàm giới đại địa, lịch sử quần quần chảy dài, có hơn 1000 vạn năm lịch sử, tại đây trong lịch sử, vô số quốc gia tiêu vong, sinh ra có chút tiểu thần thông điện ở thế gia vọng tộc hoặc là trong hoàng tộc đại đại tương truyền, có là bởi vì loạn thế mà chạy rơi, nhưng là mỗi một bộ tiểu thần thông điện xuất thế đều muốn khiến cho tinh phong huyết vũ. Mà tiểu thần thông điện ý tứ chính là chỉ cần tu luyện cái này nội công tâm pháp, từ vừa mới bắt đầu liền có thể đủ bước vào tiểu thần thông chi cảnh. Cái này tuy nhiên khoa trương chút ít, nhưng lại đại biểu cho tiểu thần thông điện có không giống người thường uy lực, hắn đối với võ giả sức hấp dẫn quả thực như ma bình thường. Trung niên nam tử này tu vi cũng bất quá cương lực cảnh, nhưng mà xem vừa rồi một ít trong mắt, dường như là hộ thân chân khí có thể có được lôi điện bình thường lực lượng, không chỉ có là hộ thân, hơn nữa có thể đem đánh út tiên đánh gãy, chỉ là điều ấy cũng đã siêu việt cương lực cảnh chỗ hẳn là có được thực lực. Đang nghĩ ngợi, đã thấy trung niên nam tử kia mặt hướng triển núi phương hướng, cười lên ha ha, Thạch Thành Vương điện hạ, ngươi giàu gì cũng là hoàng tử thân phận, làm như thế nào ra cái này lén lút hành vi đến đây, cũng không dám toát ra cái đầu tới sao? Vừa nghe lời này, bọn sơn tặc tất cả đều là tả nhìn về phía triển núi. Điện hạ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hách Thiết Nưu nuốt một ngụm nước bọt nói. Bọn binh lính vừa rồi sở dĩ không sợ, là cho rằng hoàn toàn có năng lực chém giết đối thủ, nhưng mà nhìn thấy địch nhân lộ một ít tay, mặc dù không có e sợ ý, nhưng là đã không có vừa rồi lô mãng như vậy. Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, đối phương đều như vậy khiêu chiến, ta nhưng không thể làm cái rùa đen rút đầu à. Nhưng là đối phương có cung tiễn thủ. Hách Thiết Nưu không khỏi lo lắng nói. Phương Lăng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, đối phương mặc dù có cung tiễn thủ, nhưng là mình thế nhưng không phải mặc người chém giết đối thủ. Huống chi, nghe nói Mê Vụ Sơn Sơn Tặc từ trước đến nay đơn độc rực tiền không giết người, này còn có cái gì phải sợ chứ? Đồng Thương Hải ngưng thần nhìn xem dưới sườn núi, cảnh giác bọn sơn tặc hết thảy cử động. Nhìn thấy trên sườn núi đứng lên một cái thiếu niên anh tuấn, trung niên nam tử thoáng có điểm ngoài ý muốn, tựa hồ không có ngờ tới hắn thực có can đảm đứng ra, hắn cười cười, hướng phía bọn thủ hạ thét to nói, đều làm sao vậy? Nhìn thấy Đường Đường Thạch Thành Vương như thế nào đều không rên một tiếng a, nói như thế nào, chúng ta cũng coi như vương thượng thần dân a. Bọn sơn tặc liền đều cười vang đứng lên, nguyên một đám âm dương quái dị đều đi trước lên nói, bái kiến Thạch Thành Vương. Hách Thiết Nhu vẻ mặt phẫn nộ, nắm thật chặt nắm tay nói, những người này, dám vô lễ như vậy. Phương Lăng bình tĩnh nhìn mọi người, nhàn nhạt cười nói, chư vị đều là trong núi thế ngoại cao nhân, bổn vương cũng không dám hy vọng xa vời các vị làm của ta thần từ đâu. Bọn sơn tặc nghe hắn trong miệng mồm hình như có yếu thế thành phần, không khỏi đều phá lên cười, nguyên một đám nhỏ giọng nghị luận, cái gì Thạch Thành Vương, gần nhất truyền được như vậy văn võ song toàn, ba đầu sáu tay, nguyên lai bất quá là cái mềm yếu có thể khi dễ thiếu niên mà thôi. Trung niên nam tử rất có vài phần đắc ý nói, điện hạ thật sự là có thể nói, bất quá chúng ta có thể không phải là cái gì thế ngoại cao nhân, bất quá là chính là sơn tặc thôi. Phương Lăng liền hỏi, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Trung niên nam tử ngạo nhiên nói, ta chính là Mê Vụ Sơn Đoạt Tiên Trại Tam Trại Chủ Sở Lệ. Nguyên lai là Sở Tam Trại Chủ. Phương Lăng khẽ mỉm cười, trong lòng lại đem cái này Đoạt Tiên Trại danh tự ghi xuống, cái này Mê Vụ Sơn trên không biết có bao nhiêu sơn trại, bất quá, cái này Đoạt Tiên Trại dám đến đoạt mỏ, có thể thấy được đúng vậy số một số hai. Lúc này, liền nghe Sở Lệ nói ra, đều nói Thạch Thành Vương là nhân tâm nhân nước người, nghĩ đến sẽ không chú ý đem cái này vài tòa mỏ phân một tòa cho chúng ta a. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, ta lại là thật không ngại cái này mỏ việc, chỉ có điều có điểm là Sở Tam Trại Chủ lo lắng. Lo lắng, lo lắng cái gì? Sở Lệ hỏi. Phương Lăng liền nói ra, cái này Thiết Quáng Sơn tiểu thật giống Kim Sơn một tòa, các ngươi Đoạt Thiên Trại đem cái này mỏ chiếm đi, đây chẳng phải là bị cái khác sơn tặc cho hơn chút lo lắng sao? Sở Lệ nghe được cười ha ha nói, xem ra điện hạ thật đúng là cô lậu quả văn đâu, chẳng lẽ không biết, chúng ta Đoạt Thiên Trại chính là Mê Vụ Sơn đệ nhất đại trại sao? Đại ca của ta một câu, lại có cái đó tòa sơn trại dám không theo đâu. Bọn binh lính vốn đang đối Phương Lăng trong lời nói yếu thế cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghe đến đó, cũng có người bỗng nhiên hiểu được. Phát hiện Phương Lăng trên thực tế là tại nghe Mê Vụ Sơn thế lực đâu. Phương Lăng nghe đến đó, trong nội tâm đã có vài, hắn biết rõ, chính mình hiện tại vô lực cùng đối phương chống lại, cái này mỏ là không có biện pháp đoạt lại, nhưng là, vì ổn định quân tâm, lại nhất định phải cho bọn lính tin tưởng mới được. Vì vậy, Phương Lăng liền nói ra, có Sở Tam Trại chủ cao thủ như vậy tại, Đoạt Tiên Trại thực lực xác thực không tầm thường. Bất quá, bổn vương dù sao chính là cái này đất phong chi vương, nếu là cái này mỏ phân cho chư vị lại ngồi mà không xem, mặt mũi này trên thực sự gây khó dễ, sở dĩ Sở Tam Trại chủ hãy theo ta vượt qua mấy chiêu như thế nào? Vừa nghe lời này, Hách Thiết Nhu bọn người kinh hãi, ai cũng không có ngờ tới Phương Lăng vậy mà chủ động hướng Sở Lệ ước chiến. Sở Lệ cũng nao nao, xoáy mà cười ha ha nói, điện hạ, nếu là ngươi có đảm lượng đi đến cái này mỏ tiền lai, ta đây liền cùng ngươi đánh lên một hồi. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Hách Thiết Nhu bọn người vội vàng nói ra. Phương Lăng nhưng lại mỉm cười, vừa nhấc bước, liền hướng phía triền núi đi xuống đi, mỗi đi một bước, Hách Thiết Nhu bọn người liền không khỏi mướt mồ hôi, nếu không phải Đồng Thương Hải mệnh lệnh mọi người tại đây chờ lệnh, chỉ sợ sớm đã vọt lên xuống dưới. Tuy nói là không sợ chết, nhưng là đối mặt từng nhánh cất dấu tên, đối mặt trên trăm cái binh lính, chân này cũng không khỏi được có điểm phát run, nhưng mà, Thạch Thành Vương cũng không đồng dạng, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng mà này phần sự can đảm lại thập phần hơn người, trong lòng mọi người không khỏi bay lên một cổ sùng kính. Chương 10, khí lực va chạm. Phương Lăng đi đến mỏ dưới chân, thần sắc bình tĩnh đảo qua bọn sơ tặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất luận cái gì ý sợ hãi cùng khủng hoảng, ngược lại bình tĩnh được giống như kiểm duyệt quân đội của mình đồng dạng. Bọn sơn tặc nhỏ giọng nghị luận tới tấp, tuy nói Phương Lăng mới vừa nói lời nói là có chút yếu thế, nhưng là dám theo trên sườn núi một người đi xuống, phần này sự can đảm nếu không phải hư, hơn nữa, thiếu niên mục quang lợi hại mà thâm thúy, vậy mà không ai dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Sở Lệ theo trên tảng đá nhảy xuống tới, chậm rãi đi tới, hắn đủ so sánh Phương Lăng cao hơn một cái đầu, hơn nữa dáng người khôi ngô, có vẻ cao lớn uy mãnh, tăng thêm một thân này ra hổ, khí phách mười phần. Sở Lệ cười ha ha nói, điện hạ, lá gan của ngươi thật đúng là khá lớn, ngươi cũng đã biết, chỉ cần ta đây ra lệnh một tiếng, ngươi đã có thể sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ a. Phương Lăng nhàn nhạt trả lời, nghe nói Mê Vụ Sơn sơn tặc đều là rực tiền không kiếp mệnh, Sở Tam Trại chủ thật như vậy làm, chẳng phải là phá trên đường quy củ. Sở Lệ nao nao, xoáy mà liền cười rộ lên nói, không hổ là điện hạ, thật sự là nói chúng tim đen. Nói đi, liền tùy ý ngoắc ngón tay nói, này, ngươi thì tới đi. Phương Lăng chậm rãi theo trong vỏ đao rút ra loan đao, tại vài ngày trước, Hoàng Kiên đã vì Hỏa Vân thú giác lượng thân chế tạo ra vỏ đao. Đồng thời, bởi vì Hỏa Vân thú giác rõ ràng tại ánh sáng màu cùng khuynh hướng cảm xúc trên cùng bình thường đao khí không giống với, vì che giấu hai mắt người, Hoàng Kiên tỉ mỉ là thú giác chế tạo một kiện giống ruột sắt luyện đao. Chỉ cần xem cái này giống ruột đao công nghệ, liền biết rõ vì cái gì Ngô gia người không phải muốn hắn đến đúc tạo bảo đao, cái này giống ruột đao chỉ so với Hỏa Vân thú giác đại chút xíu, trung tâm là không, vừa mới có thể đem Hỏa Vân thú giác bộ đi vào, nói cách khác, cái thanh này giống ruột đao trên thực tế chính là tầng thứ nhất vỏ đao, chàng sau khi đi vào, giống ruột đao cùng chôi đao chỗ còn an trí một tầng cơ quan nhỏ, một khi nhấn, giống ruột đao là được cùng trôi đao thoát ly, hỏa vân. Thú giác là được thoát sao ra, hình thành một cái sát chiêu. Nói cách khác, hôm nay Phương Lăng trong tay chi đao tổng cộng có 3 tầng. Tầng trong nhất chính là hỏa vân thú giác, tầng thứ 2 chính là giống ruột đao, giống ruột đao ngoại trừ đao tâm là không, dùng cho trang hỏa vân thú giác ngoài, bề ngoài hình cùng bình thường đao khí không hề hai dạng, dày đặc sống dao, mang theo âm khắc đường vân thân đao còn có sắc bén vô cùng lưỡi đao, cuối cùng mới là vỏ đao. Sở Lệ không có rút đao, chỉ là đứng chắp tay, mang trên mặt ngạo mạn vui vẻ, hiển nhiên không có đem đối thủ trước mắt để vào mắt, thậm chí còn có chút chẳng thèm ngó tới. Đích xác, tuy nhiên đại địa phía trên, đối với cái này Thạch Thành Vương việc truyền được xôn xao, để cho nhất nhân tinh tinh nhạc đạo hay là hoàng thành trên đại điện văn võ song toàn. Nhưng mà, vô luận cái này bình dân dân chúng như thế nào tin vỉa hè, đối với võ đạo người trong mà nói, nhưng chỉ là cười nhạt, ai hội khờ dại tin tưởng, một cái bất quá 16 tuổi, ẩn vào lãnh cung 16 năm hoàng tử có thể còn hơn cấm quân thị vệ. Huống chi, chính thức võ đạo người trong đối vu cấm trong nội cung người cũng đều là khinh thường nhắc tới. Phương Lăng rất là bình tĩnh, hắn theo Sở Lệ trong ánh mắt liền biết do hắn đối ý nghĩ của mình, sở dĩ hắn cũng căn bản không có chần chờ, đao theo khuỷu tay phải ngoài rời chậm rãi nhắc tới, sau đó đi lại mạnh hướng phía trước nhảy lên, tựa như rời dây cung chi cùng đống nhiên lao ra. Sở Lệ đồng tử có chút co rút lại một chút, hiển nhiên là không có ngờ tới Phương Lăng tốc độ như thế kỳ khoái, bất quá cái này không có chút nào ảnh hưởng đến hắn bất luận cái gì cử động. Bất quá trong nháy mắt công phu, Phương Lăng đã nhảy gần cách hắn không quá nửa mệ cự ly, mạnh vung đao tới, đánh thẳng hắn ngực. Sở Lệ nét miệng cười, không tránh không tránh, rõ ràng một quyền hướng phía đao phong vánh tới. Bọn sơn tặc tựa hồ sớm gặp qua tràng diện này, đều ở một bên ôm cánh tay cười, tựa hồ muốn nhìn thấy trò hay bình thường. Trên sườn núi binh sĩ môn thì là nguyên một đám sửng sốt thần, Sở Lệ chẳng lẽ không biết đó là đao sao, lại vẫn dám dùng tay đi đụng. Chỉ là muốn nâng vừa rồi hắn một thân lôi quang, đem tên đánh gậy tình cảnh, không khỏi lại là Phương Lăng lo lắng. Phương Lăng nhìn thấy Sở Lệ cử động, thần sắc không biến, trên tay thế đi không chỉ hoãn, chỉ là âm thầm nhiều hơn một thành kinh đạo. Ken ken. Đương đao phong cùng này nắm tay không quá nửa tấc xa thời điểm, xét thanh âm lần nữa xuất hiện tại Sở Lệ trên người, mãnh liệt lôi kình mang theo vô cùng năng lượng, hỗn hợp có quyền kình mà đến. Phương Lăng chỉ cảm thấy một đao kia lại giống như chém tại sắt thép trên bình thường, chém không đi xuống mảy may, lập tức liền có to lớn lực đạo đánh út, đưa hắn chấn đắc bay rất ra ngoài, rơi thẳng đến bốn thước ngoài địa phương. Đồng Thương Hải sắc mặt nghiêm trọng, bọn lính nhịn không được ngược lại quất ngụm khí lạnh, bọn sơn tặc thì là cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Sở Lệ thu tay lại cánh tay, chắp tay mà cười nói, điện hạ, thảo dân cái này một thân kinh lôi quyết có thể lợi dụng thiên địa khí sinh ra như xét đánh hộ thân chân khí, cho nên lì lợm, tên cũng không pháp thương thân, ta xem điện hạ lần sau còn phải nhiều khiến cho điểm kình mới được đâu. Phương Lăng mỉm cười, hắn một trận chiến này thứ nhất là biểu hiện ra thực lực, ổn định quân tâm, thứ hai thì là thăm dò Sở Lệ bản lĩnh, do đó dự đoán ra đoạt thiên trại chỉnh thể thực lực, một đao thăm dò hạ, liền biết không vận dụng Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật, là tuyệt đối chiếm không đến đối phương tiện nghi. Vì vậy, trong cơ thể Nguyệt Âm băng kình đã theo ý niệm tiến vào đến trên hai tay, tràn ngập tại đây chiến đao phía trên, hắn một thả người, lần nữa hướng phía Sở Lệ vọt tới. Sở Lệ không tránh không cho, theo thường lệ lại là một quyền oanh. Phương Lăng lại cũng không có bất luận cái gì biến chiêu, một đao chém thẳng vào, rõ ràng vừa muốn cùng hắn liều mạng. Tuy nhiên mới vào võ đạo chi người cũng không nhất định hiểu được tiểu thần thông điện các loại chuyện tình, nhưng mà ai nấy đều thấy được Sở Lệ sử dụng là không là bình thường nội công tâm pháp, như vậy đánh nhau chết sống đã không còn là thuần túy nội lực tương bính. Phương Lăng như vậy xông đi lên, kết quả chẳng phải là lại bị đẩy lùi sao? Với anh lại là một tiếng nổ vang, nhưng mà lần này cũng không đồng dạng. Sở Lệ tại một quyền cùng này đao phong chạm nhau thời điểm, liền cảm giác được một cổ âm hàn khí tức xoắn tới, rõ ràng cùng xét đánh lôi kình đụng vào cùng một chỗ. Đồng thời này đao phong liền nhân cơ hội mang theo lực mà đến. Sở Lệ âm thầm lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng đem quyền vừa thu lại, nhưng là dù là hắn thu được mau nữa, cánh tay như trước bị đao phong kéo lên một cái xích trường vết máu. Bọn sơn tặc nguyên một đám trường lớn mắt, Hách Thiết Ngưu bọn người thì là hưng phấn được hô to lên tiếng. Sở Tam trại chủ, một đao kia đủ rồi hương vị a. Phương Lăng nét miệng cười. Nguyên lai điện hạ lại cũng sẽ tiểu thần thông điện, thật sự là quá ngoài ý muốn, này Sở Mỗ cũng không cần hạ thủ lưu tình. Sở Lệ ẩn ẩn nổi giận khí, xoáy mà rút ra trên lưng hổ đầu hoàn đao, thả người đánh úp. Chỉ là hắn lại cũng không biết Phương Lăng chỗ hội cũng không phải là tiểu thần thông điện, mà là hoàn toàn tu chân pháp môn a. Đồng Thương Hải chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, kỳ thật hắn gần nhất trên đường đi cũng đã gặp Phương Lăng thi triển công phu, liền cảm thấy võ công của hắn tiến triển thần tốc, hiện tại mới biết được, nguyên lai đúng là học tiểu thần thông điện, vừa nói như vậy, thế thì ngược lại bình thường. Đao phong chạm vào nhau, lúc này chiến đấu mới chính thức bắt đầu, Sở Lệ lực như hắc hùng, Phương Lăng thế như mãnh hổ, hai người toàn lực thi triển tu vi, đao phong lần lượt đụng vào cùng một chỗ. Phương Lăng trong lòng âm thầm giận mình, tuy nhiên an trên vỏ đao, hỏa vân thú giác mất đi sắc bén, nhưng là dựa vào chính mình xúc khí cảnh điên phong cảnh giới cùng hoàn toàn phong xuất ra nguyệt âm băng kình vậy mà chiếm không được thượng phong, đối phương lực đạo mạnh mẽ, thỉnh thoảng chấn đắc hổ khẩu run lên, cái này Sở Lệ được cho xuất cung đến nay đệ nhất kình địch. Chỉ có điều, Sở Lệ trong lòng kinh ngạc càng thâm, đoạt thiên trại tam trại chủ là dạng gì thực lực, phàm là tại Mê Vụ Sơn sơn tặc không có một cái không biết, một thân cương lực cảnh tu vi, tăng thêm tiểu thần thông điện kinh lôi quyết, một thân hiện lôi chi lực, cư nhiên còn thu thập không được một cái chính là thiếu niên. Hai người lẫn nhau đụng chạm lấy, mỗi một lần va đập Phương Lăng trên đao liền có trước một tầng tầng băng kình giống như thủy triều vào tới, mà Sở Lệ trên người thì là nổi lên răng rắc tiềm tiếng sấm, lẻn đến trên thân đao. Mọi người lập tức bị hoa mắt, chỉ cảm thấy đây cũng không phải là cái gì bình thường luận võ, dường như là đại tiên đấu pháp bình thường. Tuy nhiên Vương Lăng Nguyệt Âm băng kình còn không đạt được làm cho bốn phía nhiệt độ giảm xuống trình độ. Nhưng mà trong chiến đấu ngày tan ra Nguyệt Giải Tâm pháp liên tục vận hành, giải trên không trung Nguyệt Âm chi lực nhanh chóng bổ sung hắn thể lực, cũng làm cho không khí chính là nhiệt độ đều sinh ra một ít biến hóa. Hai người mỗi một lần đánh nhau chết sống, cũng làm cho mỏ hạ bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, thậm chí có loại làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Vô luận là binh lính hay là sơ tặc, cũng biết Sở Lệ nhất định là cái nhân vật lợi hại, nhưng mà lại không ngờ rằng tuổi còn trẻ Thạch Thành Vương vậy mà cũng có được tương đương thực lực. Đổi lại ở đây bất cứ người nào đều không có tự tin có thể cùng Sở Lệ lực lượng ngang nhau chiến đấu trước. Liên tục bổ ra 66 đao, Phương Lăng đột mà vừa thu lại tay, hướng về sau nhảy ra 5-6 thước cự ly, sau đó thu đao vào vỏ, nhàn nhạt cười nói, Sở Tam trại chủ quả nhiên hảo võ công, có như thế thực lực, xem ra ta cũng không khỏi không đem cái này mỏ cho ngươi mượn môn đoạt thiên trại. Sở Lệ ám thở dốc một hơi, trên lưng cũng ra một thân mồ hôi, đối Phương Lăng rất có vài phần leo mắt mà nhìn, nghe được hắn vừa nói như vậy, nhân tiện nói, vậy thì đa tạ điện hạ khẳng khái ý tốt. Phương Lăng mỉm cười, không nói thêm gì nữa, Lưu Tinh đi nhanh hướng phía trên sườn núi đi đến, đợi đến đi đến sườn núi trên, khoát tay áo nói, đi thôi. Điện hạ, chúng ta thực đem cái này mỏ cho bọn hắn đào sao? Hách Thiết Ngưu nhịn không được hỏi. Phương Lăng nhàn nhạt nhìn xem mọi người, hỏi, các ngươi cảm thấy, ta cùng Sở Tam trại chủ ai võ công lợi hại hơn? Hách Thiết Ngưu vội vàng nói ra, đương nhiên là điện hạ võ công lợi hại hơn. Phương Lăng lại lắc lắc đầu nói, luận võ công, Sở Tam trại chủ đích xác tại ta phía trên. Bất quá, nếu như muốn giết hắn, ta cũng vậy có tất thắng nắm chắc, nhưng lại muốn trả giá không nhỏ chi phí. Đúng vậy, giết địch 1000, tự tổn 300. Nói đến đây, hắn nhìn xem mọi người nói ra, các ngươi là ta tại Phong huyện duy nhất lực lượng, đích xác, nếu như ta mang theo các ngươi cùng sơn tặc liều mạng, có lẽ có thể bảo trụ mỏ, nhưng là trong các ngươi đã có rất nhiều người sẽ được chết. Điện hạ, chúng ta không sợ chết. Một thanh niên dứt khoát kiên quyết nói. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, ta biết rõ các ngươi không sợ chết, bất quá, nếu như ta vì điểm này đích lợi, liền cho các ngươi đi chịu chết, lại thế nào là vương giả gây nên. Huống chi, đây chỉ là một cái sơn trại, chúng ta đánh lùi cái này một cái, còn sẽ có thứ hai. Người thứ ba. Chương 11, Khê Hà huyện hành trình. Mọi người nghe được khẽ giật mình, Phương Lăng nghiêm mặt nói, sở dĩ các ngươi hiện tại muốn làm, chính là đem cái này phẫn nộ hóa thành động lực, hảo hảo huấn luyện, trở nên càng ngày càng cường, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, mới là nhất cử tiêu diệt sơn tặc thời điểm. Mọi người không khỏi gật gật đầu, Hách Thiết Như lại hỏi, điện hạ, cái này thời cơ khi nào thì mới có thể thành thục đâu? Phương Lăng đảo qua chúng nhân nói, vậy thì muốn xem các ngươi, khi nào thì có thể đạt tới cũng đủ cường tình trạng. Mọi người sắc mặt dùng mình, trong ánh mắt lộ ra ẩn nhẫn cùng kiên định. Phương Lăng đi xuống trên núi, cánh tay còn có chút run lên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, khí lực va chạm Sở Lệ 66 đao, hắn còn có thể giữ cho không bị bại tình trạng, bất quá, nhiều hơn nữa một đao, chính mình tiếp theo lộ ra sơ hở. Dùng xúc khí cảnh thực lực nếu muốn còn hơn Sở Lệ đích xác khó khăn, phải cấp sớm đột phá cương lực cảnh cảnh giới mới được. Hơn nữa, tại Sở Lệ phía trên còn có lợi hại hơn hai người, xấu nhất khả năng chính là đại trại chủ đạt tới dung khí cảnh cảnh giới, nếu như ba người này đều tu hành chính là tiểu thần thông điện, hoặc là chính là kinh lôi quyết lời nói, vậy cũng thật là một cái đau đầu đối thủ a. Hắn không khỏi hướng phía Đồng Thương Hải hỏi, sư phó, nếu như ngươi chống lại Sở Lệ, có thể có bao nhiêu phần thắng? Đồng Thương Hải khẽ mỉm cười nói, thập thành. Phương Lăng đi theo cười, có lẽ tại võ đạo người trong xem ra, cấm cung thị vệ chính là quan, sở dĩ mặc dù có võ công, nhưng là đã thoát ly chính thức võ đạo, suốt ngày trà trộn tại quan trường bên trong, sở dĩ võ công tu vi căn bản không cách nào cùng chính thức võ đạo người trong so sánh với. Bất quá, cấm cung thị vệ đều là do các cấp tầng tầng chọn lựa mà đến, hơn nữa truyền thụ đi qua giang hồ các phái chiêu số tinh luyện mà thành sát chiêu. Có lẽ trong võ công hơi có chỗ thua kém, nhưng là muốn nói đến đánh chết đối thủ, cũng không so sánh bất kỳ một cái nào đồng cấp cao thủ chỗ thua kém. Sơn Tặc đột nhiên đột kích, làm cho Phương Lăng càng thêm xác định đi trước suối Hà hai huyện ý nghĩ, đồng thời, hắn cũng nghiêm lệnh binh lính cảnh giới đệ nhất toàn núi quặng, đồng thời Sơn Tặc đào móc mỏ tin tức. Ngày hôm sau, Phương Lăng còn chưa lên đường, lại trước nhận được suối Hà hai huyện huyện lệnh phái chuyên gia đưa tới thiệp mời, hồng hồng trên thiệp mời tràn ngập hai huyện vọng tộc nhà giàu gia chủ danh tự, những người này liên danh mở tiệp chiêu đãi chính mình, nên vì chính mình đón gió tẩy trần. Cái này đương nhiên coi như là cấp bậc lễ nghĩa, mà đối với Phương Lăng mà nói, đây cũng là đi tìm tòi hư thật cơ hội tốt, hắn liền làm cho người đến về trước đi bẩm báo, sau đó tài cùng thị vệ Lô Bắc lên đường. Từ khai phá mỏ sau, Đồng Thương Hải cùng bốn thị vệ đều tạm thời đảm nhiệm huyện ủy cùng thống lĩnh các loại chức vị, hoặc là huấn luyện binh lính, hoặc là chính là dẫn đội hộ tống thiết khí vận chuyển cùng thương đội, còn lại hai cái thị vệ tắc gánh chịu nổi lên Tô thị công tác hộ vệ, Lô Bắc chính là trong đó một cái. 33 tuổi Lô Bắc đồng dạng là cao lớn thô kệch hán tử, làn da ngăm đen, tựa như tháp sắt bình thường, đừng xem hắn khổ người lớn, nhưng là thân thủ lại kỳ khoái, một tay cuồng sa đao pháp, dung hợp lực lượng cùng tốc độ, tại cung đình thị vệ trong coi như là nhất đẳng cao thủ. Bởi vì hắn cùng Đồng Thương Hải là đồng hương, sở dĩ trong cung quan hệ rất tốt, là người đúng vậy trung tâm ngay thẳng, sở dĩ Phương Lăng đối với hắn cũng thập phần coi trọng. Thạch Thành tứ huyện đất phong, trên cơ bản hiện lên một điểm tam đường vòng cung bố cục, bằng phương bắc Thạch Thành huyện là một điểm, Thạch Long Sơn mạch là đệ nhất đạo đường vòng cung, đem Thạch Thành bao vây tại dãy núi trong lúc đó. Phong huyện, Khê Hà huyện cùng Mã Linh huyện ở đạo thứ hai đường vòng cung, mà Mê Vụ Sơn tắc liền trở thành đạo thứ ba. Phương Lăng cùng Lỗ Bắc cưỡi ngựa một chiếc một sau ra khỏi thành, mới ra phong huyện địa giới thời điểm, liền nhìn thấy một đám thương đội theo Cổ Khẩu Sơn đạo phương diện đi tới, trong đó có một đội vừa lúc Vương Thiết Thực thương đội. Nhìn thấy Phương Lăng trên đường, Vương Thiết Thực chủ động đã khởi gọi tới, cười ha hả nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, các ngươi tìm được thân thích có hay không a?"
"Tìm được rồi, cảm ơn Vương đại ca quan tâm."
Phương Lăng mỉm cười, ngày đó nói chuyện phiếm thời điểm, Phương Lăng chỉ nói mình là tổ tiên thân thích là Thạch Thành phụ cận, chỉ là không biết đến tột cùng là cái đó một huyện. Vương Thiết Thực đột nhiên vẻ mặt tò mò hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi đang ở đây phong huyện có thể thấy được đến qua Thạch Thành vừa rồi?"
"Nhìn thấy qua."
Phương Lăng cười nói. Vương Thiết Thực liền hỏi: "Vậy có phải hay không giống như trong truyền thuyết đồng dạng, thân cao 8 thước có thừa, thân như sắt tháp, thể tráng như hổ, một tấm mặt chữ quốc trên mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, cực kỳ vương giả phong cách, còn có ngày đó sinh thần lực?"
Phương Lăng đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, đây không phải Mạnh Chi Viễn hình dung của mình lý do thoái thác sao? Tại Châu quận xa như vậy nói lời, rõ ràng truyền đến nơi đây, vì vậy liền cười khổ nói: "Cái này vẫn còn có chút chênh lệch."
Vương Thiết Thực liền cười rộ lên: "Ta liền nói nha, nghe nói hoàng thượng tuổi trẻ thời điểm phong lưu anh tuấn, Tô Quý phi nghe nói cũng là đại mỹ nhân, này Thạch Thành Vương điện hạ như thế nào cũng sẽ không lớn lên như vậy thô lỗ. Bất quá Thạch Thành Vương điện hạ xác thực không tầm thường, đến một lần tiểu là chúng ta làm vật chuyện tốt, hôm nay cái này binh lính hộ tống, trên đường đi có thể thiết thực nhiều hơn."
Phương Lăng cười hỏi: "Này bây giờ còn đụng đến gặp sơn tặc sao?"
Vương Thiết Thực lắc lắc đầu nói: "10 ngày trước gặp qua một lần, bị bọn lính đánh lui. Bất quá, phòng trường hiện tại sẽ không đến đây à, những này sơn tặc hiện tại có thể hơn chút lo lắng càng thứ đáng giá."
"Càng thứ đáng giá?"
Phương Lăng ngạc nhiên nói.
Vương Thiết Thực liền nói ra: "Tiểu huynh đệ chẳng lẽ không biết Phong huyện phát hiện Thiết Quáng Sơn chuyện tình? Cái này Phong huyện chi địa vốn càng cỗi, binh lực cũng ít, càng không danh môn vọng tộc, ngươi nói như thế nào thủ được cái này Kim Sơn đâu? Những kia sơn tặc ca sớm muộn đánh lên cái này Kim Sơn chủ ý, không chừng ngày nào đó phải đi đoạt quáng."
Phương Lăng thầm nghĩ cái này Vương Thiết Thực cũng có vài phần khôn khéo, còn có thể nghĩ vậy một tầng, trong lòng hơi động một chút, liền thăm dò nói: "Cho dù là Phong huyện binh thủ không được, này nếu có Suối Hà hai huyện đến hỗ trợ, chẳng phải thì tốt rồi?"
Vương Thiết Thực nhưng lại cười lên ha hả, thẳng khoát tay nói: "Ngươi đây thì có chỗ không biết, nếu như Thạch Thành Vương đi trước Suối Hà hai huyện mượn binh, này tuyệt đối sẽ không thành công."
"Đây là vì cái gì?"
Phương Lăng ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ Suối Hà hai huyện cũng không có binh lực?"
Vương Thiết Thực nói ra: "Không phải là không có, mà là rất nhiều. Theo ta được biết, chỉ là Khê Hà huyện nhân khẩu tiểu đạt 1 vạn 5 trở lên, binh lính có 300, trừ lần đó ra, trong thành vọng tộc nhà giàu cơ hồ mọi nhà đều có gia đình hộ viện, chậm thì 10 mấy người, nhiều thì 10 mấy. Mã Lĩnh huyện cũng giống như thế, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Bất quá, sơn tặc cũng không phải ngồi không, thường xuyên xuống núi vụng trộm ngựa, lẻn vào nhà giàu người ta ăn cắp các loại, cũng làm cho hai huyện có chút đau đầu."
Lỗ Bác ở một bên nhịn không được hỏi: "Cư nhiên hai huyện nhiều như vậy binh lực, tự bảo vệ mình có thừa, vì sao Thạch Thành Vương điện hạ đi mượn binh tiểu mượn không thành đâu?"
Vương Thiết Thực ha ha cười nói: "Không biết nhị vị có biết hay không, mỗi gặp cái này phong vương lúc, đương triều bệ hạ nhất định sẽ phái 100 tinh binh hộ tống."
"Như thế nghe nói qua."
Phương Lăng gật gật đầu, cái này Vương Thiết Thực tri thức ngược lại rất rộng bác, liền loại chuyện này cũng biết. Chỉ nghe Vương Thiết Thực nói ra: "Kỳ thật phàm là cái này đất phong chỗ cư ngụ, càn cỗi một điểm khá tốt, nếu như là phồn vinh, nhất định có vọng tộc nhà giàu, những người này ngay tại chỗ thế lực thật lớn. Chư hầu vương đến đất phong sau, cái này 100 tinh binh đúng vậy vì làm hắn trụ cột, nhưng mà, nếu là muốn phát triển đứng lên, hoặc là đem vọng tộc hàng phục, hoặc là nhất định phải được đến bản địa vọng tộc duy trì. Nhưng mà, người phía trước không dễ tiến hành, bởi vì vọng tộc xu thế lực sớm đã thâm căn cố đế, trong lịch sử liền có rất nhiều chư hầu vương ly kỳ tử vong việc, nếu là theo như suy đoán của ta, xem chừng là vì suy nghĩ chinh phục vọng tộc ngược lại bị hắn hại. Những này vọng tộc đều là địa đầu xà, mà chư hầu vương thì là tử. Bên ngoài đến người, mà trong tộc sở dĩ tài đại khí thô, không đem chư hầu vương để vào mắt, chỗ cầm đúng là trong tay binh lực, sở dĩ các ngươi suy nghĩ, bọn họ làm sao có thể đem mệnh căn của mình đều cấp cho Thạch Thành Vương đâu?"
Phương Lăng nghe được lông mày có chút nhăn lại, xem ra chính mình hay là nghĩ đến quá ngây thơ rồi, chính như Vương Thiết Thực chỗ nói, địa phương thế lực chỗ cầm chính là trong tay binh lực, coi như mình cầm chân kim bạc đi đổi, chỉ sợ cũng khó khăn dùng được đến. Chỉ là, nếu như tại Suối Hà hai huyện mượn không được binh, như vậy cái này mọi việc nhưng chỉ có thật phiền phức. Mà thôi, hiện tại thế lực cũng không còn biện pháp cùng những này vọng tộc nhà giàu nâng xung đột chính diện.
Phương Lăng một đường nghĩ ngợi, cũng thật không ngờ rất tốt biện pháp, chỉ phải đi một bước tính từng bước.
Cũng không lâu lắm, liền tới đến Khê Hà huyện.
Khê Hà huyện tường thành thoạt nhìn đều so sánh Phong huyện cao hơn một ít, phạm vi cũng muốn càng lớn một ít. Cửa thành hạ mấy người lính cười cười nói nói, ngẫu nhiên mới đúng qua lại người qua đường tiến hành kiểm tra. Vương Thiết Thực đi đến trước cửa thành giờ, một cái tiểu đầu mục bộ dáng thanh niên binh lính liền đi tới, cười ha hả nói: "Ơ, Vương lão bản, mấy ngày nay có thể tới chịu khó, hàng làm một lần kéo đến so sánh một lần nhiều a."
Vương Thiết Thực một bên ý bảo mã phu đỗ xe, một bên nhảy xuống xe, lấy ra một lượng bạc nhét vào trong tay hắn, cười nói: "Từ chiến sự, cái này đều là nắm Thạch Thành Vương điện hạ phúc khí."
Từ chiến sự cầm bạc suy nghĩ một chút, cười mờ ám nói: "Vương lão bản, việc buôn bán của ngươi là càng làm càng lớn, chỗ tốt này phí như thế nào cũng cùng trước kia đồng dạng đâu."
Vương Thiết Thực không khỏi chần chờ một chút, cười khổ nói: "Từ chiến sự, chúng ta đây cũng là tiểu bản sinh ý à, ngài còn phải dơ cao đánh khẽ."
Từ chiến sự đi tới, vỗ mã đầu nói: "Vương lão bản, ta muốn là không qua là cái này chín châu mất sợi lông, ngài nếu không nỡ, này." Vương Thiết Thực cắn răng một cái, lại lấy ra một lượng bạc nói, "Từ Chiến Sự, đây nên đủ rồi đi." Từ Chiến Sự lúc này mới thỏa mãn cười cười, đem bạc nhét vào ống tay áo bên trong, hướng phía cửa thành hai cái binh lính khoát khoát tay nói, "Cho đi." Lỗ Bác không khỏi nói ra, "Vương lão bản, cái này nho nhỏ một cái đội trưởng tiểu giám hiển nhiên yêu cầu tiền tài, cũng quá lớn gan a." Phương Lăng cũng hiểu rõ Lỗ Bác ý tứ, trong thành chức vị, dùng huyện lệnh cầm đầu, binh lính do huyện ủy phụ trách, huyện ủy phía dưới chính là chiến sự, từng cái chiến sự tuy nhiên phụ trách mười mấy thủ hạ, bất quá cũng không coi là bao nhiêu quan. Vương Thiết Thực cười khổ nói, "Cái này cũng không có biện pháp à, nếu như bị bọn họ cài hàng hóa, có hại hay là chúng ta, sở dĩ cái này giao hảo chỗ phí cũng là lớn ra ngầm hiểu lẫn nhau chuyện tình, ngẫu nhiên cũng có những kia không cảm thấy được, kết quả hàng hóa khẽ bóp chính là nửa tháng, cuối cùng còn không phải được ngoan ngoãn giao bạc xong việc." Phương Lăng hỏi, "Này loại chuyện này, Khê Hà huyện huyện lệnh sẽ không trông nom sao?" Vương Thiết Thực cười nhạo một tiếng, lắc đầu thở dài, "Tiểu quan tiểu tham, đại quan đại tham, ai còn có thể trông nom ai đó." Chương 12, hai huyện vọng tộc. Phương Lăng thầm hừ một tiếng, xem ra Khê Hà huyện tuy nhiên giàu có, nhưng là quan phong cũng không chính, những này thủ thành binh sĩ có nên không biết mình sẽ đến, còn dám như thế làm cản, có thể thấy được mình quả thật coi thường cái này trong huyện thế lực. Bất quá hắn cũng không có nghĩ qua lập tức biểu lộ thân phận, muốn trừng trị cái này bất chính quan gió, ngọn nguồn mới là trọng yếu nhất. Đang định mấy người muốn vào thành thời điểm, trong đó truyền đến vài tiếng ăn uống thanh âm, sau đó liền nhìn thấy một đám bộ khoái đem vài cái tên khất cái chạy ra, trong đó một cái đã là tuổi già sức yếu, chống quả trượng, bị bắt nhanh lần lượt phụ rút, có mấy lần đều thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đợi đến bị đuổi ra cửa thành, lão khất cái hướng đám kia bộ khoái kêu lên, "Lão hủ trong thành ăn xin vài thập niên, cho tới bây giờ chưa làm qua phạm pháp loạn kỷ cương việc, các ngươi dựa vào cái gì đem ta đuổi đi ra?" Đầu mục bắt người nghe được đều cười nhạo lên tiếng, Từ Chiến Sự không kiên nhẫn khoát khoát tay nói, "Bảo ngươi lăn đi tự biến, còn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy, ngày thường tiểu không quen nhìn các ngươi những tên khất cái này, đem bọn ngươi quăng nhà tù đều rảnh rỗi phiền toái." Tuổi già tên khất cái nhưng có chút quật cường nói, "Cái này Khê Hà huyện chính là lão hủ gia, các ngươi đem ta đuổi ra, ta có thể đi nơi nào? Ta quản ngươi đi chạy đi đâu? Không đi nữa, có thể chớ trách chúng ta không khách khí." Từ Chiến Sự một cái thủ hạ cầm lấy tiết tử, rồi ra vẻ muốn hướng phía lao khất cái trên người đánh xuống. Dừng tay. Phương Lăng thanh âm trầm xuống, xoay mình quát to một tiếng. Vương Thiết Thực cũng không còn ngờ tới Phương Lăng lại đột nhiên nói chuyện, cũng lại càng hoảng sợ, chỉ là không kịp ngăn cản, Phương Lăng đã lạnh giọng nói ra, "Lão nhân kia ra bất quá là trong thành ăn xin mà thôi, vừa rồi không có trái với cái gì pháp lệnh, tại sao phải đưa hắn khu trục đi ra ngoài?" Từ Chiến Sự hèn mọn ngắm Phương Lăng liếc, hướng phía Vương Thiết Thực nói ra, "Vương lão bản, đây là của ngươi người." Vương Thiết Thực vội vàng hướng phía Từ Chiến Sự cười làm lành nói, "Từ Chiến Sự, không có ý tứ, người tuổi trẻ, không hiểu chuyện." Nói, liền nhỏ giọng hướng phía Phương Lăng nói, "Tiểu huynh đệ, không đáng cùng bọn họ xảo, chúng ta đi nhanh đi." "A, một cái thực xin lỗi coi như xong. Tiểu tử này chính là thiếu chút nữa không có chỉ vào cái mũi của ta mang đâu." Từ Chiến Sự cười lạnh, thanh âm vừa nhấc nói thiệt cho ngươi biết, là huyện lệnh đại nhân hạ lệnh, muốn đem trong thành tên khất cái toàn bộ đuổi đi ra, cũng nên thạch thành Vương điện hạ đại giá, Vương lão bản dưới tay ngươi làm như vậy, chính là ngăn trở công vụ, có thể hội rơi đầu nha." Cái này, kính xin Từ Chiến Sự dơ cao đánh khẽ. Vương Thiết Thực lại càng hoảng sợ, vội nói. Từ Chiến Sự nết miệng cười, như tên trộm nói, "Xem tại chúng ta lớn như vậy giao tình phân thượng, ngươi tiểu phá tài miễn thai a." Cái này, Vương Thiết Thực không khỏi khẽ giật mình. Phương Lăng lạnh lùng nhìn xem Từ Chiến Sự, nói ra, "Nếu là ta dẫn xuất chuyện tình, cái này bạc hay là ta ra a?" Từ Chiến Sự không khỏi cười lên ha hả nói, "Xem ra ngươi tiểu tử chuyển biến còn xoay chuyển rất nhanh." Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, "Bất quá, ta liền sợ cái này bạc quá phòng tay, sợ Từ Chiến Sự ngươi cầm không ổn a." Từ Chiến Sự ngạo nhiên ngóc lên đầu, hai tay chống nạnh nói, "Ta lấy không ổn, dưới gầm trời này sẽ không có bổn đội trưởng cầm không ổn gì đó." Phương Lăng mỉm cười, hướng phía Lô Bắc có chút ý bảo một chút, Lô Bắc liền đi tới, từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đưa tới Từ Chiến Sự trên tay. Vừa thấy là trương nhất trăm lượng ngân phiếu, Từ Chiến Sự thấy là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lộ ra vẻ tham lam, chỉ là cái này vui vẻ còn chưa xong, liền nghe Lô Bắc cao giọng nói ra, "Từ Chiến Sự, đây chính là Thạch Thành Vương điện hạ thưởng cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi nên hảo hảo cất kỹ a." Vừa nói dứt lời hạ, Từ Chiến Sự tiếu dung lập tức cứng ngắc trên mặt, Vương Thiết Thực lại quả thực sững sờ, trong thành binh sĩ cùng người đi đường đều kinh hãi. Từ Chiến Sự đột và phục hồi tinh thần lại, trầm xuống mặt, chỉ vào Phương Lăng kêu gào nói, "Hảo ngươi tiểu tử, cũng dám giả mạo Thạch Thành Vương điện hạ. Sứ giả, đem hắn bắt lại cho ta." Tình thế hết sức căng thẳng, Vương Thiết Thực cũng lớn là lo lắng, tiểu huynh đệ này giả mạo cái gì không tốt, như thế nào giả mạo nâng Thạch Thành Vương đến đây? Cái này Thạch Thành Vương thật muốn đến Khê Hà huyện, này như thế nào cũng phải ngồi cố kiệu, một đội huyện binh đi theo, trên đường đi đi theo làm tùy tùng ủng hộ trước, làm sao có thể cũng chỉ dẫn theo một cái tùy tùng đâu? Hơn nữa, thiếu niên này mặc rất bình thường, cũng không giống là này vương giả cách ăn mặc a. Nhìn thấy huyện binh môn một loạt trên xuống, một bộ hùng hổ, muốn đem Phương Lăng hai người đầu nhập nhà tù bộ dạng, lao khất cái nhịn không được kêu lên, "Các ngươi kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, sớm muộn sẽ gặp báo ứng a." "Thối lao nhân, nhắm lại ngươi miệng túi." "Báo ứng, chúng ta Từ gia chính là Khê Hà huyện tam đại vọng tộc một trong, coi như là Thạch Thành Vương, nếu muốn ở cái này đất phong đứng bước chân, còn không phải được dựa vào chúng ta vọng tộc duy trì, nói cách khác, không có chúng ta vọng tộc, Thạch Thành Vương vị trí đều ngồi không ổn." Từ Chiến Sự trắng trợn cuồng tiếu nói. Đúng lúc này, trong thành có người hô, "Huyện lệnh đại nhân giá lâm." Huyện binh môn vội vàng đình chỉ động tác, Phương Lăng lạnh lùng hướng trong thành nhìn lại, liền nhìn thấy một cái bốn người kiệu quan theo trên đường lớn đi tới, ven đường người đi đường đều tránh tán. Đợi đến đi đến cửa thành giờ, La Trị theo trong kiệu đi ra, nhăn đầu lông mày nói, đã xảy ra chuyện gì, như vậy sao? Từ chiến sự vội vàng nói ra, đại nhân, có người rõ ràng dám giả mạo Thạch Thành Vương. Cái gì, lại có loại chuyện này? Là ai? La Trị giận tím mặt. Phương Lăng tại huyện binh bên trong nhàn nhạt nói câu, là ta. La Trị nghe được cả kinh, lúc này mới trông thấy huyện binh đằng sau Phương Lăng, vừa sợ vừa giận hướng phía một đám thủ hạ quát mắng nói, các ngươi bọn này trường mắt chó ra hỏa, còn không mau bái kiến điện hạ. La Trị vừa nói như vậy, tất cả mọi người sợ tới mức sợ run cả người, phát thông quỳ xuống một mảnh, Vương Thiết Thực cũng nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian quỳ xuống, từ chiến sự lại mắt mở thật to, như thế nào cũng không còn nghĩ vậy thiếu niên thật sự chính là Thạch Thành Vương. Phương Lăng nhàn nhạt nhìn xem La Trị nói, La đại nhân, thủ hạ của ngươi đủ rồi uy vũ a. La Trị vội vàng nói ra, điện hạ, nông dân chưa thấy qua quen mặt, nếu là có đắc tội địa phương, kính xin điện hạ không cần nhiều cái gì. Chứng kiến La Trị như thế giúp đỡ từ chiến sự nói chuyện, Phương Lăng liền biết rõ cái này từ gia tại trong huyện quả nhiên có rất lớn phân lượng, hơn nữa hiện tại cũng không phải giết gà dọa khỉ thời điểm, Phương Lăng liền không có truy trách nhiệm từ chi huyện, mà là hỏi, về khu trục tên cất cái, là La huyện mệnh lệnh chủ ý a. Cái này, xác thực là hạ quan chủ ý. La Trị vội vàng nói ra, hạ quan chỉ là sợ điện hạ chứng kiến những này. Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi quản lý bất thiện chi tội, ở đâu đều có tên cất cái, bất quá, đối xử tử tế dân tâm mới tốt. Phương Lăng nói ra. La Trị vội nói, là hạ quan biết rõ nên làm như thế nào, sẽ không lại khu trục tên khất cái. Phương Lăng có chút bước cảm, cất bước hướng phía trước đi đến, Lỗ Bác không khỏi nhỏ giọng thầm nói, điện hạ, cái này tính. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, ngươi không nghe thời ư, cái này từ chính là tam đại vọng tộc một trong, bây giờ không phải là động đến hắn thời điểm, trước tạm phong phong à. Nhưng là, đây chẳng phải là làm cho bọn hắn càng càn rỡ, nhỏ hơn xem điện hạ. Lỗ Bác không khỏi nói ra. Phương Lăng khẽ mím cười nói, yếu thế, mới có thể làm cho người ta giảm xuống phòng bị. Sau khi vào thành, Phương Lăng mới phát hiện cái này Khê Hà huyện cùng Phong huyện quả thật có cách biệt một trời, một cái cằn cỗi vô cùng, một cái lại có chút phồn vinh. Đương nhiên, cái này phồn vinh là cùng Phong huyện so sánh với, cùng dọc đường nội địa châu huyện mà nói, tự nhiên vừa muốn chỗ thua kém không ít. Nhưng là cùng biên thủy trấn nhỏ so với, nơi này con đường rộng thùng thình, cửa hàng san sát, đã có tiểu quán khách điếm, cũng có các loại tiệm tạp hóa, còn có thanh lâu cùng đổ phường, song bài, trên đường người đi đường phần đông, thập phần náo nhiệt. Tiến hội cử hành địa tiểu tại La Gia đại trạch, làm trong huyện đệ nhất danh môn vọng tộc, lại là La huyện mệnh lệnh ra. Cái này đại trạch tu kiến được khí thế huy hoàng, cổng và sân rộng lớn, ở trước cửa, Mã Lĩnh huyện mệnh lệnh tại chính khí còn có cấp dưới tiểu quan đã ở ngoài chờ. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều mười mấy người này, phần lớn là năm sáu chục tuổi lão giả, mặc hoa lệ cẩm phục tơ lụa, nguyên một đám thần thái tiêu căng, chiếm cứ cổng và sân trước chủ đạo, mà tại chính khí đảng quan viên ngược lại là đứng ở bên cạnh. Đợi đến Vương Lăng bọn người đi tới, tại chính khí đảng quan viên liền có chút không mình hành lễ, mà những kia vọng tộc mọi người lão giả môn thì là trên mặt tiêu dung, tựa hồ quên hành lễ bình thường. Trong đó một cái hơn 60 tuổi lão giả đi nhanh đi tới, nghịch tu cười nói, điện hạ quả nhiên thiếu niên tư thế vai hùng à, lần này hánh diện mà đến, thật là làm cho bổn huyện thập phần vinh quang. La Trị vội vàng ở một bên giới thiệu nói, điện hạ, đây là chúng ta La gia tộc trưởng, La lão quá gia. Cái khác lão giả cũng không hẹn mà cùng đã đi tới, cười híp mắt nói, điện hạ, lão hủ là Mã Linh huyện Lâm gia tộc trưởng, hôm nay có thể thấy đến điện hạ, cái này nét mặt giàn mua cũng có hết à. Phương Lăng thấy cười, cái này là của mình đất phong, nhưng là cảm giác giống chính mình ngược lại thành ngoại nhân bình thường. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ là ha ha cười nói, hai lao khách khí, tính lên tuổi, bổn vương hay là van bối đâu, lý nên để ta làm bái kiến chư vị mới đúng. Mọi người như vậy vừa nghe, lập tức có chút bất cảm, đối thái độ của hắn rất có vài phần thỏa mãn, La lão quá ra liền cởi mở cười nói, điện hạ, bên trong mời. Vừa đi, La Trị cùng tại chính khí một bên cho Phương Lăng giới thiệu sứ giả. Vị này chính là Vương gia tộc trưởng Vương lão gia tử. Vị này chính là Lâm gia tộc trưởng Lâm lão gia tử. Mọi người nói chuyện lo lắng đều rất đủ, không có người lộ ra khiêm tốn vẻ. Đối với quan trường cấp bậc lễ nghĩa dường như là không biết đạo nhất loại. Phương Lăng liền biết rõ, sự tình quả nhiên giống như Vương Thiết Thực chỗ nói như vậy, chính mình cái Thạch Thành Vương quả nhiên tại bọn hắn chỗ đó không có gì phân lượng. Đối với bọn họ mà nói, chính mình hẳn là có cầu ở bọn họ, mà không phải bọn họ đến lệnh bợ chính mình. Căn cứ hai cái huyện lệnh giới thiệu, hai huyện vọng tộc tổng cộng có lục đại gia, trong đó Khê Hà huyện Tam gia, dùng La gia cầm đầu, Mã Lĩnh huyện Tam gia, dùng Lâm gia cầm đầu. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tới đến trong đại sảnh, đợi đến ngồi vào chỗ của mình sau, liền lục tục có nha hoàn mang thức ăn lên. Chương 13, tiểu ma nữ. Đại sảnh trang sức được trắng lệ, trên cây cột điêu khắc vân vân, sảnh trên vách đá treo mấy tấm tranh sơn thủy cuốn, hết thảy đều mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, hiển lộ rõ ràng trước danh môn vọng tộc mọi người khí. Làm cho Phương Lăng có chút để ý chính là mọi người ngồi pháp, bên tay trái dùng La lão gia tử cầm đầu, các gia tộc trưởng theo thứ tự ngồi xuống, vị trí cuối mới là huyện lệnh La Trị, bên tay phải dùng Lâm lão gia tử cầm đầu, tại chính khí ngồi ở cuối cùng. Nơi này chỗ tỏ vẻ ý tứ phi thường rõ ràng, thì phải là tại suối Hà hai trong huyện, vọng tộc thế lực đã vượt qua quan quyền. Bọn nha hoàn bưng lên xanh sao thập phần phong phú, mỗi khi các nàng đi vào đại sảnh, liền có gã sai vật tại sảnh khẩu kêu lên món ăn danh, cái gì hùng trưởng con lừa thịt, phú quý tôn cá,
So với Phong Huyện ăn cải trắng đậu hũ không biết muốn tốt hơn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa nhất bản bản sắc hương vị mỹ, đủ thấy đầu bếp tay nghề cũng rất cao siêu. La lão gia tử tại một bên cười nói, nghe nói điện hạ thường niên tại Lãnh cung lớn lên, chỉ sợ không có nếm qua ăn ngon như vậy gì đó à. Lỗ Bác ở một bên có chút nhíu mày, lời này cũng nói được quá không cung kính. Phương Lăng còn chưa trả lời, Lâm lão gia tử liền ở một bên cười lạnh nói, La huynh, điện hạ tốt xấu là hoàng cung tới, trong hoàng cung ăn chính là thiên hạ kỳ trân, cho dù Lãnh cung cũng không ngoại lệ. Ngươi tiểu đừng ở chỗ này đeo xấu, điện hạ ngày khác đến chúng ta Mã Linh huyện, cam đoan làm cho ngươi nếm đến hoàng cung đều ăn không đến mỹ vị. La lão gia tử cười nhạo nói, các ngươi Mã Linh huyện không phải là nuôi một đống mã sao? Mã thịt coi như là ăn không đến mỹ vị. Điện hạ ngươi nếu sớm đến một hai tháng, chỗ này của ta vừa vặn có trên núi lấy được trăm năm linh chi, dùng vật kêu bao ra suốt tài gọi mỹ vị đâu. Lâm lão gia tử cười lạnh nói, tiêu các ngươi La gia gì đó ăn ngon, chúng ta Lâm gia sẽ không ăn ngon sao? Điện hạ, khi nào thì đến xem chúng ta Lâm gia ngựa, đây chính là mỡ mập thể tráng, ngươi yêu mến thất kia, sẽ đưa ngươi thất kia. La lão gia tử cùng Lâm lão gia tử ngươi một lời ta một câu, giúp nhau châm chọc trước, ai cũng không buông tha ai. Hai huyện vọng tộc môn tựa hồ cũng nhìn quen trang diện này, ở một bên đàm tiếu sự tình khác, La Trị cùng Tại Chính Khí thì tại một bên cười theo. Phương Lăng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên ứng lên tiếng. Đợi đến một tịch cơm ăn được không sai biệt lắm, các tộc trưởng theo thứ tự rời tiệc mà đi, cuối cùng liền chỉ còn lại có Phương Lăng, Lô Bắc cùng La Trị hai người. Bọn nha hoàn một bên thu thập trước tàn canh lanh trích, La Trị một bên chồng chất nâng cười nói, điện hạ cái này một bữa ăn được tốt không? Phương Lăng khẽ cười nói, sắc thực đều là mỹ thực, La huyện mệnh lệnh mỗi ngày đều hưởng thụ lấy nhiều như vậy ăn ngon, thật làm cho người hâm mộ a. La Trị liền cười nói, điện hạ nếu là yêu mến, tùy thời có thể đến buồn huyện, kỳ thật hạ quan sớm là điện hạ chuẩn bị một gian đại trạch. Phương Lăng có chút vuốt cằm nói, La đại nhân hao tâm tổn trí, có La đại nhân cùng Vu đại nhân quản lý hai huyện, buồn vương cũng yên lòng nhiều hơn, không biết hiện tại tại hai huyện nhân khẩu có bao nhiêu đâu. La Trị liền trả lời, buồn huyện có 1.007.000 người, Mã Lĩnh huyện có gần 1.006.000 người. Phương Lăng liền cố ý nói ra, a, này binh lực hẳn là cũng có không thiếu a. La Trị lập tức kêu khổ nói, buồn huyện binh lực có hạn, mà ngay cả binh khí cũng thiếu khuyết, những kia sơn tặc lại thường đến quấy rầy, đây cũng là buồn huyện nhức đầu nhất chuyện tình đâu. Nói đến đây, trong mắt nhất chuyển nói, nghe nói Phong huyện phát hiện mỏ, điện hạ cũng không thể dạy này mỏng so sánh a. Tại Chính Khí vội vàng nói ra, đúng vậy à, chúng ta cái này hai huyện đúng vậy điện hạ đất phong, này khoáng thạch là điện hạ mỏ, cũng không thể chỉ cấp Phong huyện a. Phương Lăng nghe được thầm hừ một tiếng, hai người này thoạt nhìn khiêm tốn cực kỳ, trên thực tế rất có lòng dạ, cái này kêu khổ thấu trời, không phải là sợ chính mình mượn binh sao? Chẳng những không nghĩ mượn binh, ngược lại còn muốn theo chính mình ở đâu làm ra quặng sắt thạch tăng cường binh lực. Phương Lăng liền nói ra, nhị vị đại nhân yên tâm, qua một thời gian ngắn ta thì sẽ làm cho người ta đưa binh khí tới. La Trị hai người lập tức mừng rỡ hoan, liếc mắt nhìn nhau sau, La Trị cười tủm tỉm định nói, điện hạ khó được đến bổn huyện một lần, cái này hương giá chi địa không có vật gì tốt, bất quá chúng ta hay là điện hạ chuẩn bị một phần lễ vật. Cái gì lễ vật a? Phương Lăng hỏi. La Trị chính là cười, hướng ra phía ngoài kêu lên, đem các nàng cũng gọi đi lên. Chỉ chốc lát sau, liền có một đám trang điểm xinh đẹp nữ tử đi đến trong sảnh, tuổi cũng không lớn, phần lớn là 18, 19 tuổi. Mặc dù có vài cái lớn lên cũng là khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, bất quá quá mức rụ rỗ. La đại nhân, ngươi đây là? Phương Lăng lông mày có chút nhăn xuống. La Trị liền cười nói, điện hạ, ngài cùng nương nương bên người không phải còn không có thị nữ sao? Đây đều là hạ quan là điện hạ tỉ mỉ chọn lựa, đừng xem các nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là nhất định có thể đem điện hạ hầu hạ được thư thư phục phục. Phương Lăng thầm nghĩ người này thật đúng là hiểu được làm quan chi đạo, lại là tặng lễ lại là đưa nữ nhân, tuy nói mâu thân chỗ đó cũng đích xác cần thị nữ hầu hạ, bất quá phóng vài cái La Trị người đang nơi này, chẳng phải là chờ đợi bị giám thị sao? Nhìn thấy Phương Lăng không nói chuyện, Tại Chính Khí tại vừa nói, La đại nhân, điện hạ kiến thức rộng rãi, phỏng chừng không thích cái này hương giã bên trong mặt hàng. La Trị lại đột mà nói, điện hạ, vậy ngài có thích hay không man tộc nữ tử? Man tộc nữ tử? Phương Lăng kỳ lạ nói, cái này man tộc là chỉ còn chưa sông tan băng, ở trong núi sâu bộ lạc, tại Sở Quốc cảnh nội cũng có nghe thấy qua, bất quá lại thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Nhìn thấy Phương Lăng tựa hồ có hứng thú, La Trị liền xoa xoa tay cười hắc hắc nói, này man tộc nữ tử bất quá 11, 12 tuổi, hung man như lão hổ bình thường, là bị bổn huyện một cái thợ săn bắt được, vốn là đem nàng nhốt tại trong sương phòng, nào biết nha đầu kia ném loạn vật gì đó, đành phải hôm nay chính khóa tại xài phòng chỗ đó, điện hạ nếu là có hứng thú lời nói. Phương Lăng nghe được thầm hư một tiếng, cái này man tộc nữ tử nhỏ như vậy, nghe La Trị này khẩu khí, nếu là mình không cần phải, vậy thì đến phiên hắn, tuy nói tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, nhưng là đối nhỏ như vậy nữ hài ra tay, quả thực chính là cầm thú gây nên. Chỉ là nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt, Phương Lăng liền nói ra, này La đại nhân tựu mang ta đi nhìn xem a. La Trị lập tức mừng rỡ, mang theo Phương Lăng đi tới hậu viện xài phòng ngoài, chỉ thấy cửa gỗ tốt nhất trước một bà đại khóa. Hộ viện ở một bên cẩn cẩn rực rực hỏi, đại nhân, cái này thật muốn đánh mở. Cái này xài phòng tuy nhiên trống rỗng, nhưng là khó tránh khỏi. La Trị cũng chú ý nói ra, điện hạ, nếu không mở ra trước nhìn xem tình huống. Tiểu nha đầu này dã man cực kỳ, vốn muốn nàng cột lên, kết quả nàng há miệng tiểu cắn người. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, các ngươi tất cả lui ra đi thôi, có Lô Bắc tại viện khẩu nhìn xem là tốt rồi, ta không thích có người quấy rầy. Phải phải. La Trị bọn người vội vàng lùi xuống. Phương Lăng chậm rãi đem cửa phòng tủ lấy ra, đẩy mở, xài phòng không lớn, trong góc có một cái 11, 12 tuổi tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu mặc một thân da hiệu quần áo, tóc sơ thành hai cái bím tóc, trên cổ còn mang đeo cốt chất dây chuyền, này khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như chạm ngọc đi ra bình thường, tinh xảo cực kỳ, là khó được mỹ nhân thôi, hơn nữa này mạch sắc làn da, còn nhiều thêm vài phần dã tính hương vị, tiểu giống như nhất trích mèo hoang dường như. Vừa thấy được Phương Lăng tiến đến, tiểu man nữ lập tức trường miệng lộ ra lượng trích răng nanh, có vẻ thập phần hung hãn, nhưng là trong ánh mắt lại có trước một tia sợ hãi, tiểu giống như nhất trích đã bị kinh hãi con mèo nhỏ đồng dạng. Phương Lăng đem trên lưng đao cởi xuống, ném trên mặt đất, tay không nói, tiểu nha đầu, ta không có ác ý. Cũng không biết tiểu man nữ có hay không nghe hiểu được, nhưng là nét mặt của nàng không thay đổi chút nào, ngoại trừ cảnh giác hay là cảnh giác. Phương Lăng có chút nhăn nhíu mày đầu, hỏi, ngươi nghe hiểu được lời nói của ta sao? Nhìn thấy tiểu man nữ cùng với thơ ơ, Phương Lăng nghĩ, từng bước một hướng phía nàng đi tới, mỗi đi vào một bước, tiểu man nữ thần sắc tiểu ngưng trọng một phần, con mắt thẳng chằm chằm nhìn xem Phương Lăng. Đợi đến Phương Lăng rời đi chỉ có hơn 2 thước xa thời điểm, nàng đột nhiên thoáng cái xông lên, muốn hướng phía Phương Lăng trên cổ cắn tới, tựa như một đầu chụp mồi báo săn. Phương Lăng nơi nào sẽ bị nàng cắn trúng, thân thể có chút hơi nghiêng, liền tránh thoát công kích của nàng. Tiểu man nữ giống như có vài phần võ công nội tình dường như, hành động thập phần linh hoạt, bổ nhào quay người lại hướng phía Phương Lăng cắn tới, lúc này đây không có cắn cái cổ, bay thẳng đến trên tay cắn tới. Phương Lăng không khỏi cười, xoay tròn thân liền tới đến thân thủ của nàng, một tay nắm lên nàng sau cổ, đem nàng nói lên. Tiểu man nữ lập tức lắp bắp kinh hãi, nghẹn ngào hét lớn, hỗn đản, thả ta xuống. Phương Lăng liền buông lòng tay, đem nàng bị mất xuống, đồng thời cười rộ lên nói, ta còn tưởng rằng ngươi thực nghe không hiểu câu hỏi đấy của ta. Tiểu man nữ vội vàng thối lui đến trong góc, thở phì phì trừng mắt Phương Lăng nói, ta đương nhiên nghe hiểu được, ngươi nói cũng không phải điều ngữ. Phương Lăng bán ngồi xổm xuống, mang trên mặt ấm áp vui vẻ nói, nghe hiểu được là tốt rồi, tiểu nha đầu, ta đối với ngươi không có ác ý, là tới cứu ngươi đi ra ngoài. Tiểu man nữ khẽ hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng bản tiểu thư là kẻ đứa sao? Các ngươi ở bên ngoài nói lời ta đều nghe thấy được, ngươi cùng đám kia ác nhân là cùng. Phương Lăng không có ngờ tới nha đầu kia lỗ tai như vậy tiêm, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt, có thể thấy được rất thông minh, liền nói ra, mấy người kia đích xác là thuộc hạ của ta. Sở dĩ, ngươi nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, cũng chỉ có ta có thể làm được đến, hay là nói, tiểu nha đầu ngươi suy nghĩ một mực bị giam tại nơi này. Tiểu man nữ cắn chặt môi nói, ta tài sẽ không tin ngươi. Phương Lăng nhún nhún vai nói, được rồi, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta đâu? Truy thủ, ngươi cho ta một bả truy thủ ta liền tin tưởng ngươi. Tiểu man nữ hét lớn. Phương Lăng liền hiểu rõ ra, hướng phía sân nhỏ ngoài kêu lên, Lô đại ca, đi tìm La đại nhân cầm thanh truy thủ tới. Lô bác ở ngoài cửa nghe được tin tưởng, cả kinh nói, điện hạ, cái này. Phương Lăng khẽ cười nói, không có việc gì, tiểu nha đầu muốn tiệu cho nàng. Cũng không lâu lắm, tiểu man nữ trong tay liền nhiều hơn thanh truy thủ. Phương Lăng khẽ cười nói, có truy thủ, ngươi có thể phòng thân, ta thực hiện lời hứa, ngươi cũng nên tin tưởng ta đi. Tiểu man nữ giống như cũng không còn ngờ tới Phương Lăng thật sự cho nàng truy thủ, nàng nhíu chặt trước lông mày, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, ngươi thật sự phải cứu ta đi ra ngoài. Chương 14, phỏng đoán. Ân, đằng ra cửa sau, ta liền đem ngươi đưa đến dưới chân núi, khi đó ngươi tiểu tự do. Phương Lăng khẽ cười nói,